Chương 1. Khóc không ra nước mắt, thành đại nhân vật phản diện. Ta xuyên qua rồi. Diệp Kiếm đột nhiên mở hai mắt ra, từng ngụm điệu thở lên khí thô. Đập vào mi mắt là một gian cổ kính gian phòng, toàn thể sắc điệu đỏ tươi, khá là vui mừng. Trên bàn còn bày hai chi cây đến, một mặt gương đồng, soi sáng ra một tên anh tuấn tiêu sái chú rể quan dáng dấp. Đây là ta. Diệp Kiếm ngạc nhiên, hắn vốn là một năm thứ tư đại học học sinh, yêu thích trạch ở nhà duyệt tận thiên hạ lưỡi văn, ai từng muốn ngày hôm nay vừa nhắm mắt lại vừa mở, lại ỉu xuyên việt đến nơi này. Xem ra, còn xuyên qua thành một chú rể quan. Còn đang nghi hoặc, Diệp Kiếm đột nhiên cảm thấy bên thai một trận ong ong, bộ thân thể này ký ức lại như thủy triều, cuồn cuộn không ngừng dâng lên trên. Một hồi lâu, Diệp Kiếm mới lấy lại sức được, thu dọn lên trong đầu hỗn loạn thông tin, thông điệp. Nguyên lai, nơi này là một mảnh huyền huyễn đại lục, tên là Thần Châu Hạo Thổ phân chia cửu châu, trong đó phàm nhân có thể hấp thu thiên địa linh khí, công pháp tu luyện, trở thành cường giả. Mà bộ thân thể này nguyên chủ cũng gọi là Diệp Kiếm, nhưng nhân gia, nhưng là Đông Châu Thiên Kiêu số 1. Càng kinh khủng chính là, tiền thân còn một mực sinh ra ở Đông Châu mạnh nhất tông môn Hạo Thiên Tông, cũng trở thành tông môn thủ tịch đại đệ tử. Tương lai càng có nhìn kế thừa Hạo Thiên Tông vị trí tông chủ. Có thể nói, bất luận thiên phú, của cải, địa vị, thiên thân có thể có đều có. Đặc biệt là, ngày hôm nay hắn còn nghĩ muốn cưới vợ Đông Châu tuyệt thế mỹ nhân, Khương Tiên Nhi. Quả thực nhân sinh đỉnh cao. Diệp Kiếm xem lướt qua ký ức, gật đầu liên tục, xuyên qua tự nhiên kiếm được như thế cái cao phú soái người thiết, mau kiếm lời. Nhưng mà, tiếp tục xem lướt qua xuống, Diệp Kiếm lại phát hiện chuyện này, căn buồn không có đơn giản như vậy. Tất cả căn nguyên ở nơi này cái Khương Tiên Nhi trên người. Nữ tử này chính là Đông Châu tuyệt thế mỹ nhân không giả, nhưng nàng nhưng từ lâu lòng có tương ứng, người kia không phải người khác, chính là nàng Thanh Mai Trúc Mã, Khương Vân. Muốn nói tới Khương Vân, ngược lại cũng đúng là cái nhân vật huyền thoại. Hán, 3 tuổi khai ngộ, 5 tuổi tiến vào tu luyện cảnh giới thứ nhất, sau đó mấy năm, triển lộ thiên phú kinh người, sáng lập rất nhiều đáng sợ chiến tích, nhưng gần nhất một năm, hắn chợt tẩu hỏa nhập ma, từ thiên mới đã biến thành chất thải. Một năm qua, tình người ấm lạnh, bao nhiêu người đều rời đi Khương Vân, chỉ có Khương Tiên Nhi trước sau đối với hắn không rời không bỏ, nhưng Khương gia chính là gia tộc lớn, đấu tranh kịch liệt, nàng hơi hơi rời đi một trận, Khương Vân đã bị gia tộc Đường đệ trọng thương, mắt thấy khó giữ được tính mạng. Đang lúc này, Thiền Tân lên sân khấu. Hắn vừa thấy Khương Tiên Nhi, kinh động như gặp thiên nhân, lợi dụng chưa khỏi Khương Vân vì là điều kiện, bức Khương Tiên Nhi gả cho hắn. Khương Tiên Nhi do dự hồi lâu, cuối cùng dưng dưng đồng ý. Ngày đó, Khương Vân nghe nói việc này, như gặp lôi oanh, dưới cơn nóng giận hung hãn đối với Diệp Kiếm ra tay, sau đó không hề ngoài ý muốn bị Diệp Kiếm thủ hạ chính là chó săn đánh gãy hai chân, bước xuống vùng hoang dã. Khi đó, Khương Vân phẫn hận không thể tả, liền quay về Diệp Kiếm phát ra rung trời lời thề. Diệp Kiếm, ngươi đừng đắc ý, đoạt vợ mối hận, không đội trời chung. Ta Khương Vân thề với trời, như có một ngày có thể đông sơn tái khởi, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, đánh cốt luyện gân. Ta đi. Này kịch bản, không phản. Diệp Kiếm hơi liêm mâu, một trận hoa mắt, án hệ thống bài võ, không nên là của ta Thanh Mai Trúc Mã bị ác bá trắng trợn cắt đoạn. Sau đó, ngón tay vàng phát huy, lao ra phụ thể, đoạt lại em gái, quyền đả ác bá mới đúng không? Hồi tưởng cái kia cuồng loạn giết đảo, cái kia phẫn nộ không cam lòng ánh mắt. Diệp Kiếm càng nghĩ càng thấy đến không đúng, cái này Khương Vân rõ ràng cho thấy cái vai chính quân, khí vận chi tử, mà chính mình nhưng đoạt hắn em gái. Không, e sợ không chỉ là em gái đơn giản như vậy. Phải biết, Khương Tiên Nhi tuy rằng họ Khương, nhưng không có Khương gia huyết mạch, lai lịch thập phần thần bí, xưa nay mắt cao hơn đầu, nhưng một mực đối với Khương Vân một kẻ tàn phế có tình cảm. Án bình thường hệ thống bài võ đến nghĩ, này, sợ không phải khí vận chi tử chính cung nương nương. Nói cách khác, ta bắt đầu liền đoạt vai chính yêu nhất, vai nữ chính, chính cung nương nương. Một trận cảm giác hôn mê xông lên đầu. Diệp Kiếm lúc này đỡ lấy án giác, mới không có ngã nhào trên đất. Khí vận chi tử là cái gì? Cái kia, nhưng là thiên địa ưu ái người, thời cơ đến thiên địa đều đồng lực, mặc dù nhất thời gặp khó, cũng chắc chắn đông sơn tái khởi, thành tựu người thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới vô thượng sự nghiệp to lớn. Mà một mực, như vậy ngày chi con cưng, nhưng đối với hắn Diệp Kiếm phát ra không chết không thôi lời thề. Này, không phải xuyên qua thành cao phú soái. Này, rõ ràng là xuyên qua thành ma chết sớm. Trong khi dãy chết, cảnh giới của ta tu vi lại còn phế bỏ. Diệp Kiếm đồng tử, con ngươi co rụt lại, hắn không muốn ngồi mà đợi giết. Nhưng hơi một kiểm tra tự thân trạng thái, liền cảm thấy vô cùng suy yếu vô lực. Trong cơ thể, linh khí hoàn toàn không có, giống tuyết đã từng có sức mạnh to lớn, lại như theo gió rồi biến mất, mảy may đều không có còn lại. Này, hiển nhiên là tu vi mất hết dấu hiệu. Có người ở trong bóng tối hại ta. Diệp Kiếm trợn mắt lên, tỉnh ngộ lại. Muốn thần không biết quỷ không hay mà phế tu vi, muốn đòi mạng, chỉ có thể là tiền thân một vị người quen ra tay. Thế nhưng, tiền thân vừa tiếp xúc qua không ít người, có tiểu gia tộc định bợ người, cũng có đến hạ đồng môn sư đệ. Nhân số nhiều lắm, căn bản làm không rõ rốt cuộc là ai rơi xuống âm thủ. Diệp Kiếm thấy cuối cùng hình ảnh, chỉ có tiền thân trở lại trong phòng, khác nào ngủ như thế, lặng yên không một tiếng động chết đi. Lúc này mới có hắn xuyên qua. Xem ra, tiền thân chết cũng không đơn giản. Diệp Kiếm đè lại cái chán, nhức đầu không thôi, trong một khí vận chi tử liền đủ phiền toái, bên trong lại còn giấu giếm kẻ thù, không chắc lúc nào sẽ nô ra, cho mình trở lại một đao. Địa ngục bắt đầu đi đây là. Diệp Kiếm đè lại cái chán, trong lúc nhất thời mò không ra mà tự, nhưng câu cửa miệng nói thật hay, phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Không chờ hắn nghĩ đến cái gì, đột nhiên cửa phòng dầm một tiếng bị người phá tan. Một tên người hầu biểu hiện kinh hoàng quỳ gối Diệp Kiếm trước người, nói rằng: Công tử, hai họa. Cái kia, tên tiểu tạp chủ kia, chính là cái kia Khương Vân. hắn nghe nói công tử hôm nay đại hôn, lại một người một ngựa đánh tới Khương phủ. Mà, hơn nữa không biết sao, cái kia thằng con hoang công lực phục hồi, còn so với từ trước mạnh nhiều lắm. Hiện tại, Diệp Kiếm đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại. Đúng rồi, chính là cái này hệ thống bài võ. Cái gọi là lưới văn, nói chính là một thoải mái chữ, làm sao có khả năng thật làm cho chính cung vai nữ chính bị nhân vật phản diện cướp đi. Vì lẽ đó, nhược nhất cắt dựa theo kịch bản đến, Khương Vân là nên giống như bây giờ, đúng lúc chạy tới lấy anh hùng phong thái cứu Khương Tiên Nhi, sau đó bắt đầu đại sát rất giết. Án hệ thống bài võ, chính hắn một nhân vật phản diện phòng trường thì sẽ chết ở này dịch, trở thành Khương Vân hoàn thành quật khởi khối thứ nhất đá cây chân. Diệp Kiếm thầm nghĩ trong lòng không ổn, nhưng trên mặt vẫn là cật lực bày ra lạnh lùng tư thái, xua tay quát lớn nói, các ngươi là làm ăn cái gì không biết. Người hầu cả người run lên, ngã quỵ ở mặt đất, há mồm liền muốn nói chuyện, nhưng Diệp Kiếm căn bản không cho hắn cơ hội, lạnh lùng nói rằng, để Khương gia hết thảy trưởng lao ra tay, để Khương gia con cháu cũng toàn bộ ra tay. Nếu là lễ cưới trước vẫn chưa thể chém giết kẻ này, là thuộc hạ tuân mệnh. Người hầu đội vã run dậy theo tiếng. Nói đến, cũng may mà Diệp Kiếm tiếp trước là diễn viên chuyên ngành, lập tức diễn phải cùng từ trước không có nửa điểm khác biệt, xây dựng ảnh hưởng bên dưới, vị này người hầu căn bản không nghi có hắn. Người hầu đội vã chạy đi, hiệu triệu lên mọi người vây giết Khương Vân. Một trận ồn ào đến cực điểm hét hò cấp tốc truyền đến. Vừa bắt đầu, còn cách nơi này khá xa, nhưng dần dần, âm thanh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần. Đạp đạp đạp. Phản phất tiếng bước chân của tử thần, từng bước một hướng về Diệp Kiếm áp sát. Không được, dựa vào những này muốn tạc cá, e sợ chẳng không được bao lâu. Thật làm cho Khương Vân xuống tới, bằng vào ta bây giờ trạng thái, chắc chắn phải chết. Như thế nào cho phải? Hiện tại, nên làm gì tự cứu? Diệp Kiếm sắc mặt nghiêm nghị đến cực điểm, ở trong phòng đi dạo lên. Hiện nay loại cục diện này, giải thích là tuyệt đối không có tác dụng, coi như mình buông tha tôn nghiêm cho Khương Vân dập đầu lệ xin tha, phòng trường cuối cùng cũng tránh không được một chữ chết. Lẽ nào, thực sự là tuyệt cảnh sao? Chỉ có thể chờ đợi đã chết rồi sao? Nghĩ như thế nào, đều không có đường sống, một mực bên thai hét hò càng ngày càng gần. Diệp Kiếm không cam lòng tới cực điểm, một quyền đập vào trên gương đồng. Ngay ở thời điểm dị biến nảy xanh, Diệp Kiếm trước mắt đột nhiên một mảnh vệt trắng long lánh, phảng phất thiên địa chi tuyết bao trùm trước mắt, rõ ràng màu sắc trung ương chỉ có một đen kịt hồng máu, cực kỳ rõ ràng. Đây là Diệp Kiếm cả kinh, bốn phía một cố mơ hồ hiểu được, này tựa hồ là phương này huyền huyễn thế giới bên trong, nếu nói tinh thần lĩnh vực. Suy nghĩ một chút, Diệp Kiếm đưa tay nắm chặt hồng máu, nhẹ nhàng một hiệu, chỉ nghe một tiếng bạc kẹt, hồng máu theo tiếng mở ra, một vệt ánh sáng hoa phụ để nổi lên. Khí vận chi tử Khương Vân, loại hình cường giả trọng sinh lưu, chi nhánh 3. Diệp Kiếm hơi kinh ngạc, này chẳng lẽ chính là mình ngón tay vàng? Như vậy xem ra Khương Vân cũng thật sự là thiên địa sủng nhi, khí vận chi tử, chỉ là cường giả trọng sinh lưu, chi nhánh 3. Diệp Kiếm gõ lên cằm, trầm ngâm, cường giả trọng sinh lưu rất đơn giản, chính là nếu nói đại năng cường giả chỉ còn một tia tàn hồn sống lại đến một cái nào đó tầng dưới chót thiếu niên trên người, mà nói như vậy thiếu niên này còn là một vô dụng, cần phải cường giả lấy nghịch thiên chi pháp, không phải vậy không thể tu luyện. Những này Diệp Kiếm rất quen, nhưng chi nhánh 3 lại làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Đã có chi nhánh 3, sẽ có hay không có chi nhánh 1, chi nhánh 2, thậm chí nhiều hơn cái khác chi nhánh. Mà hết thảy này, lại là án cái gì đến phân chia? Diệp Kiếm lắc lắc đầu, ép buộc chính mình trước đường suy nghĩ nhiều những này, việc cấp bách là tiên biết rõ cái này ngón tay vàng công hiệu, thật ứng đối trận này sinh tử tình thế nguy cấp. Nghĩ như vậy, Diệp Kiếm tiếp tục nhìn xuống, chỉ thấy ngăn ngắn hai hàng chữ viết bên dưới, là một vòng xoáy màu đen đồ án, phía dưới còn có một đứng hàng nói rõ. Đại ý là, mặc kệ trực tiếp vẫn là gián tiếp, phàm là chính mình để khí vận chi tự sản sinh đầy đủ bất ức, thống khổ chờ mặt trái tâm tình, là có thể ở trong dương lấy ra một thứ. Theo giới thiệu, lấy ra lấy được, có thể là nên khí vận chi tự công pháp, cũng có thể là chiến kỹ, còn có thể là thể chất, thậm chí có thể là một ít đặc thù tồn tại. Đương nhiên, này còn không phải mấu chốt nhất chính là hết thể lấy ra đồ vật cũng sẽ ở những cơ sở này trên tiến hành một tăng cao. Làm một ví dụ, tỷ như Khương Vân tu luyện một môn tiểu thành cấp chiến kỹ, một khi bị Diệp Kiếm lấy ra đến, hắn là có thể lập tức thu được nên chiến kỹ đại thành cấp quán đỉnh. Còn lại cũng là đồng lý. Thí, ra đây ngón tay vàng mạnh như vậy. Dù là Diệp Kiếm nhìn quen hệ thống bài võ, xem xong này một chuỗi văn tự, cũng không cấm hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, này cái gọi là một thêm không phải bình thường tồn tại, mà là khí vận chi tử tương quan gì đó. Chúng nó bản thân liền rất mạnh mẽ, lại một. Diệp Kiếm quả thực khó có thể tưởng tượng. Diệp Kiếm nắm chặt song quyền, ánh mắt quét qua, nhìn về phía chữ viết dưới thấp nhất, đã thấy nơi đó thỉnh lỉnh có một điều đen kịt trừ quảng, lúc này đã bị màu đen lấp kín, cho thấy có thể lấy ra một lần. Diệp Kiếm suy nghĩ một chút, cảm thấy đại khái là bởi vì chính mình đoạt Khương Vân chính cung nương nương, dẫn đến hắn sản sinh rất lớn bất ức tâm tình, cho nên mới có một lần lấy ra cơ hội. Nghĩ như vậy, Diệp Kiếm đưa tay thăm dò vào vòng xoáy màu đen bên trong, chỉ thấy một trận hắc quang long lánh, một nhóm chữ cấp tốc ở Diệp Kiếm trước mắt nổi lên. Rút chúng, Khương Vân chi hư cốc lưu tiên thể 1. Cái gì? Chỉ một chút, Diệp Kiếm nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Không gì khác, chỉ vì này hư cốc lưu tiên thể hắn nghe qua. Cái danh xưng này là tốt hơn nghe chính thức tiếng khen, tên tục càng thêm chuẩn xác, tên là phế xài chi thể. Không sai. Này cái gì hư cốc lưu tiên thể, chính là giới tu luyện mấy đại phế xài thể chất một trong. Trong đó hư cốc, nói chính là bất luận thu nạp bao nhiêu ngày linh khí, đều sẽ kịch liệt trôi đi, bởi vậy trong cơ thể giống tuyết, cố gọi hư cốc. Thông thường mà nói, nắm giữ hư cốc lưu tiên thể người, liền hấp thu linh khí đều phi thường khó khăn, Khương Vân những năm này bỗng nhiên tu vi trôi đi, sau đó sẽ lên không thể, chỉ sợ chính là bởi vì hắn thức tỉnh rồi hư cốc lưu tiên thể. Đây cũng chính là cường giả trọng sinh cơ bản hệ thống bài võ, giống như vậy, bọn họ đều sẽ dùng một ít không thể tưởng tượng nổi phương pháp, đem chuyển hóa thành có lợi tu luyện thể chất, nhưng Diệp Kiếm nào có biết những kia phương pháp. Nói cách khác, hư cốc lưu tiên thể, đối với Diệp Kiếm mà nói, thật chính là phế xài chi thể. Trong khi dây chết, lấy ra sau, này phế xài chi thể, còn có thể tăng cao một cấp bậc. Lần này được rồi, vốn là phế xài thể chất, lại thêm một, phế đến không thể lại phế. Diệp Kiếm ánh mắt lấp lóe. Hắn kiếp trước xem qua hệ thống bài võ, đều là được ngón tay vàng sau, thoát khỏi vô dụng, biến thành cường giả. Hắn ngược lại tốt, được ngón tay vàng, trái lại từ thiên mới biến thành vô dụng. Cái này căn bản là không án hệ thống bài võ ra bài, không cho một con đường sống. Không, không đúng. Trong này có kỳ lạ. Đột nhiên, Diệp Kiếm trong đầu linh quang lóe lên, sản sinh một cực kỳ lớn mật, có thể nói ý nghĩ kỳ lạ ý nghĩ. Đúng rồi. Đúng rồi. Như vậy bắt đầu, toàn bộ không ở hệ thống bài võ bên trong, cũng bởi vậy, ván này tuyệt không có thể sử dụng thường quy dòng suy nghĩ đến phá. Nhất định phải náo động mở ra, nhất định phải phát huy nguyên vẹn trí tưởng tượng. Diệp Kiếm tâm niệm chuyển động, kinh người kế hoạch dần dần bù đắp. Dựa vào một phế xài thể chất, đối kháng khí vận chi tử, sống lại cường giả trở về. Làm được đến sao? Diệp Kiếm trầm ngâm chốc lát, ý thức trở về hiện thực. Lúc này, ngoài phòng hét hò dĩ nhiên rõ ràng có thể nghe, nghe thanh âm, Khương Vân nên đã tới Khương Tiên Nhi tân phòng, cách nơi này có điều mấy chục bước lộ trình chuyến du lịch. Sinh tử đại nạn đã ở trước mắt, nhưng Diệp Kiếm nhưng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ bầu trời, trong lòng hồi âm vô cùng kiên định. Làm, đến, đến. Chương 2. Khí vận chi tử lúc này. Khương phủ nội phủ, tân phòng ở ngoài. Trung quanh tiếng người huyên náo, hai bên nhân mã, địa vị ngang nhau. Trong đó một bên có mấy chục người, mà một bên khác chỉ có một thiếu niên áo xanh. Nhưng kỳ quái là, thiếu niên một thân một mình, nhưng khí định thần nhàn, mà nhân số nhiều một bên, ngược lại toàn bộ nơm nớp lo sợ, như gặp đại địch. Khương Vân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cầm đầu Khương gia đại trưởng lão, tức giận trừng mắt về phía thiếu niên áo xanh. Thiếu niên chắp tay nhìn trời, biểu hiện miệt thị, kình phong cuốn qua, cuốn lên quần áo phần phần, khí chất siêu phàm thoát tục. Ta, đến người đàn bà của ta đi. Một câu nói rơi, trong tân phòng nhất thời truyền ra một trận rung động. Ở giữa ánh sáng long lánh, tựa hồ là có cái gì cấm chế đang ngăn trở Khương Tiên Nhi phát ra tiếng. Một đám Khương gia con cháu trầm mặc không nói. Nếu như trước nghe được thiếu niên nói câu nói như thế này, bọn họ đã sớm châm biếm lên tiếng, nhưng hiện tại lại không người còn dám làm như vậy. Bởi vì trên mặt đất nằm mấy cỗ xác chết, đã thay bọn họ thưởng thức hậu quả của việc làm như vậy. Trước cùng Khương Vân trở mặt vài tên anh họ càng không nhịn được run lẩy bẩy, nhìn Khương Vân giống như là ngày thứ nhất biết hắn như thế. Lớn mật. Mắt thấy như vậy, đại trưởng lão còn chưa nói, bên cạnh hắn tam trưởng lão đã không kiềm chế nổi vẫy một cái tay áo. Từ nói, lão phu mặc dù không biết ngươi làm sao khôi phục công lực, nhưng ngươi thân là ta Khương gia con cháu, nhưng tự tiện giết tộc nhân, này liền đã là tội ác tại trời tội nặng. Mà ngươi, không những không bó tay chịu trói, còn dám mơ hão. Xem lão phu vậy thì đưa ngươi bắt, muốn đánh liền đánh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Khương Vân tầm mắt quét qua, ánh mắt bao hàm xem thường, tam trưởng lão cao cao tại thượng quen rồi, nơi nào nhịn được như vậy nhục nhã. Lúc này liền có một cỗ nhiệt huyết sông thẳng trán. Khương Vân, ngươi muốn chết. Tam trưởng lão quát lên một tiếng lớn, chợt bóng người của cướp, song quyền đột nhiên bắt đầu bành trướng. Quyền kinh bao phủ tứ phương, mạnh mẽ hướng Khương Vân nổ ra. Kém. Khương Vân xem thường nở nụ cười, tay phải hơi giơ lên, chỉ ngón trỏ, bóng người lấp lóe, giống như nói mũi tên nhọn nhắm thẳng vào tam trưởng lão, trong nháy mắt liền xuyên qua hai đạo nắm đấm thép phòng ngự. Chỉ tay, vẹn vẹn chỉ là một chỉ. Khương Vân một chỉ điểm ra, dường như xé giấy như thế phá tan tam trưởng lão nắm đấm thép, thậm chí kỳ thế không ngừng, đem tam trưởng lão mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. A. Nương theo một tiếng hét thảm, tam trưởng lão ngã quỵ ở mặt đất, cùng nôn máu tươi, tại chỗ ngất đi. Cái gì? Tam trưởng lão không phải Khương Vân hợp lại chi địch. Hắn chỉ sợ đã tiến vào vô song cảnh giới a. Cái gì? Cái này không thể nào. Không phải nói này Khương Vân đã sống dở chết dở, bị trở thành phế vật sao? Trong sân Khương gia các đệ tử dồn dập kinh hãi lên tiếng, toàn trường tất cả xôn xao, lòng người loạn tới cực điểm. Phải biết, phía thế giới này, tu luyện mỗi người có cảnh giới, từ thấp đến cao, theo thứ tự là: cảnh giới thứ nhất, dịch mạch cường thân, dịch mạch cảnh. Cảnh giới thứ hai, dẫn khí nhập thể, vô song cảnh. Cảnh giới thứ ba, tiêu giao phiêu miểu, tán nhân cảnh. Cảnh giới thứ tư, thắp sáng mệnh tinh, tim mệnh cảnh. Cảnh giới thứ năm, võ đạo đỉnh cao, võ cực cảnh. Mà Khương Vân, vẹn vẹn mới 14 tuổi, cũng đã bước chân vào tu luyện cảnh giới thứ hai, vô song cảnh. Khái niệm này nghĩa là gì? Cần biết, dù cho Hạo Thiên Tông nội môn đệ tử ngưỡng cửa, cũng chỉ ở vô song nhất trọng, tức mới miễn cưỡng đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành chân nguyên trong cơ thể cảnh giới. Nói cách khác, trong sân nhân số tuy nhiều, nhưng căn bản không ai có thể là Khương Vân đối thủ. Khương gia một đám con em trẻ tuổi tất cả đều hoảng sợ không ngớt, càng có người hai chân mềm nhũn, buồn bột một tiếng quỳ trên mặt đất. Một bầy kiến hôi, hiểu được cái gì? Khương Vân xem thường trâm trọng, chợt nhìn phía đại trưởng lão, nói rằng: "Đại trưởng lão, huynh đệ của ngươi thất bại. Tiếp đó, ngươi có muốn hay không tự mình vào trận?" "Ngươi?" Khương gia đại trưởng lão nhíu mặt, hắn già đời, nhưng sức chiến đấu còn không bằng tam trưởng lão, liền tam trưởng lão đều một chiêu suy tàn, hắn trên có thể thay đổi cái gì? Nội tâm hoang mang, chính không biết như thế nào cho phải thời điểm, Khương Vân cũng đã xem thường nở nụ cười, sau đó cũng không quản hắn sắc mặt, từng bước một đi lên phía trước. Thấy thế, đại trưởng lão vừa mới đột nhiên hoàn hồn, cắn răng một cái, quát lên: "Khương Vân, dừng lại. Tiên Nhi đã là Diệp công tử nữ nhân." Lời này vừa ra, phản phất một hồi đốt trong lòng mọi người hy vọng ngọn lửa, Khương gia con cháu người người ánh mắt sáng lên, tranh nhau lên tiếng: "Không sai, còn có Diệp công tử đây." Khương Vân lại hung hăng, cũng chính là ở trước mặt chúng ta hoành xoay ngang, đối đầu Diệp công tử, hắn chả là cái quắc khô gì. "Đúng, Diệp công tử kinh tài tuyệt diễm, công nhận Đông Châu đệ nhất thiên kiêu. Khương Vân, ngươi dám cướp hắn thân, dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng chắc chắn phải chết. Khuyên ngươi, mau chóng rời đi." Nhiều tiếng hạ xuống, Khương Vân trên mặt cũng không nhưng không có lộ ra sợ hãi biểu hiện, trái lại, lạnh lùng nói rằng: "Diệp Yếm, Đông Châu đệ nhất thiên kiêu." Buồn cười, hay là hắn ở trong mắt các ngươi, sát thực vô cùng mạnh mẽ, nhưng ở trong mắt ta, hắn. Nói tới chỗ này, Khương Vân bãi tay áo khẽ hử, sát ý lâm liệt, có điều, là người chết. Ầm. Chỉ một tiếng, sát ý bao phủ toàn trường người chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, phản phất bị cái gì kinh khủng hung thú tập trung, trong nháy mắt cả người run rẩy, mà ngay cả nửa câu phản bác đều nói không ra. "Tiên Nhi tỷ tỷ, chúng ta đi thôi." Khương Vân xem thường nở nụ cười, cũng không nhìn nữa trong sân người, từ tốn nói: "Cái kia Hạo Tiên Tông chất thải, không xứng với ngươi." Âm thanh rơi, trong phòng lần thứ hai truyền đến một trận rung động. Nhưng, đang lúc này, một đạo lãnh đạm đến cực điểm thanh âm của chậm rãi ở đây vang lên: "Xứng hay không xứng được với, ngươi nói, không tính." Mọi người toàn thể chấn động, chợt, người người đại hỉ, đoàn người như thủy triều tách ra, một tên chú rể trang phục thiếu niên thần tình lạnh lùng, đi lên phía trước. "Diệp công tử, là Diệp công tử đến. Quá tốt rồi. Lần này có thể không tới phiên cái này Khương Vân lừa lối." Trong sân bùng nổ ra một trận tiếng hoan hô, mấy vị Khương gia trưởng lão càng không nhịn được âm thầm thở phào nhẹ nhõm. "Diệp Yếm." Khương Vân ánh mắt cũng nhìn lại, xem thường cười gằn: "Đang muốn đi tìm ngươi, ngươi đúng là chính mình đưa tới cửa." Diệp Kiếm không hề trả lời câu nói này, chỉ là một mặt nhẹ như mây gió, lãnh đạm nhìn Khương Vân, môi khải chậm rãi thổ lộ: "Nói đi, ngươi nghĩ chết như thế nào?" Lời này vừa ra, không cần nói Khương Vân, toàn trường mọi người nghe được cả người chấn động, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, đối mặt trước phá Khương gia đồng lứa nhỏ tuổi vây giết, lại bại Khương gia trưởng lão Khương Vân. Diệp Kiếm vừa mở miệng, nhưng không có đàm phán, không có chất vấn, chỉ có vô hạn tự tin, hỏi rõ cái chết. "Chuyện này, đây chính là thân là tuyệt thế thiên kiêu tự tin sao? Ngươi..." Kỳ quái là, Khương Vân nghe thế loại nói, nhưng lại không có giống trước như thế xem thường cười gằn. Trái lại, ánh mắt thâm thúy địa nhìn phía Diệp Kiếm, trên mặt lộ ra mang chút thần tình cốt hoặc. Bởi vì, hắn lại không nhìn ra Diệp Kiếm cảnh giới. Có gì đó quái lạ. Ta thiên nhãn quyết đủ để nhìn ra vô song cường giả tối đỉnh, làm sao sẽ không nhìn thấu cảnh giới của người nọ. Khương Vân mở to hai mắt, càng xem, hắn lại càng cảm giác đối phương chỉ là một người phàm bình thường, không có bất kỳ tu vi tại người. Nhưng là, sao lại có thể như thế nhỉ? Tục chuyên người, cái này Diệp Kiếm nhưng là một vị tiếp cận tán nhân cảnh thiếu niên thiên tiêu a. Cũng không thể, là hắn ở đây chiến trước, chính mình che tu vi của chính mình chứ. Khương Vân lắc đầu liên tục, bỏ qua một bên những kia không thiết thực ý nghĩ, vô luận như thế nào, hôm nay kết cục cũng sẽ không thay đổi. Diệp Kiếm, chắc chắn phải chết. Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi xem đi, ta chẳng mấy chốc sẽ giải quyết người này, sau đó, mang ngươi về nhà. Khương Vân trịnh trọng nói ra một câu, chợt, tầm mắt chuyển hướng Diệp Kiếm, quanh thân chân nguyên điên cuồng phun trào, một thân khí thế trong nháy mắt tiêu thăng đến cực điểm. Diệp Kiếm, chết đi. Mắt thấy, một hồi đại chiến động một cái liền bùng nổ. Nhưng vào lúc này, Diệp Kiếm đạm mạc nói, "Chậm đã." Khương Vân sững sờ, chợt cười lạnh lạnh nói, "Hiện tại xin tha." "Chậm, xin tha? Ngươi nghĩ hơn nhiều." Diệp Kiếm một mặt bình tĩnh vẻ mặt, chắp tay nhặt nói, "Ta chỉ phải không muốn lấy đại bát nạt tiểu, cố ý định vị quý củ." Nói đến đây, Diệp Kiếm chân phải vạch một cái, vẽ ra một cái dây nhỏ, âm thanh lãnh đạm, "Ngươi cứ việc tấn công tới. Nếu ta lùi quá này tuyến một bước, Khương Tiên Nhi liền mặc ngươi mang đi." Chương 3. Không biết tự lượng sức mình dứt lời, mọi người nhất thời ồ lên. Đại trưởng lão đội vã đạp bước mà ra, vái chào đến cùng, "Diệp công tử cân nhắc, động tác này lấy, không khỏi quá thác đại a." Khương gia các con cháu nghe vậy, cũng không nhịn được gật đầu nghị luận, trên mặt mang theo lo lắng. "Chính là a. Cái này Khương Vân không biết lấy cái gì biện pháp đột phá vô song cảnh, thực lực mạnh đến đáng sợ, liền tam trưởng lão đều bị một chiêu đánh bại, Diệp công tử nhưng phải mặc hắn công kích, không lùi nửa bước. Sao có thể có chuyện đó? Diệp công tử, không thể khinh địch a." Tất cả xôn xao trong tiếng, chỉ có Khương Vân trên mặt trong nháy mắt lạnh đến cực điểm, đầy ngập sát ý dường như muốn tràn ra lồng ngực như thế. "Diệp Kiếm, ngươi dám miệt thị ta?" Diệp Kiếm không đáp, nhưng biểu hiện tràn đầy đều là ngươi là cái thá gì, cũng xứng ta coi trọng ý tứ. Mọi người thấy lại phải ngốc ngạc, Khương Vân thì lại sát ý càng mạnh mẽ, nhưng không ai biết Diệp Kiếm ý nghĩ trong lòng. Hắn hiện tại lại không sợ, trái lại mơ hồ vui mừng lên. Bởi vì, quả nhiên cùng ta dự liệu như thế. Xem ra, sống lại cường giả, cường đại, chỉ là sức mạnh, mà không phải não con. Bằng không, chắc chắn sẽ không bị ta tùy tiện miệt thị một hồi, ngay lập tức sẽ không kiềm chế được nỗi lòng, còn trước mặt mọi người biểu hiện ra. Nếu như thế, hôm nay ván này là có thể thắng. Nghĩ tới đây, Diệp Kiếm con ngươi sáng lên, nhưng trên mặt nhưng vẫn cứ lãnh đạm, còn chậm rãi nói rằng, "Không nữa tấn công tới, liền lan." "Ngươi?" Khương Vân đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại, nắm đấm từ từ nắm lên, sắc ý rốt cục nồng nặc đến cực hạn, "Đây là ngươi tự tìm đường chết." Âm thanh vang lên, phản phất kinh lôi hạ xuống, toàn trường trong lòng người chấn động, chỉ thấy trong chớp mắt, hai đạo hóng ánh ánh sáng tự Khương Vân Quyền bắn ra, dần dần hình thành kim long hình dáng. Nhân giai cao cấp chiến kỹ, Kim Long Quyền. Trong sân có thức hạng người lập tức nhìn lén ra đầu mối, nhất thời toàn trường đều kinh hãi. Phải biết, phía thế giới này, sức chiến đấu cân nhắc cũng không phải là chỉ bằng cảnh giới, có hay không uy lực mạnh mẽ chiến kỹ cũng là cực kỳ then chốt một hoàn. Đồng thời, chiến kỹ từ cao xuống thấp, chia làm thiên địa huyền hoàng nhân phàm 6 cái đẳng cấp. Trong đó, nhân giai chiến kỹ đã vượt qua phàm giai, uy lực không thể khinh thường. Chớ nói chi là, Khương Vân triển khai ra vẫn là nhân giai chiến kỹ bên trong tương đối cao cấp tồn tại. Loại này cấp bậc chiến kỹ, dù cho ở Đông Châu một ít đại tông môn bên trong, cũng không thấy nhiều. Khương Vân một kẻ tàn phế, đến cùng từ nơi nào học được loại này chiến kỹ? Sự nghi ngờ này dâng lên trong lòng mọi người, chỉ có Diệp Kiếm sớm có dự liệu, vẫn cứ bình tĩnh. Khương Vân hơi nhíu mày, luôn cảm giác sự tình có chút không đúng, nhưng nghĩ tới vừa Diệp Kiếm khinh bị tư thái, hắn vừa tàn nhẫn cắn răng một cái, song quyền trung kim long hào quang chói lọi, theo cao vút rồng gầm, đẳng tiếu mà ra. Nhục ta người, hẳn phải chết. Qua đầm trong tiếng, kim long lấy tốc độ cực nhanh, thẳng tắp vọt tới Diệp Kiếm trước mặt. Thoáng như một vầng mặt trời bằng nóng, ở đây bay lên, làm người mở mắt như mù. Toàn trường mọi người, tất cả đều hãi hùng kết vía, dù cho vừa đối với Diệp Kiếm hoàn toàn tự tin người, nhìn thấy tình cảnh này, cũng không cấm vì hắn lo lắng. Như vậy uy thế, tuyệt sát một đòn. Diệp công tử, thật sự chặn hạ xuống sao? Vô vị một chiêu. Trong lúc nguy cấp, Diệp Kiếm lại lộ ra mất hết cả hứng biểu hiện, sau đó, không tránh, không lùi, cũng không chặn. Chỉ là, nhẹ nhàng giơ ống tay áo. Xeo một thanh, lấy như bẻ cành khô tư thế, nhảy vào Diệp Kiếm trước người một tấc kim long. Lại, trong nháy mắt liền từng tấc phá diện. Không, nói chính xác, không phải phá diện, mà là tan vỡ, trở về. Xương rồng, dâu rồng, long nhãn. Trong chớp mắt, Khương Vân tuyệt sát cường chiêu, lại một chút bặm mẹo, một chút tan vỡ, cuối cùng toàn bộ hóa thành thuần túy thiên địa linh khí, cuối cùng dồn dập điên cuồng đổ về, khác nào đào binh như thế, điên cuồng lùi tán. Rầm rầm rầm. Vô tận tiếng nổ vang dền vang lên, từ xa nhìn lại, giống như là dày nặng tầng mây, ở Diệp Kiếm trước người cấp tốc gạt ra, đã xuất một luồng mãnh liệt sóng linh khí, bao phủ toàn trường. Cái gì? Khương Vân toàn bộ không nghĩ tới sẽ có loại này quái sự phát sinh, một không kịp phản ứng, đã bị cuốn ngược kéo tới sóng khí mạnh mẽ đẩy đi ra ngoài. A! Nương theo một tiếng thống khổ kêu rên, Khương Vân một màn quẹ môi, lòng bàn tay liền có thêm một vệt đỏ tươi. Hán, bị thương. Sao như vậy? Kinh ngạc vẻ hiện lên ở Khương Vân khuôn mặt, toàn trường mọi người cũng đều hai mặt nhìn nhau không làm rõ được vừa đến cùng xảy ra chuyện gì. Phải biết, lại hoa lệ chiến kỹ đều là linh khí biến hóa mà thành, vì lẽ đó, làm chiến kỹ hoàn toàn trở về thiên địa linh khí, liền mang ý nghĩa nó triệt để tan vỡ, lại không cấp cứu khả năng. Nói cách khác, Diệp Kiếm bữa chỉ là vây vây tay áo, liền đem nhân giai cao cấp chiến kỹ đánh tan đến không thể lại hồi mức độ. Làm sao có khả năng? Muốn nói Diệp công tử đánh tan chiến kỹ, ta sẽ không cảm giác bất ngờ, nhưng này không phải đơn thuần đánh tan a, đây là triệt để chiến kỹ hỏng mất. Là đại tông môn trưởng lão nhân vật, cũng không có thể làm được mức độ này chứ. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, Diệp Kiếm chắp tay nhặt lập, dường như hết thảy đều chẳng có gì lạ, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là mạnh mẽ lau một vệt mồ hôi. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Hết thảy đều cùng ta dự đoán như thế. Thư cốc lưu tiên thể vốn là phế xài chi thể, hấp thu linh khí cực kỳ gian nan, ở nơi này cơ sở trên, lại một, dĩ nhiên là đã biến thành thiên địa linh khí căn bản là không có cách tới gần ta. Không sai, đây chính là chiến kỹ tan vỡ đích thực cùng, không phải Diệp Kiếm mạnh mẽ, mà là hắn thể chất quá phế đến thiên địa linh khí như tránh rắn giết, đánh chết cũng không muốn vào hắn trước người một tấc. Đương nhiên, đang lúc mọi người xem ra, cũng không phải như vậy. Đại gia chỉ nhìn thấy, Khương Vân rõ ràng phát sinh mạnh mẽ vô cùng chiến kỹ, lại bị Diệp Kiếm tùy ý vung tay áo, triệt để đánh tan, linh khí dư âm càng phản phệ bao phủ, kích thương Khương Vân. Thần bí, mạnh mẽ, khủng bố, yêu nghiệt. Số không mắt hiện lên ở mọi người đầu góc. Bọn họ không ngừng được bay lên kính để đàn sen chi độc, trong lúc nhất thời, đạo đạo kính phục ánh mắt tìm đến phía Diệp Kiếm. Ngươi, liền điểm ấy năng lực. Diệp Kiếm nhìn phía Khương Vân, thanh ra nhàn nhạt. Hắn biết, chiến đấu còn chưa kết thúc. Vì lẽ đó, vào lúc này, tuyệt không có thể cho Khương Vân suy nghĩ thời gian. Ngươi, tìm chết. Khương Vân nghe vậy, quả nhiên muốn rách cả mí mắt, như là kiếm mong muốn một nhảy mà lên, lập tức chỉ thấy một trận ánh kiếm long lánh, vô số kiếm khí khác nào, hướng về Diệp Kiếm bao phủ xuống. Nhưng, vô dụng. Hung mãnh hơn nữa kiếm khí, bản chất cũng là linh khí biến thành, nếu như thế, liền không thể có thể áp sát Diệp Kiếm một tấc bên trong. Liên phản phất, một tấc bên trong, tự thành thiên địa, ngăn cách mưa gió. Trong chớp mắt, Khương Vân xuất liên tục 15 kiếm, mỗi một kiếm đều là nhân giai cao cấp chiến kỹ, liên tục 15 đạo tuyệt sát, chính là một tên đại tông môn xuất thân vô song cảnh cường giả, cũng sẽ tại chỗ nuốt hận. Nhưng, chính là như vậy mãnh liệt tiến công, nhưng ngay cả Diệp Kiếm một mảnh góc áo, cũng không có thể thương tổn được. Vừa mới bắt đầu, Diệp Kiếm còn muốn bãi vây một cái tay áo, giả trang dáng vẻ, nhưng sau đó, hắn phát hiện Khương Vân đã giết đỏ cả mắt rồi, liền ngay cả diễn trò đều chẳng muốn, trực tiếp chịu nổi hai tay, như xem đùa bỡn con khỉ như thế nhìn Khương Vân. Đương nhiên, này đang lúc mọi người xem ra, chính là Diệp Kiếm thần thông quảng đại, khác nào một đời vương giả, căn bản không đem hạng giá áo túi cơm để ở trong mắt. Không thể, không thể. Khương Vân liên tục xuất kiếm, nhưng vẫn uổng công vô ích, ngược lại bị cuốn ngược linh khí đánh trúng thổ huyết liên tục. Nhưng cường giả kiêu ngạo, không cho phép hắn lùi về sau. Ta cũng không tin, cho ngươi quái dị không có cực hạn. Khương Vân quát tầm cắn chóp lưỡi, bước ra một giọt tinh huyết, lao ở trên thân kiếm. Xoát một thanh, Khương Vân lướt ra khỏi đạo đạo huyết ảnh, thân pháp đột nhiên tăng số gấp đôi. Kiếm ra. ánh sáng màu đỏ ngòm đột nhiên sáng lên, bên trong đất trời kiếm khí ngăng dọc, chỉ thấy ánh kiếm không gặp kiếm. Ken Kaka, đại địa nứt ra đạo đạo mạng nện giống như vết rách, gió kiếm khác nào chân chính gió bão bao phủ trong sân, mọi người chỉ có cật lực vận chuyển hộ thể chân nguyên mới có thể ổn định thân hình. Nếu như nói vừa kiếm, đúng vậy nói như vậy, hiện tại chính là tinh phong huyết vũ, Khương Vân máu huyết tô điểm ở kiếm vũ trong gió lốc, cực kỳ chói mắt. Chuyện này Khương Vân lại có mạnh như vậy, mọi người trố mắt ngoác mồm, tất cả đều nhìn ra sợ mất mật, đặc biệt là xa xôi tỉnh lại Khương gia tam trưởng lão. Hắn vốn là coi chính mình đã vừa mới thăm dò ra Khương Vân cực hạn, nhưng là bây giờ xem ra nhân gia vừa căn bản cũng không có triển khai toàn lực, bằng không vừa đối mặt hắn liền chết rồi. Các ngươi xem Diệp công tử. Đang lúc này, một người kinh ngạc thốt lên lên tiếng, mọi người vội vã nhìn lại, chỉ thấy trong gió lốc tâm vô số kiếm khí màu đỏ ngỏm hiện che ngập bầu trời tư thế, hướng Diệp kiếm nghiền ép hạ xuống, nhưng vẫn là vô dụng. Diệp kiếm bác lấy tay phải, như là có chút không kiên nhẫn tựa như tùy ý giơ giơ tay áo, kiếm khí màu đỏ ngỏm khác nào phi nga dập lửa, dồn dập héo tàn dập tắt, đồng dạng dập tắt còn có Khương Vân tinh khí thần. Dù sao hắn vội vã chạy tới cướp cô dâu, vốn là trạng thái bất ổn, lại chốc lát không gián đoạn địa thi triển liên tiếp tường trêu, càng liên tiếp gặp phản vệ. Chính đến bây giờ, thân thể chi gánh nặng đã đẩy hắn đến tan vỡ mép sách, lề sách. Thời cơ đã tới. Diệp kiếm tỉ mỉ quan sát, con mắt cấp tốc sáng lên, chợt tay phải bằng nhanh nhất tốc độ chụp tới Khương Vân. Nếu như ở bình thường, Khương Vân tuyệt đối không thể dễ dàng bị tóm lấy, thế nhưng hiện tại, hắn dĩ nhiên sức cùng lực kiệt, mặc dù thấy rõ Diệp kiếm ra tay, hắn cũng vô lực né tránh. Giang giác, Diệp kiếm mạnh mẽ kéo lại Khương Vân. Hư cốc lưu tiên thể, uy lực toàn bộ khai hỏa. Rào. Chỉ nghe một trận biển động núi lở giống như nổ vang, Khương Vân trong cơ thể tổn chữa hùng hồn chân nguyên, chỉ nháy mắt liền triệt để thoát ly thân thể của hắn, hướng về thiên địa ở ngoài, điên cuồng chạy trốn. Không. Nương theo lấy một tiếng không dám tin gào thét. Khai chiến đến nay, kịch liệt nhất một hồi linh khí gió bão, thình lình giáng lâm. Không được. Nhanh lấy ra phòng ngự bí bảo. Trời ạ. Diệp công tử rốt cuộc là làm thế nào đến chuyện như vậy? Một tràng thốt lên trong tiếng, mọi người các hiện thần thông, điên cuồng chống đỡ, cuối cùng cũng coi như miễn miễn cưỡng cưỡng vượt qua cơn bão táp này, nhưng cùng lúc mọi người cũng toàn bộ mệt đến bò ở trên mặt đất, từng ngụm địa thở lên khí thô. Nhưng mà, mặc dù như vậy, tất cả mọi người vẫn cứ cật lực mở mắt ra, nhìn phía Diệp kiếm cùng Khương Vân. Không cần bất kỳ dò xét bí pháp, tất cả mọi người chỉ một chút, liền nhìn ra Khương Vân chân nguyên mất hết, đã thành phế nhân. Từ chất thải, đến thiên tài, lại tới quay về phế nhân. Lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Diệp kiếm một mặt lãnh đạm, tiện tay liền ném Khương Vân, khác nào ném một con chó chết, không biết tự lượng sức mình. Chương 4. Khang khang một mực tĩnh mịch. Hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc dù là trong sân kiến thức nhiều nhất Khương gia đại trưởng lão đảm nhân, vào giờ phút này cũng không cấm sông lên một luồng tự đáy lòng run rẩy cảm giác. Khương Vân, khủng bố như vậy, lại bị Diệp kiếm dễ như ăn cháo bức ra hết thể chân nguyên, một đòn phế bỏ. Không hổ là Hạo Thiên Tông thủ tịch đệ tử, không hổ là Đông Châu tuyệt thế thiên tài a. Ta Khương gia, có thể leo lên như vậy đại nhân vật, có phúc ba đời, có phúc ba đời. Khương gia trưởng lão môn dồn dập hai mắt trợn tròn, thân thể nhịn không được run rẩy hướng về Diệp kiếm tầng tầng lạy xuống. Bọn họ còn như vậy, càng không cần phải nói chu vi Khương gia các đệ tử bọn họ vốn là nghe có thêm Diệp kiếm nghe đồn. Hiện tại nhìn thấy hắn đại hiện thần uy, càng thêm khâm phục sắt đất. Diệp kiếm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có ngày hôm nay này vừa ra, lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ không lại có thêm người cảm thấy hắn tu vi đã phế. Nếu như vậy, cái kia nút trong bóng tối hậu trường hắc thủ thì nhất định sẽ có điều kiêng kỵ. Cơ quan tính hết, cuối cùng là đem ván này bài trở về a. Diệp kiếm tầm mắt nhất chuyển, nhìn về phía Khương Vân, một ý nghĩ lan lộ tới. Có muốn hay không nhân cơ hội chấm dứt cái này khí vận chi tử, vĩnh trừ hậu họa. Chính nghĩ như vậy, Diệp kiếm đột nhiên nhận ra được không đúng. Hay là chính mình xuyên qua duyên cớ, trong mắt hắn Khương Vân, đỉnh đầu lại có một luồng nồng nặc tử khí lượn lờ bay lên, tiếp theo tứ tán mà xuống hình thành một vòng bảo vệ hàm nghĩa lại rõ ràng có điều. Khí vận đang thủ hộ hắn. Diệp kiếm biểu hiện lâm liệt. Hắn nhớ tới đến rồi, tiếp trước xem qua lưới văn bên trong, cái gọi là khí vận chi tử tất cả đều là đánh không chết tiểu cường. Bởi vậy, đường xem này Khương Vân hiện tại bị trở thành phế nhân toi tót, nhưng Diệp kiếm dám đánh cuộc, chỉ cần mình thật sự tiến lên giết hắn, liền nhất định sẽ có các loại bất ngờ phát sinh. Tỷ như, một vị đại năng cường giả đi ngang qua, thấy Khương Vân thiên tư thông minh, liền vất tay một cái mang đi. Lại tỉ như, Khương Vân kiếp trước lưu giữ một tia sức mạnh bạo phát hộ chúa, giết ngược lại toàn trường. Dù cho thuận lợi nhất đích tình huống, chỉ sợ người này cũng sẽ ở thời khắc sống còn chạy trốn, sau đó tùy tiện nhảy cái nhai kiếm cái bảo, không chừng còn có thể đáy vực gặp phải em gái rửa giấy, lại xuất hiện lúc chính là phu thê đồng tâm, mạnh mẽ đột kích ngược. Tất cả đều là hệ thống bài võ. Không được, không thể để cho kẻ này thư thư phục phục địa đột kích ngược. Diệp kiếm âm thầm cắn răng, chỉ là liền làm như thế lo lắng, không độc thủ cũng không phải biện pháp. Dù sao kẻ này vừa lớn lối như vậy, mình tại sao cũng không có thể cứ như vậy thả hắn à? Nếu như cường kiếm cớ, nói không chắc còn có thể bị hưu tâm nhân nhìn ra cái hở. Không nên cử động hắn. Ngay ở Diệp kiếm làm khó dễ thời điểm, một đạo kiên định mà thảm thiết thanh âm của truyền ra, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên phượng quan khăn quàng vai nữ tử bước nhanh đi ra, dung nhan hoa nhường người hẹn, có thể nói thiên nhân, cử chỉ trong lúc đó tự có một luồng cao quý đến cực điểm khí chất. Nếu thế gian tục nhân nhìn, nhất định sẽ tưởng trong cung hoàng hậu nương nương gót ngọc đích thân tới. Nhìn kỹ, nữ tử khoe miệng giật máu tươi, khuôn mặt cũng có chút trắng xám, hiển nhiên là bởi vì mạnh mẽ đột phá cấm chế, đưa tới phản vệ. Nàng chính là hôm nay vợ kịch lớn nguyên nhân, Đông Châu đệ nhất mỹ nhân, Khương Tiên Nhi. Thả Tiểu Vân. Khương Tiên Nhi không cần thiết chút nào thương thế của chính mình, tay ngọc nắm bắt một nhánh châm phượng đỉnh ở cổ, nhìn Diệp Kiếm lần thứ hai nói rằng. Toàn trường đồng thời chấn động, chỉ có Diệp Kiếm ánh mắt sáng ngời, chính mình chính không biết nên làm sao thu cẩn thận này sạp hàng đây, chính cung nương nương lại sẽ đưa đến rồi một vô cùng tốt cớ. Hà muội tử a. Nhưng, đáy lòng nghĩ như vậy, ở bề ngoài khẳng định không thể nói như vậy, liền, Diệp Kiếm nhíu mày, lãnh đạm nói rằng, lý do. Khương Tiên Nhi nghe vậy chấn động, đúng đấy, Diệp Kiếm có lý do gì bùng thả Khương Vân đây? Khương Vân nhưng là tình địch của hắn, vẫn là một hậu hoạn, Diệp Kiếm lại không nốc, làm sao có khả năng thả hổ về rừng? Trừ phi, ngươi bùng thả hắn, ta từ nay về sau không nữa thấy hắn. Khương Tiên Nhi cắn răng bạc, nhẫn nhịn trong lòng đẫm máu và nước mắt thống khổ, nói rằng, không đủ. Diệp Kiếm lạnh lùng lên tiếng, Khương Tiên Nhi hoa dung thất sắc, ngươi còn muốn thế nào? Diệp Kiếm cũng không đáp lời, nhưng hắn càng như vậy, Khương Tiên Nhi lại càng cảm thấy áp bức, nàng thân thể mềm mại run rẩy, trầm mặc một hồi lâu, giơ tay xin thể nói, được, ta xin thể, chỉ cần ngươi ngày hôm nay buông tha Tiểu Vân, ta liền khăng khăng một mực gả ngươi, cũng lại, sẽ không làm trái. Nói đến lúc sau, Khương Tiên Nhi không thể kiềm được, bóng ánh nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu như thế gì rào hạ xuống, nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu. Lại đây. Diệp Kiếm biểu hiện hơi chậm, từ tốn nói. Khương Tiên Nhi liếc mắt nhìn Khương Vân, lóe lên từ ánh mắt một tia không muốn, nhưng vẫn là cắn răng một cái, hướng về Diệp Kiếm đi tới. Thân thể mềm mại run rẩy, lại như chính mình đem mình đưa đến tuyệt thế đại ma đầu trên tay. Diệp Kiếm cũng không khách khí, dùng một ngón tay giơ lên nàng tinh xảo cảm, lạnh nhạt nói, "Tiên Nhi, ngươi là người đàn bà của ta thương ngươi yêu ngươi, có thể vì ngươi làm trái bản tâm, tha tiểu tử kia một lần. Nhưng, chỉ có lần này, nghe rõ sao?" Khương Tiên Nhi nghe bá đạo như vậy ngôn ngữ, trong lòng ngũ vị hôn tạp trần, thật lâu mới gật đầu nói, "Ta biết rồi, Diệp công tử." "Hả?" Diệp Kiếm nhíu mày. "Phu quân." Khương Tiên Nhi sắc mặt phức tạp, nhăn nhó một trận, thật vất vả mới từ trong kẽ răng bảng ra mấy chữ này. Nhưng ngay ở nàng vừa nói ra lời này một sát na, Khương Vân xa xôi tỉnh lại, vừa vặn một chữ không kém địa toàn bộ nghe tiến vào trong tai. "Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi hoán kẻ này cái gì?" Khương Vân trong nháy mắt muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ tới cực điểm. "Tiểu Vân, không phải ta." Khương Tiên Nhi không nghĩ tới Khương Vân sẽ ở vào lúc này tỉnh lại, trong lúc nhất thời hoảng rồi tay chân, đang muốn giải thích, nhưng chợt nghĩ đến mình đã xin thề muốn chết tâm sụp theo sát theo Diệp Kiếm, biểu hiện lại trong nháy mắt tạm đạm đi, một câu nói cũng không nói được. Đúng là Diệp Kiếm thấy thế, con ngươi lập tức đọc lại. Bởi vì, hắn phát hiện đúng vào lúc này, Khương Vân đỉnh đầu xoay quanh khí vận tản đi một chút. Đối lập địa, trong đầu, Hắc Dương phía trên cái kia hắc sắc không gian lại tiếp tục đổ đầy lên. Chuyện này, lẽ nào, Hắc Dương nói tới để khí vận chi tử sản sinh tâm tình tiêu cực chính là mượn cơ hội cướp đoạt bọn họ khí vận, làm việc cho ta. Nghĩ tới đây, Diệp Kiếm con mắt sáng choang, nếu như đúng là như vậy, đôi kia phó Khương Vân thì có biện pháp. Cái gọi là thì lai thiên địa giai động lực, vận cứ anh hùng bất tự do, chú thích, thời cơ đến thì có cả thiên địa góp sức, thời cơ đi thì anh hùng cũng kẹo. Chỉ cần không ngừng đả kích Khương Vân, để hắn sản sinh tâm tình tiêu cực, một ngày nào đó có thể tiêu hao hết hắn khí vận. Đến lúc đó, kẻ này là đánh là tròn, còn không phải mặc cho chính mình nào nặng. Chớ nói chi là trong thời gian này, còn có thể thông qua Hắc Dương lấy ra một chiến lợi phẩm. Quả thực không muốn quá thoải mái. Diệp Kiếm tâm niệm đến đây, dừng hư cốc lưu tiên thể, sau đó không chút do dự mà đưa tay nắm ở Khương Tiên Nhi. Trong nháy mắt, Khương Tiên Nhi sắc mặt nhất bạch, ngọc cơ đều run rẩy lên. Khương Vân càng là trong nháy mắt tê cả da đầu, trên đất điên cuồng giằng co, khốn nạn. Ngươi làm gì? Mau buông ra Tiên Nhi tỷ tỷ. Nàng là ta, ngươi dám? Tiên Nhi, là ta cưới hỏi đàng hoàng vợ. Diệp Kiếm không đợi Khương Vân nói xong, liền lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, khinh bị nói. Lời nói lại như dao nhọn, mạnh mẽ cắm vào Khương Vân tâm. Hắc sát không gian, đột nhiên bỏ thêm vào lên. Chương 5. Hỗn độn nhất khí quyết Khương gia mọi người cũng dồn dập nhìn về phía Khương Vân, châm chọc lên tiếng. Chính là, Khương Vân ngươi biết rõ, danh phận nhưng là ở Diệp công tử bên này. Ha ha, muốn nói à, ngươi Khương Vân cũng thật là dày da mặt, bị Diệp công tử đều đánh thành chó, lại còn dám nói câu nói như thế này. Kẻ ngu si, mau cút đi. Tuyệt thế mỹ nhân, chỉ xứng Diệp công tử cường giả như vậy nắm giữ. Khương Vân hai tay điên cuồng run rẩy, ngẩng đầu gầm lên tiếng, các ngươi, câm miệng, ngậm miệng lại cho ta a. Hữu tâm phát lực, đem trong sân người toàn bộ chém giết, nhưng bất đắc dĩ hắn vừa bị Diệp Kiếm bức ra hết thể chân nguyên, thương thế trong nháy mắt bắn ra. Cho tới hiện tại đừng nói phấn khởi giết ngược lại, chính là đứng dậy đều khó khăn cực kỳ. Thiên Nhi tỷ tỷ, ngươi cứ như vậy nhìn bọn họ nhục nhã ta. Báo thủ vô lực, lại không chịu thừa nhận chính mình nhỏ yếu, Khương Vân đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt về phía Khương Thiên Nhi. Dưới cái nhìn của hắn, ngày hôm nay chính mình mạo hiểm cấp thân, nữ nhân này nên đứng ở bên phía hắn mới đúng, làm sao có thể tùy ý kẻ thù nhục nhã hắn. Khương Tiên Nhi sắc mặt đau khổ, nàng không thể đắc tội Diệp Kiếm, bằng không tâm tình của hắn một xấu, Tiểu Vân liền thật sự chết chắc rồi. Tiểu Vân, ngươi đi nhanh đi, đi được càng xa càng tốt, sau đó coi như không có ta đây cái tỷ tỷ. Khương Tiên Nhi trong lòng khổ tâm bắt chuyện, ánh mắt rưng rưng, đúng là vẫn còn mở miệng nói rằng. Khương Vân như gặp lôi oanh, chợt ánh mắt một hồi trở nên hung lệ lên, "Khương Tiên Nhi, ngươi nói cái gì? Để ta đi. Ta đi rồi, làm cho ngươi cùng kẻ này song túc song phi sao?" "Tiểu Vân, ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó?" Khương Tiên Nhi đầu tiên là sững sờ, ánh mắt mê man, như là ngày thứ nhất nhận thức Khương Vân như thế. "Làm sao? bị ta nói trúng tâm chuyện. Hừ, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Lại là miệng nói phu quân lại là mặc người ôm, ta xem, ngươi là thấy ta cùng đường mặt lộ, muốn khắc ném mới vui mừng đi. Khương Vân tức giận tiếng gào, như là một cái dao nhọn, mạnh mẽ quả tiến vào Khương Tiên Nhi trong đầu, tiêu ra vô số máu tươi. Nhưng Khương Vân căn bản không quan tâm, đầu tiên là bị Diệp Kiếm nghiền ép, lại bị hắn cướp đi nữ nhân, tầng tầng đả kích dưới, hắn đã mất đi hết thể lý trí, chỉ muốn đem đầy ngập phẫn hận phát tiết đi ra. Cậu nam nữ, các ngươi hai con chó này, nếu như ta hôm nay bất tử, một ngày nào đó muốn giết các ngươi, một ngày nào đó. Nhìn Khương Vân như chó điên như thế gào thét, Khương Tiên Nhi cả người run rẩy, phảng phất mất đi tất cả chi giác, chỉ có vô tận bi thương lan lộ tới. Nàng không thể tin được, Khương Vân làm sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Lẽ nào, thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, hắn còn không biết mình là người như thế nào? Lẽ nào, hắn không nhìn ra, mình làm tất cả, cũng là vì để hắn mạng sống? Tại sao? Bước ngoặt sinh tử, mới thấy chân tình. Diệp Kiếm từ tốn nói, Khương Tiên Nhi nghe vậy cũng nhịn không được nữa, nằm ngoài Diệp Kiếm bả vai khóc lớn tiếng lên. Nước mắt ướt nhẹp thanh sam, giống như là muốn đem tất cả hoa nước đều dùng nước mắt nói hết. A a a, các ngươi hai con chó này. Khương Vân thấy thế, tự nhiên giống đến càng thêm hung ác, nhưng đối lập địa, hắc sắc không gian bỏ thêm vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Rốt cục, một cái hắc dương, lần thứ hai lấp kín. Thật tốt. Diệp Kiếm đáy lòng mừng như điên, hắc dương điền đến cũng không dễ dàng a. Đầu tiên là phô trương thanh thế, sau lại cơ quan tính hết, cuối cùng càng là liền Khương Tiên Nhi mỹ nhân kế đều đã bận rộn. Chỉ không biết lần này có thể rút ra vật gì tốt, có thể tuyệt đối đừng lại tới một lần nữa hư cốc lưu tiên thể. Diệp Kiếm âm thầm nghĩ, tầm mắt nhất chuyển, liếc mắt nhìn Khương Vân, xua tay đạm mặt nói, chó điên ồn ào, kéo đi. Hắc Dương lấp kín, Khương Vân tạm thời liền không phải sử dụng đến là thời điểm phái đi hắn, mau mau tìm một nơi yên tĩnh đem chiến lợi phẩm rút ra. Là. Mọi người nghe vậy gật đầu liên tục. Bọn họ đã đem Diệp Kiếm tôn thờ như thần linh, lập tức tranh nhau chen lấn địa sông lên phía trước. Cũng may mà Khương Vân hiện tại khí vận chính suy, không phải vậy bọn họ hiện tại cùng nhau tiến lên, 8 phần 10 cũng bị đàn hồi. Nhưng bây giờ, Khương Vân cũng là chỉ đủ miễn cưỡng bảo đảm tự thân bất tử thôi. Khương gia đại trưởng lão tay chân lênh lẹ, mang theo cả đám người rất nhanh đem Khương Vân cắt đứt hai chân, kéo đi rồi chuyện. Sau đó, Khương gia đại trưởng lao hướng về Diệp Kiếm ôn quyền thi lễ, "Công tử, giờ lành đã đến, kính xin mau chóng cùng Tiên Nhi bái đường thành thân đi." Lời nói này xong, hắn lộ ra một tia ý tứ sâu xa ý cười. Đón lấy, hắn vung tay lên, Khương gia mọi người thức thời rời đi. Đoàn người như nước thủy triều lùi tán, chỉ có Khương Tiên Nhi ở lại tại chỗ, thấp thỏm bất an. Cho tới bây giờ, nàng cũng không biết nên làm sao đối mặt Diệp Kiếm. Thật sự, muốn cứ như vậy gả cho hắn à? Trong đầu, né qua một đạo quen thuộc cái bóng, nhưng ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến vừa nãy Khương Vân tuyệt tình, trong lòng đau nhức. Diệp Kiếm nhìn nàng, lạnh nhạt nói, "Yên tâm, ở ngươi triệt để thả xuống trước, ta sẽ không động ngươi." Trong trận cướp đoạt Khương Tiên Nhi là tiền thân lưu lại hỗn loạn, Diệp Kiếm bị vướng bởi dòng dõi tính mạng, chỉ có thể gắng đón đỡ. Nhưng sau khi nếu như cũng muốn cứng ngắc đến, hoặc là thừa dịp nhân gia tiểu cô nương mê man thời gian thừa lúc vắng mà vào, sẽ không phù hợp hắn nguyên tắc làm người. Nói cho cùng, Diệp Kiếm từ nhỏ đến lớn tiếp nhận đều là hiện đại chính xác giá trị quan, ép buộc cô gái yếu đuối, đây không phải là đại trưởng phu gây nên. Khương Tiên Nhi lăng lăng nhìn về phía Diệp Kiếm, nàng vốn tưởng rằng Diệp Kiếm nếu đã hoàn toàn thắng lợi, liền nhất định sẽ ở tối nay cưỡng bức thân thể nàng. Dù sao, nàng nhưng là Đông Châu tuyệt thế mỹ nhân, không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng. Nhưng bây giờ, Diệp Kiếm nhưng cho nàng tôn trọng. Đông nhiên Khương Tiên Nhi trong lòng sông lên một dòng nước ấm, lại nhìn Diệp Kiếm lúc, càng mơ hồ cảm giác cái này trắng trợn cướp đoạt chính mình đại ma đầu, thật giống cũng không có như vậy khuôn mặt khủng bố. Chính mình trở về phòng đi. Chờ ngươi an nghỉ ta lại trở về, miễn cho người nhà họ Khương hiểu lầm ta không thích ngươi, đồ gây phiền toái. Diệp Kiếm từ tốn nói, Khương Tiên Nhi cúi đầu, cắn hàm răng, trầm thấp thì thầm, là, Diệp công tử. Không, phu quân. Lời vừa ra khỏi miệng, nội tâm tựa hồ đã ở một chút phát sinh biến hóa. Khương Tiên Nhi đầy mặt phức tạp, chạm đích rời đi. Diệp Kiếm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hơi suy nghĩ, lần thứ hai lấy ra hắc dương đồ vật. Rút chúng, Khương Vân Chi hỗn độn nhất khí quyết một. Cùng trước như thế, chữ màu đen vừa hiện lên, cấp tốc tràn vào Diệp Kiếm trong cơ thể, trong phút chốc, Diệp Kiếm chỉ cảm thấy linh đài trong lúc đó một mảnh thanh minh, vô số huyền diệu câu chữ quần quần không ngừng dâng lên trên. Càng kỳ dị chính là, đây cũng không phải là ăn tươi nuốt sống, mà là phản phất thể hồ quán đỉnh một loại sâu sắc lĩnh ngộ. Thật giống như có một vị cổ giả, đem công pháp này hóa giải, tinh nghiên công pháp 10 năm trở lên, sau đó đem tất cả cảm ngộ, toàn bộ chuyển cho Diệp Kiếm. Hô! Diệp Kiếm hít một hơi thật dài, chỉ để đem công pháp này huyền diệu toàn bộ thông hiểu đạo lý, ngay sau đó, hắn trong con ngươi liền không nhịn được né qua một vệt hưng phấn dị thải. Ta liền biết, Khương Vân có chuyên môn phối hợp hư cốc lưu tiên thể công pháp tu luyện. Trước, Diệp Kiếm đã nghĩ quá này cha, bằng không giải thích không được đều là hư cốc lưu tiên thể Khương Vân, vì sao lại có mạnh như vậy tu vi? Bây giờ nhìn lại, quả thế. Này hư cốc lưu tiên thể nhìn như vô dụng, nhưng là có thể biến thành nhanh chóng đột phá thượng thừa thể chất. Chương 6. Sư muội muốn từ hôn. Tất cả then chốt ở nơi này hỗn độn nhất khí quyết. Công pháp này mạnh mẽ quá đáng, vượt xa khỏi Diệp Kiếm mong muốn. Dù cho tiền thân tu tập công pháp đã là Đông Châu số 1 số 2 công pháp, nhưng so với này một công pháp cũng là hàng so với hàng đến bước. Diệp Kiếm không kiềm chế nổi, ý thức lóe lên, lập tức trở về hiện thực, lập tức, hắn khoanh chân ngồi xuống, không thể chờ đợi được nữa địa tu luyện lên công pháp mới đến. Trong phút chốc, chỉ thấy Diệp Kiếm quanh thân ánh sáng lưu chuyển, trong cơ thể phảng phất có một đạo thanh lưu chậm rãi mà quá, đem tạp chất tất cả đều tẩy đi. này chính là tu luyện cảnh giới thứ nhất, dịch mạch cảnh. Nay một cảnh, dịch tẩy linh mạch, luyện nhục tăng lực. Thông thường tới nói, dịch tẩy nhất mạch liền có thể tăng cường nhất đỉnh chi lực tức, lực có thể khiêm đỉnh, lực phá nghìn cân. Mà thân thể tổng cộng có cựu đại linh mạch, nếu toàn bộ dịch tẩy hoàn thành, liền có thể đạt đến cảnh giới thứ nhất đỉnh cao, nói cách khác dịch mạch cựu trọng cảnh giới. Dù cho yếu nhất dịch mạch cựu trọng cao thủ cũng có cựu đỉnh chi lực, phi phàm người có thể địch. Mà Khương Vân sở tu hỗn độn nhất khí quyết nhưng tăng thêm sự kinh khủng, không chỉ có thể tu thành ở bề ngoài sức mạnh thân thể, cũng có thể tu thành áng kình, ngủ đồng trong cơ thể, chờ lúc mà phát. Cụ thể tới nói, Khương Vân mỗi dịch tẩy nhị điều linh mạch là có thể tu thành nhất đỉnh áng kình, bình thường không lộ liều không hiện ra nước, nhưng thời khắc mấu chốt, nhưng có thể lập tức buộc phát ra, bằng trong nháy mắt có thêm nhất đỉnh chi lực. Chỉ bằng chiêu thức ấy, dù cho tiền thân cũng có thể bị hắn âm đến. Nhưng đây đều là thời quá khứ, bởi vì Diệp Kiếm hiện tại sửa chính là một sao hỗn độn nhất khí quyết, công hiệu cao hơn một tầng, bởi vậy Diệp Kiếm chỉ cần dịch tẩy nhất điều linh mạch là có thể tu thành nhất trọng ám kình, ngoài ngạch thêm ra nhất đỉnh chi lực. Nói cách khác, hắn chỉ cần dịch tẩy nhất điều linh mạch thì tương đương với người khác hai cái. Nếu toàn bộ dịch tẩy hoàn tất, liền có thể ngoài ngạch thêm ra cựu đỉnh chi lực. Cũng chớ xem thường này ngoài ngạch cựu đỉnh chi lực, bởi vì đây là tu luyện căn cơ, tương lai cao vạn trượng lâu đều sẽ bắt đầu từ nơi này. Dù cho tiền thân năm đó cũng không từng nắm giữ như thế vững chắc căn cơ. Diệp Kiếm trong lòng hừng hực, nhưng động tác trên tay nhưng cẩn thận tỉ mỉ, từ từ vận chuyển công pháp, dần dần thiên địa linh khí tràn vào trong cơ thể hắn, linh mạch ánh sáng long ánh, bụi trần tật tán. Nhanh như vậy, Diệp Kiếm hơi kinh ngạc, loại này vững chắc căn cơ, nguyên tưởng rằng phải từ từ đánh bóng, ai biết nhanh như vậy thì có đột phá tích tượng. Lẽ nào hỗn độn nhất khí quyết không chỉ công pháp mạnh mẽ, liền ngay cả tốc độ đột phá cũng nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng. Không hổ là ta liều sống liều chết mới bắt được công pháp. Rất tốt. Diệp Kiếm ánh mắt lộ ra mừng rỡ, trong lòng hừng hực, nhưng động tác trên tay nhưng cẩn thận tỉ mỉ, từ từ vận chuyển công pháp, dần dần thiên địa linh khí tràn vào trong cơ thể hắn, linh mạch ánh sáng long ánh, bụi trần tận tán. Diệp Kiếm khí thế tăng vọt, dịch mạch cảnh đột phá, dịch mạch nhất trọng, dịch mạch nhị trọng, dịch mạch tam trọng, dịch mạch tứ trọng, dịch mạch ngũ trọng, dịch mạch lục trọng. Diệp Kiếm đột nhiên đứng dậy, song quyền nắm chặt, sức mạnh thân thể điền cuồng tuôn ra, sáu cái màu đỏ tía sắc linh khí vòng xoáy ở quanh thân hiện lên, nhưng chợt lại bị hắn hết mức thu hồi. Tất cả động tác nước chảy mây trôi, thu thả như thường. Diệp Kiếm hài lòng cầm quyền, cảm thụ trong đó tràn trề sức mạnh, bóng người bước qua, nhẹ nhàng đi vào tân phòng. Lá, phu quân. Khương Tiên Nhi lại cũng không có ngủ, co giúp ở đầu giường, cũng không biết đang suy nghĩ gì, vừa nhìn thấy Diệp Kiếm đi vào, nàng biểu hiện cứng đờ. Diệp Kiếm âm thầm nhíu mày, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, lạnh nhạt nói, làm sao vậy? Không, không có. Khương Tiên Nhi gò má ửng đỏ, có chút ngượng ngùng cúi đầu, chính là cảm giác phu quân tựa hồ cùng vừa nãy có chút không giống với lúc trước. Diệp Kiếm sờ sờ gò má của chính mình, phát hiện xác thực như vậy. Một sau hỗn độn nhất khí quyết, làm hắn không chỉ luyện thịt như mới, một thân khí chất cũng thuận theo trở nên phiêu dật. Bây giờ Diệp Kiếm nói là phong thần như ngọc, ngọc thụ lâm phong cũng không quá đáng. Bàn về khí chất, bàn về phong độ, hắn thậm chí đã vượt lại Khương Vân cái kia khí vận chi tử. Vô sự liền an nghỉ đi, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Diệp Kiếm nói rằng, Khương Tiên Nhi trong lòng như hiệu con bì bà, ám đạo đã biết là thế nào. Làm sao càng xem người trước mắt càng hợp mắt hắn, rõ ràng là trắng trợn cướp đoạt chính mình đại ma đầu a. Nhìn thấy Khương Tiên Nhi xuất thần, Diệp Kiếm lắc đầu một cái, đang muốn thổi tắt cây nến, nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh to bằng ngón cái phi kiếm phá cửa sổ mà vào, thẳng tắp địa dừng ở trước mắt của hắn. Kỳ quái là trên phi kiếm còn dùng dây đỏ cột một tờ giấy. Phi kiếm đưa thư. Diệp Kiếm hơi nhíu mày, lấy ra vừa nhìn, nhất thời con ngươi hơi thu lại. Không nên ở chỗ này dừng lại, trong tông môn có người muốn hại ngươi, mau tới Lục Liễu Sơn trang chính họa. Ký tên là hai cái xinh đẹp chữ Mộ Dung. Diệp Kiếm không chút biến sắc mà đem cục giấy nắm ở lòng bàn tay, trong lòng rung mạnh. Mộ Dung, Hạo Thiên Tông chỉ có một vị Mộ Dung, nhân xưng Mộ Dung sư cô, thông môn thế hệ trước cường giả, xưa nay tính tình cổ quái, nhưng đối với hậu bối vô cùng dẫn, đặc biệt là đối với Diệp Kiếm vị này tuyệt thế thiên tài, nhiều lần hơn tán thưởng. Đương nhiên, những này chỉ là người ngoài biết đến chuyện, Diệp Kiếm kế thừa tiền thân trong trí nhớ, còn có càng nhiều thú vị đích tình báo, tỉ như vị này Mộ Dung sư cô, có thể nói phải tiền thân nửa cái nương. Toàn bộ tông trên dưới, ai cũng khả năng ám hại ta, nhưng Mộ Dung sư cô, tuyệt đối không thể. Diệp Kiếm trong lòng có chủ ý, lúc này, Khương Tiên Nhi cũng nhận ra được không đúng, kinh ngạc nói, phu quân, làm sao vậy? Một trưởng bối truyền tin, muốn ta mang cô dâu. Người đi vào bài kiến. Diệp Kiếm nhìn Khương Tiên Nhi, nói rằng, nếu như này trên tờ giấy nói là sự thật, như vậy, đêm nay Khương Phủ có thể sẽ bị trở thành tử địa, hắn cứu không được quá nhiều người, nhưng ít ra không thể trơ mắt nhìn Khương Tiên Nhi cũng chết ở đây. Dù sao, nàng đã là chính mình cưới hỏi đàng hoàng vợ. Ta biết rồi. Khương Tiên Nhi cúi đầu, trong lòng có chút chần chờ, nàng thật sự muốn cùng cái này đại ma đầu đi gặp trưởng bối sao? Động tác này, làm sao giống như tân hôn tiểu phu thê? Nhưng, nghĩ thì nghĩ, vừa thấy Diệp Kiếm chạm đích rời đi, Khương Tiên Nhi vẫn là vội vội vã vã theo sát đi tới. Sau đó không lâu, hai người lặng lẽ rời đi, men theo trên tờ giấy hội chế bản đồ, đi tới nơi nào đó xa lạ trang viên. Rộng lớn cửa sắt, cực kỳ uy nghiêm, riêng là đứng ở trước cửa, Diệp Kiếm cũng đã cảm giác được một luồng làm người nghẹt thở cảm giác ngột ngạt. Hắn còn như vậy, chớ nói chi là Khương Tiên Nhi, nàng thân là nữ tử, lá gan càng nhỏ hơn, không nhịn được liền hướng Diệp Kiếm tới gần. Nhưng đó lấy, nàng lại ý thức được không đúng, sắc mặt tường đỏ địa đình chỉ động tác. Diệp Kiếm chính ngưng thần quan sát tòa này trang viên, cũng không để ý. Đang lúc này, một đạo thanh âm chậm rãi vang lên. Để cô dâu tiên tiến đến, ta muốn nhìn. Khương Tiên Nhi nghe vậy, thấp thỏm địa nhìn về phía Diệp Kiếm. Diệp Kiếm gật đầu, nói rằng, đừng lo lắng, Mộ Dung sư cô đối với nữ tu luôn luôn rất tốt, nàng cho ngươi trước đơn độc đi vào, 8/10 là muốn đơn độc ban thưởng ngươi cơ duyên. Khương Tiên Nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiểu tâm rực rực đẩy cửa mà vào. Sau một khắc, một trận kình phong truyền đến, cửa lớn lập tức đóng. Diệp Kiếm cũng không kinh ngạc, chắp tay đứng tại chỗ đợi một trận, khoảng chừng nửa nén hương sau khi, cửa lớn lần thứ hai từ từ mở ra. Có thể, ngươi cũng tiến vào đi. Thanh âm vang lên, Diệp Kiếm hướng lên trên ống quyển, sau đó gật đầu đi vào. Mới vừa vào cửa, thì có một bóng người xinh đẹp cấp tốc kéo tới, Diệp Kiếm chỉ cảm thấy trong lòng loãng ngọc sinh hương, còn không có phản ứng lại đã bị người tới ôm chặt lấy. Đó là mềm mại không xương cánh tay ngọc, lại có khiến người ta say mê mùi thơm. Diệp Kiếm nhìn lại, chỉ thấy một bộ áo hồng, lộ ra tuyết sắc da thịt, khí chất linh động, cái kia hơi bệnh lên béo mập xuống mũi, hai mảnh mỏng như trong suốt môi, hiện lộ hết mê người. Trước mắt, càng là một vị không thua Khương Tiên Nhi thiếu nữ tuyệt đẹp. Diệp Kiếm không khỏi ngẩn ngơ, tim đập nhanh hơn, thiếu nữ thì lại chăm chú nằm ngoài bộ ngực hắn, khóc nói hết nói. Sư ca, Tiểu Nhi cũng lại nhịn không được. Người ta yêu, là ngươi a. Ta muốn từ hôn, ta nhất định phải cùng cái kia vô dụng giải trừ hôn ước. Chương 7. Sơ bắt nạt thiếu niên nghèo. Tình huống thế nào? Diệp Kiếm hơi sững sờ, chợt trong đầu ký ức giống như thủy triều dâng lên trên. Nguyên lai, trước mắt áo hồng thiếu nữ tên là Lục Cửu Nhi, chính là Hạo Thiên Tông tiểu sư muội, từ nhỏ cực vạn tiên sủng yêu cùng kiêm, nhưng không có nuôi thành bề mặt hất hàm sai khiến tối hư tật xấu, trái lại người ngoài ôn hòa, dịu ngoan lễ phép, toàn bộ Hạo Thiên Tông cho tới trưởng bối cho tới đệ tử sẽ không có không sủng nàng. Tiên thân đồng lứa đệ tử, càng là tất cả đều coi nàng là làm muội muội, nâng ở lòng bàn tay che chở. Nói nàng là Hạo Thiên Tông tiểu công chúa, cũng không vì là quá. Có điều, nàng không muốn làm Hạo Thiên Tông công chúa, cũng không muốn làm tiền thân muội muội. Trên thực tế, nàng vẫn ngưỡng mộ tiền thân, rõ ràng yêu thích cực kỳ, thậm chí còn toàn lực giúp hắn đoạt được thủ tịch đệ tử vị trí, nhưng một mực bị vướng bởi một việc hứa hôn lúc còn trong bụng mẹ hôn ước, chỉ có thể đem phần này yêu say đắm ẩn sâu đáy lòng. Đáng nhắc tới chính là, Lục Cửu Nhi hôn ước rất đúng tượng, không phải người khác, chính là Đông Châu chín danh thành lớn một trong, Thiên Dung thành đệ nhất thế gia, Bạch gia con trai trưởng Bạch Hàn. Người này tiên phú thông minh, không kém Cương Vân, từng là Thiên Dung thành kiệt xuất nhất thiên kiêu thiếu niên, liền Hạo Thiên Tông đều phái qua trưởng lão muốn thu hắn làm đệ tử, nhưng ai biết 3 năm trước, tu vi của hắn liền như vậy trì trệ không tiến, chuyện này liền sống chết mà bay. Lục Cửu Nhi cùng Bạch Hàn hôn ước, là đời trước lão nhân say rượu sau định ra 3 năm qua, Lục Cửu Nhi vẫn có từ hôn ý tứ của, chỉ là nàng một nữ hài nhà ra mặt mỏng, Lục gia lại thật mặt mũi, liền một kéo lại kéo, cho tới hôm nay Diệp Kiếm kết hôn tin tức truyền đến, Lục Cửu Nhi mới rốt cục không kiềm chế nổi. Nàng muốn từ hôn. Dù cho hiện tại đã chậm, nhưng ít ra, nàng muốn khôi phục sự tự do, cũng không tiếp tục muốn này giấy hôn ước đặt ở đỉnh đầu. Thiếu nữ nói hết nương theo hối hận nước mắt, một chút thấm ướt Diệp Kiếm bà bay. Diệp Kiếm cảm khái sau khi, cũng không cấm bay lên nồng đậm cảnh giác cảm giác, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì cái này cố sự quá quân hay. Bạch Hàn, đại gia tộc thiếu chủ, đã từng thiên tài, 3 năm trước thiên tài ngã xuống, bị trở thành vô dụng lại đuổi tới vợ chưa cưới từ hôn. Càng kinh khủng chính là, trong khi nghe đồn Bạch Hàn cha mẹ mất sớm, chỉ chưa cho hắn một đèn nhánh, bẩn tiểu nhẫn. Cọc cọc món món. Thỏa thỏa vô dụng chạy hệ thống bài võ a. Cái kia trong chiếc nhẫn, có phải là cất giấu một lao ra ra? Bạch Hàn sở dĩ luôn vì là phế nhân, tất cả đều là bởi vì bị hắn hút linh khí, bây giờ 3 năm qua đi, lão gia gia sắp thức tỉnh, người này kiếp nạn phải đi, sẽ chờ từ hôn nhất thành liền muốn đến một câu 30 năm Hà Tây 30 năm Hà Đông, sớ bắt nạt thiếu niên nghèo. Diệp Kiếm trong đầu không ngừng hiện ra quen thuộc hệ thống bài võ. Vô dụng đột kích ngược, có thể so với cường giả trọng sinh càng ác hơn. Bởi vì, cường giả trọng sinh chỉ có chính mình một, mà vô dụng đột kích ngược ngoại trừ tên là vô dụng thật là thiên tài gia hỏa ở ngoài, còn có gần như không gì không làm được lão gia gia. Càng kinh khủng chính là, dựa theo một loại hệ thống bài võ, lão gia gia thậm chí còn có thể bám thân ở khí vận chi từ trên, để hắn trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt, mặc cho cỡ nào nguy hiểm cục diện, đều có thể mang khí vận chi từ giết ra khỏi chúng đây. Người như vậy thiết, nếu như là chính mình xuyên qua đoạt sắc cái kia cố nhiên là thoải mái bay lên. Nhưng bây giờ, người này thiết vợ chưa cưới chính tựa ở trong lồng ngực của mình dịu rít khóc nức nở, không ngừng nói hết ái mộ chi tình. Nhân vật phản diện cao phú xoáy điển hình hệ thống bài võ, đưa hết cho chính mình quá giang. Đây là cỡ nào khe nằm? Lại nói ta tại sao lại bắt được hành đao đoạt tái đại nhân vật phản diện kịch bản rồi đó? Diệp Kiếm khỏe miệng hơi co giật, nhưng nổ nước bọt về nổ nước bọt, so với lần trước, Diệp Kiếm lần này trong lòng sợ hãi hầu như không còn, chỉ còn dư lại nóng lòng muốn thử. Đã thu thập quá một cường giả xuống lại, cũng không chú ý lại thu thập một vô dụng vật khởi. Được rồi, cô gái nhỏ, khóc đủ chứ? Đang lúc này, thanh âm vang lên, Lục Cửu Nhi lúc này mới ngừng lại tiếng khóc, biểu hiện hiện ra vẻ thẹn thùng, lui về phía sau vài bước ôm quyền nói, Mộ Dung sư cô, chuyện phiếm cũng không muốn nói nhiều. Kiếm Nhi, hiện tại Hạo Thiên Tông tình thế phức tạp, ngươi về không được, đêm nay cũng không cần ở lâu nơi này. Mộ Dung sư cô nói rằng, sư cô đã giúp ngươi nghĩ kỹ lý do, ngươi liền làm bộ phụng sư cô tên, mang Cửu Nhi đi Thiên Dung thành tự hôn, tách ra những kia hiểm ác tranh đấu. Diệp Kiếm gật gù, tiền thân cái chết, nhất định có hậu trường hấp thụ, vào lúc này xác thực nên lùi lại, rời xa đấu tranh trung tâm. Lùi một bước, trời cao biển rộng. Mộ Dung sư cô tiếp tục nói, ta tính tình cổ quái, Hạo Thiên Tông người người đều biết. Nếu như là ta, mạnh mẽ mang đi cho ngươi cổ dầu, phái ngươi đến Thiên Dung thành giúp sư muội tự hôn, tông môn không có một người sẽ cảm thấy kỳ quái, ngươi là có thể thông dong làm việc. Diệp Kiếm gật đầu, nối liền lời nói, đợi được thế cuộc ổn định, ta lại về tông, phối hợp sư cô giải quyết triệt để việc này. Không sai. Mộ Dung sư cô gật gù, đột nhiên lại thở dài một tiếng, nói rằng, có điều Tiêu Nhi, bất kể nói thế nào, sư cô vẫn là đem cho ngươi đem tân hôn phá hủy, ngươi có trách hay không sư cô? Diệp Kiếm lắc lắc đầu, hai chuyện như ở lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Ầm. Lại như một đạo kinh lôi hạ xuống, Lục Cửu Nhi hai mắt mê ly điệu nhìn về phía Diệp Kiếm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hai chuyện như ở lâu dài lúc, lại há tại chiều sớm tối mộ. Nói thật tốt. Mộ Dung sư cô than thở một tiếng, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, ngươi vậy thì mang theo Cửu Nhi, đi Thiên Dung thành đi. Yên tâm, cho ngươi cô dâu có sư cô phối hợp, có việc sư cô thì sẽ phi kiếm chuyển tin cho ngươi. Vâng. Diệp Kiếm ôm quyền gật đầu, mang theo Lục Cửu Nhi đi ra Lục Liêu sơn trang. Đang muốn hướng Thiên Dung thành xuất phát, Lục Cửu Nhi nhưng lập tức ở tại chỗ, một mặt nhăn nhó, Diệp Kiếm là người, hỏi, "Cửu Nhi, làm sao vậy?" "Sư ca, ta chỉ hoan ngươi cùng sư tẩu ngày vui, ta..." Lục Cửu Nhi cúi đầu, đứt quãng điệu nói, Diệp Kiếm nghe vậy nở nụ cười, nguyên lai cô bé này càng là ở thẹn tạc cái này. Trên thực tế, nàng căn bản không tất thẹn tạc bởi vì Diệp Kiếm đã sớm cùng Khương Tiên Nhi định ra rồi tạm thời không động phòng ước định. Dù sao, chính cung nương nương không phải tốt như vậy chinh phục. Cùng với như vậy lo lắng nơi thật quan hệ, còn không bằng thử xem tiểu biệt thắng tân hôn. Có thể, ở chôn xuống thân mật hạt giống sau, cách ra một đoạn tháng ngày, tạm biệt tình hình đặc biệt lúc ấy càng thêm hòa hợp. Diệp Kiếm tâm niệm bắt chuyện, đi lên trước, sờ sờ Lục Cửu Nhi đầu nhỏ nói, "Cửu Nhi, không muốn tự trách, chẳng bằng nói, sư ca còn muốn cảm ơn ngươi, cho ta một hoàn mỹ cơ rời xa trong tranh đấu tâm." Nghe được Diệp Kiếm dịu dàng lời nói, Lục Cửu Nhi viền mắt một hồi đỏ, chân châu giống như nước mắt lăn lộn, "Sư ca, ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Ngươi có biết hay không, ngươi càng như vậy, ta thì càng hối hận. Nếu như ta sớm một chút nhìn rõ ràng Bạch Hàn đích thực khuôn mặt." Mềm nhẹ khóc lóc kể lể, Diệp Kiếm nghe được cuối cùng nhưng hơi sững sờ, "Cửu Nhi, ngươi nói, Bạch Hàn đích thực khuôn mặt, có ý gì?" "Bạch Hàn là tên lừa gạt, hắn lừa Lục gia chúng ta." Lục Cửu Nhi lau khô nước mắt, cắn răng bạc, trong ánh mắt tất cả đều là sự thù hận. Chương 8. "Ta giúp ngươi quản." Diệp Kiếm trong mắt lóe ra một vẻ tinh mang, "Cửu Nhi, từ từ nói." Lục Cửu Nhi hít một hơi thật sâu, để ý thật tâm tư, nói rằng, "3 năm trước, Bạch Hàn linh khí trôi đi, sắp biến thành phế nhân, gia gia có ý định từ hôn, hắn nhưng chạy đến gia gia trước mặt, nói hắn sớm muộn có thể khôi phục, chí ít tu vi sẽ không rút nữa lui. Sau đó, gia gia nhìn hắn tu vi xác thực không có lại tiếp tục rút lui, lại không muốn hỏng rồi danh tiếng, liền vẫn không cho ta từ hôn. Mãi đến tận ngày hôm qua, ta cùng gia gia mới biết, những thứ này đều là Bạch Hàn lời nói dối. Nguyên lai, 3 năm nay, hắn một mực tu luyện âm dương thiên hợp quyết cái môn này tà pháp, thông qua tàn hại Thiên Dung thành bên trong nữ tử, rồi mới miễn cưỡng duy trì tu vi không lùi. Chuyện phát sau, gia gia tìm hắn đối lập, hắn lại nói đây căn bản không có gì, lại như tầm thường gia đình giàu có, giết chết chút tỷ nữ thị thiếp không đáng kể chút nào. Còn nói, chờ ta gả đi, cũng phải cùng các nàng đồng thời tu luyện âm dương thiên hợp quyết hầu hạ hắn. Gia gia luôn luôn cương liệt, nghe nói như thế tại chỗ liền muốn động thủ, nhưng Bạch gia gia chủ cũng rất tự bên, xung đột bên dưới, gia gia không làm gì được Bạch Hàn, lại bị hắn trước mặt mọi người ngôn ngữ nhục mạ, tức không nhịn nổi, tại chỗ liền. Lục Cửu Nhi nói tới chỗ này, cũng lại không nói ra được đầy đủ ngữ, chỉ có giọt nước mắt cắt đứt quan hệ tựa như điệu gì rào hạ xuống. Diệp Kiếm ánh mắt trong nháy mắt lạnh tới cực điểm. Nguyên tưởng rằng sẽ đối trả là bình thường vô dụng lưu manh bận con trai, không hề nghĩ rằng càng là phát điên hãy. Món đồ gì? Chúng ta Hạo Thiên Tông nâng ở lòng bàn tay che chở tiểu công chúa, là ngươi có thể bắt nạt sao? Ngươi là ỷ vào lao ra ra chỗ dựa, không có sợ hãi. Vẫn cảm thấy Thiên lão đại nhĩ lao hai, ai cũng muốn theo ngươi. Diệp Kiếm nắm chặt hữu quyền, trong lòng đã cho cái kia Bạch Hàn xử tử hình. Hắn quyết định chủ ý, chuyến này chắc chắn sẽ không dễ dàng xong việc. Đương nhiên, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Diệp Kiếm vươn tay trái ra, ôn nhu vì là Lục Cửu Nhi lau đi nước mắt, "Cửu Nhi, không sao rồi, chúng ta vậy thì đi Thiên Dung thành từ hôn. Có sư ca ở, không ai có thể lại bắt nạt đạt được ngươi." Lục Cửu Nhi thân thể mềm mại run lên, nhìn Diệp Kiếm vẻ mặt thành thật, trong lòng nàng bay lên vô hạn cảm động, chỉ cảm thấy chết rồi đều đáng giá. "Ừm. Cửu Nhi, nghe sư ca." Lục Cửu Nhi xoa xoa con mắt, nói rằng, "Có điều, sư ca, ngươi không thể khinh thường, Cửu Nhi luôn cảm thấy cái kia Bạch Hàn có gì đó quái lạ." "Sư ca biết." Diệp Kiếm gật gật đầu, "Vì lẽ đó, chúng ta muốn làm một ít chuẩn bị. Bạch Hàn vẫn là phế nhân, không cần lo lắng, nhưng nếu quyết định đánh cho chết mặt, sẽ không đến không phòng bị sau lưng của hắn lao ra ra. Án hệ thống bài võ, loại nhân vật đó, khi còn sống nhất định là một phương đại năng, hướng về khoa chứng nghĩ, hơi giơ tay nhấc chân liền có thể rời núi lấp biển, khủng bố như vậy. Cùng người như thế chính diện liều mạng, khẳng định không phần thắng. Vì lẽ đó, nếu muốn vừa làm mất mặt thoải mái lại toàn thân trở ra, phải muốn cái xảo diệu biện pháp. Để ta nghĩ nghĩ, lao ra ra hệ thống bài võ bình thường là thần hồn phá vụ, bất đắc dĩ bám vào khí vận chi tử trên người, đối với khí vận chi tử vừa bắt đầu không thể có bao nhiêu hảo cảm. Ngược lại, cũng giống như vậy. Bạch Hàn bị lão gia gia hút 3 năm tu vi, gặp 3 năm kinh thường, coi như lão gia gia đồng ý bồi thường, trong lòng hắn khẳng định cũng là rất khó chịu. Nói cách khác, sự quan hệ giữa hai người cũng không phải không gì phá nổi, chí ít ở trước mắt, bọn họ còn chẳng qua là miễn cưỡng ôm đoàn. Nếu là như vậy, Diệp Kiếm tâm niệm bắt chuyển, khoe miệng dần dần dương lên. "Cửu Nhi, ta đi ra vội vàng, không có mang cái gì thiên tài địa bảo, trên người ngươi có hay không món hàng tốt, đến thời điểm từ hôn có thể dùng làm cho bọn họ bồi thường. Lục Cửu Nhi tâm tư đơn thuần, tuy rằng cảm thấy Diệp Kiếm nói bồi thường hai chữ thời điểm ngữ khí rất quái lạ, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói có. Nói Lục Cửu Nhi từ trong tay áo lấy ra một viên nhẫn, vật ấy tên là Tu Di Giới, ý vì là nạp tu di với giới tử chính là đại tông môn mới dùng đến lên không gian bảo vật. Tuy rằng không thể trang bị người sống, nhưng đem ra trang bị thiên tài địa bảo, nhưng là nhất quán chi tuyển. Lục Cửu Nhi đem nhẫn trên bảo vệ dấu ấn xóa đi, sau đó đưa cho Diệp Kiếm. Diệp Kiếm tiếp nhận nhẫn một màn, trong lòng có mấy, nhưng không có thu lại, trái lại đem nhẫn đưa cho trở lại. Sư ca. Lục Cửu Nhi không rõ. Diệp Kiếm khẽ mỉm cười, sư muội, bồi thường mà thôi, ý tứ là được, không cần cho nhiều như vậy. Như vậy, ngươi đem xích lưu bổ hồn quả đơn độc lấy ra, ta đến bảo quản. Tốt, sư ca. Lục Cửu Nhi tuy rằng vẫn là không hiểu Diệp Kiếm trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì, nhưng nàng vẫn cứ bé ngoan vâng theo. Cứ như vậy, liền vạn sự đã chuẩn bị. Diệp Kiếm khỏe miệng khẽ nhếch, khoát tay nói, "Cửu Nhi, chúng ta lên đường đi. Sư ca cam đoan với ngươi, chờ đến Bạch phủ sẽ có một hồi rất thú vị cho hay." Sau 5 ngày, Thiên Dung thành, Bạch phủ. Rộng rãi trong đại sảnh, Bạch gia nhân vật có máu mặt, ngoại trừ đại trưởng lão không biết tại sao không có trình diện ở ngoài, những người khác toàn bộ đến đông đủ. Ở Diệp Kiếm đạo minh ý đồ đến sau khi, trong sân mỗi người biểu hiện đều rất nghiêm nghị, ngồi ở thủ tọa Bạch gia chủ sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn là bỏ ra vẻ tươi cười, nói rằng, hiền chất, trong này có phải là có cái gì hiểu lầm? Sư muội đã đem hết thảy đều nói cho ta biết, sự tình rõ rõ ràng ràng, còn có thể có cái gì hiểu lầm? Diệp Kiếm nâng một chén trà, mở ra nắp ấm trà, nhẹ nhàng thổi một hơi. Một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Nữ hiền chất, ngươi cũng nói một chút ta, hai chúng ta nhà nhiều năm như vậy giao tình, có lời gì không thể mở ra nói? Làm sao đến mức từ hôm đây? Bạch gia chủ đuốt nét mặt giàn mua, nói rằng, ngươi Bạch bá bá tại Thiên Dung thành cũng là muốn mặt người à, cháu gái ngươi làm sao nhẫn tâm? Cái kia Bạch bá bá như thế nào nhẫn tâm tức chết ra ra? Lục Cửu Nhi cắn răng bạc, giọng căm hận nói, dù cho nàng xưa nay tính tình ôn hòa, thời khắc này cũng thật sự nhịn không được. Ra ra đều bị tức chết rồi, cái này Bạch bá bá vẫn còn muốn chính mình cố hắn mặt mũi, không muốn từ hôn. Hắn ở đâu ra mặt? Đó là ngươi ra ra giả mà không đứng đắn, lấy lớn ép nhỏ trước. Bạch gia chủ trên mặt một điểm hối hận đều không có, trái lại tức giận nói rằng, nếu không ta thấy cơ nhanh, Hàn Nhi suýt chút nữa sẽ bị hắn đánh chết. Nữ hiền chất, ta nhớ hai chúng ta nhà giao tình, không truy cứu việc này, ngươi cũng vẫn có mặt ngay mặt để. Được rồi, cha, cùng người nhà họ Lục nói nhiều như vậy làm gì? Lúc này, một tên thiếu niên mặc áo trắng đứng lên, hắn mặt như ngọc, biểu hiện lạnh lùng. Hiển nhiên, Lục gia lão gia tử lần trước ra tay với hắn, để hắn đối với hết thảy người nhà họ Lục đều sinh ra căm ghét. Có điều, cái này Lục Cửu Nhi, nhìn vẫn được, cũng coi như xứng với ta. Bạch Hằng nghĩ, nếu mày, nhìn về phía Lục Cửu Nhi không nhịn được khoát tay áo một cái, náo đủ chưa? Ban ngày ban mặt, mang người đàn ông tới cửa từ hôn, ngươi còn thủ không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Ta. Lục Cửu Nhi trợn mắt lên, hiển nhiên không nghĩ tới Bạch Hàn lại đến vào lúc này, còn muốn nói câu nói như thế này. Mau mau nơi nào tới thì về nơi đó, hôn kỳ đến, ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Bạch Hàn nói, nâng lên một chén trà, biểu hiện xem thường, thật giống đoán chừng Lục Cửu Nhi như thế. Lục Cửu Nhi tức giận đến cả người run, đang muốn lại nói, một cái tay nhẹ nhàng đặt tại vai thơm của nàng. Diệp Kiếm hướng về phía nàng lắc lắc đầu. Sau đó, hắn nhìn về phía Bạch gia chủ. Bạch gia chủ đúng không? Diệp Kiếm sát cái nắp, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Con trai của ngươi, từ nhỏ đến lớn, có người quản? Một câu nói rơi, Bạch gia mọi người toàn bộ biến sắc, Bạch Hàn đồng tử, con ngươi co rụt lại, Bạch gia chủ càng là lập tức đứng lên, quát lên, hiển chất đây là ý gì? Ý của ta, rất đơn giản. Diệp Kiếm tiếp tục sát chén nắp, đạm mạc nói, ngươi nếu như quản được con trai của ngươi, liền để hắn lập tức câm miệng quỳ xuống. Nếu như không quản được, dâm một tiếng. Diệp Kiếm đặt chén trà xuống, bãi tay áo lạnh nhạt nói, ta Hạo Thiên Tông, liền giúp ngươi quản. Chương 9. Không phục kìm nén dứt tiếng, Bạch gia chủ sắc mặt một hồi trắng. Người có tên, cây có bóng. Bạch gia chủ đột nhiên ý thức được, thiếu niên ở trước mắt, căn bản cũng không có thể xem thành một loại đời chất hậu bối. Sau lưng của hắn, nhưng là đứng Đông Châu mạnh nhất tông môn a. Chỉ là Bạch gia, cùng loại này quái vật khổng lồ so với, vốn là run rế. Mất hứng, nhân gia tiện tay là có thể ép chết. Bạch gia chủ mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng nghĩ tới nhi tử, vẫn là cắn răng kiên trì nói, của chính ta nhi tử, chính ta quản giáo. Hạo Thiên Tông điều này cũng muốn xem vào, không cảm thấy thật là bá đạo sao? Ngươi, không phục? Diệp Kiếm lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, khoát tay nói, không phục, kìm nén. Ngươi. Bạch gia chủ trợn mắt lên, Lục Cửu Nhi thì lại không nhịn được xì một tiếng bật cười. Sư ca nói, thật sự thật là bá đạo, một mực lại thật thú vị. Tiếng cười như chuông bạc, nghe vào người nhà họ Bạch trong tai, lại như bành bạch đùng làm mất mặt thanh, người người sắc mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận địa trừng mắt về phía Lục Cửu Nhi. Lục Cửu Nhi lúc này mới ý thức được thất thố, có chút sợ lui về phía sau một bước, Diệp Kiếm đè lại vai thơm của nàng, tầm mắt lạnh lùng ở người nhà họ Bạch trên người đảo qua. Các ngươi ai còn dám chừng sư muội một chút, ta làm lĩnh giáo. Âm thanh lạnh lạnh, sợ đến người nhà họ Bạch vội vã thu hồi ánh mắt, biểu hiện sợ hãi. Nhiều năm như vậy, bọn họ sớm biết rõ Lục Cửu Nhi ôn hòa tính tình, dù cho bị bọn họ bắt nạt tới cửa, cũng sẽ không trả thù. Thời gian lâu dài, người nhà họ Bạch cùng nàng ở chung lúc liền hoàn toàn quên nàng Hạo Thiên Tông tiểu sư muội thân phận. Cho tới bây giờ, Diệp Kiếm cái này Hạo Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử triển lộ hung hăng tư thái, mọi người mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Sư ca. Lục Cửu Nhi cảm kích không ngớt, trên mặt không biết lúc nào có thêm một vệt đỏ ửng, một trái tim tùng 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 như muốn nhảy ra. Lục Cửu Nhi, ngươi làm sao có thể như thế xem nam nhân khác? Bạch Hàn thấy thế, lòng đấu kỵ nhất thời đốt. Lục Cửu Nhi, nhưng là vị hôn thê của hắn. Kết quả, nhưng ở ngay trước mặt hắn, đối với nam nhân khác mặt mày đưa tình, không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, thiện nhân. Bạch Hàn không nhịn được nắm tay quát lên. Đùng. Không đợi dứt tiếng, một tiếng bạt tai vang vọng toàn trường. Mọi người kinh hãi, bởi vì động thủ không phải Diệp Kiếm bọn họ, mà là Bạch gia chủ. Nghĩa tử, nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Bạch gia chủ giả ý quát lên, bàn tay đập xuống, trong mắt của hắn tràn đầy đau lòng, nhưng là hết cách rồi, ai bảo Bạch Hàn nói khó nghe như vậy, mà nhân gia sư ca lại là như thế một kẻ hung ác đây. Không đánh một tát này, chỉ sợ nhân gia trước hết độc thủ. Bạch gia chủ một bên ấn lại Bạch Hàn, một bên quay đầu, lộ ra một tia lấy lòng nụ cười, nói rằng, hiền chất, ngươi xem, Hàn Nhi ta đã quản qua, chuyện này có phải là cứ tính như vậy? Hoan gia nên khởi không nên buộc, trôi qua chuyện liền để hắn đi qua đi, hai chúng ta nhà sau này vẫn là thông gia không phải. Bạch gia chủ, ngươi là ngốc, vẫn là ngu xuẩn. Diệp Kiếm đỡ Lục Cửu Nhi ngồi xuống, nâng trà thơm, ánh mắt lạnh lùng, ai nói cho ngươi biết, chúng ta sau đó vẫn là thông gia. Cho rằng, diễn vừa ra khổ nhục kế, là có thể miễn từ hôn. Buồn cười. Họ Diệp, ngươi đừng quá phận quá đáng, cha ta cũng đã như vậy ăn nói khép nép ngươi còn muốn hùng hổ dọa người. Bạch Hàn không nhịn được quát lên. Bạch gia chủ, xem ra, các ngươi thiếu gia chủ còn chưa phải đem chúng ta Hạo Thiên Tông để ở trong mắt ta. Diệp Kiếm sát cốc uống trà, cân nhắc địa nhìn về phía Bạch gia chủ, lần này, muốn đánh mấy cái lòng bàn tay. Bạch gia chủ cắn răng nói rằng, Diệp công tử, làm người lưu một đường, ngươi nhất định phải làm đến như thế tuyệt sao? Diệp Kiếm không lại nhìn hắn, chuyển hướng Lục Cửu Nhi, sư muội, đem hôn thư lấy ra. A, hay, hay. Lục Cửu Nhi lấy ra hôn thư, đưa cho Diệp Kiếm, Diệp Kiếm cũng không tiếp nhận, mà là nhàn nhạt phun ra hai chữ, xé ra. Lời này vừa ra, toàn trường chấn động. Phải biết, coi như từ hôn, bình thường cũng chỉ là song phương giao lưu sau khi lẫn nhau trao trả hôn thư xong việc, nào có giống như bây giờ, ngay ở trước mặt của người ta, đem hôn thư cho xé ra. Này, nơi nào xem như là từ hôn? Này, rõ ràng chính là nhục nhã. Diệp công tử đây là ý gì? Bạch gia chủ cả giận nói. Diệp Kiếm cười nhạt, Bạch gia chủ không phải mới vừa hỏi ta, có phải là nhất định phải đem sự tình làm việc sao? Ta hiện tại nói cho ngươi biết. Nói đến đây, Diệp Kiếm nhìn chằm chằm Bạch gia chủ, biểu hiện đột nhiên trở nên lạnh, nói rằng, đúng thế. Ầm. Lại như kinh lôi rơi xuống trong sân, người nhà họ Bạch có một toán một, toàn bộ tức giận đến sắc mặt xanh tím luân phiên. Chỉ có Lục Cửu Nhi cảm thấy toàn thân vui sướng, cực kỳ cảm kích nhìn Diệp Kiếm. Nàng biết, Diệp Kiếm làm tất cả cũng là vì nàng. Vô tận vui mừng cùng cảm kích xông lên đầu, nếu không trường hợp không đúng, nàng hiện tại tuyệt đối đã nhào vào Diệp Kiếm trong lòng ngực. Diệp Kiếm, Lục Cửu Nhi, các ngươi hai con chó này, ta Bạch Hàn, ta nói, không phục, kìm nén. Đối mặt Bạch Hàn giết đạo, Diệp Kiếm sát cốc uống trà, lãnh đạm nói rằng, lời nói như đao, đao đao vào thịt. Bạch Hàn rốt cục nhịn không được, hắn năm năm đấm, trong mắt lóe lên bất khuất lửa giận, gầm thét lên phát ra vương giả gào thét. Hạo Thiên Tông, rất đáng gầm sao? Hạo Thiên Tông đại đệ tử, rất đáng gầm sao? Đông Châu đệ nhất tông, là có thể ỷ thế hiếp người, nhục nhã từ hôn sao? Liên tiếp đặt câu hỏi bên trong, Bạch Hàn như là hoàn toàn không để mắt đến chính hắn trước đã làm gì, mà đem hết lửa giận đều chút xuống đến người khác trên người. Đến rồi. Này trước mắt, bốn phía bầu không khí phảng phất đọc lại, vô hình khí vận xoay quanh ở Bạch Hàn đỉnh đầu, để cả người hắn khí chất tăng vọt. Bạch Hàn phảng phất tiên thần hạ phàm, tỏa ra lẫm liệt khí thế, gầm lên nói năng có khí phách. Diệp Kiếm, Lục Cửu Nhi, ta khuyên các ngươi, 30 năm Hà Tây 30 năm Hà Đông, sớ bắt nạt thiếu niên nghèo. Ầm. Bài sơn đảo hải giống như khí thế tập cuốn toàn trường, Lục Cửu Nhi hoa dung thất sắc, Bạch gia chủ thì lại ánh mắt sáng lên, đột nhiên đập nổi lên đùi, được, được, sớ bắt nạt thiếu niên nghèo, nói thật tốt, không hổ là ta Bạch Lân nhi tử, thứ nay về sau, Bạch gia hết thảy tài nguyên, mặc ta nhi lãnh. Nếu như câu nói này lúc trước nói, e sợ Bạch gia các trưởng lão đã sớm chính mình náo đi lên, nhưng bây giờ Bạch Hàn liền sớ bắt nạt thiếu niên nghèo đều giống lên, tất cả mọi người tự nhiên chuyện đương nhiên địa bị chấn nhiếp vụ ở, căn bản không ai phát sinh thanh âm phản đối, chính là Diệp Kiếm cũng không giấu vết gật gật đầu. Không hổ là khí vận chi tử, không hổ là sở bắt nạt thiếu niên nghèo, này hống một tiếng, hắn liền muốn toán kế phá ngọc lung bay thải phượng, lập tức hợp kim có vàng khóa đi giao long. Diệp Kiếm là biết đến, con người khi còn sống đều có mấy cái tiết điểm, một khi đi qua, lại nhìn từ trước gian nan hiểm trở, sẽ cảm thấy vậy căn bản không coi là cái gì. Mà Bạch Hàn tiết điểm, rõ ràng ở nơi này câu sở bắt nạt thiếu niên nghèo, đều nói trước ước sau dương. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, từ giờ khắc này, Bạch Hàn ước liền kết thúc, tiếp đó sẽ chỉ là dương dương tự đắc dương tự đắc dương cũng chính là một đường tăng gọn, một đường vượt khởi. Người này tiền đồ cũng không tiếp tục có thể limited. Chỉ là đáng tiếc. Diệp Kiếm để chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy. Khi ngươi nói ra câu nói này lúc sau, đùng, hắn đột nhiên lấy ra một vật, tầng tầng đặt lên bàn. Trong phút chốc, Bạch Hàn biến sắc mặt, toàn trường mọi người sắc mặt biến đổi. Diệp Kiếm biểu hiện nhàn nhạt, bãi tay áo, khí chất huyền khốc tới cực điểm. Ván cờ này liền đem chết rồi. Chương 10, khủng bố như vậy xích lưu bổ hồn quả. Bạch Hàn sắc mặt kỳ biến, khiếp sợ hô to. Phải biết, sau lưng của hắn đứng một vị thủ đoạn thông thiên lão gia gia, nếu như Diệp Kiếm lấy ra chính là cái gì khác thiên tài địa bảo, hắn nhất định sẽ không như thế thất thố, nhưng Diệp Kiếm lấy ra một mực là xích lưu bổ hồn quả. cái gì là xích lưu bổ hồn quả? Cái kia là hiếm thấy tiên tài địa bảo, có rất tốt bù hồn hiệu quả, đối với hắn trong chiếc nhẫn cô hồn lao ra ra tới nói, vàng tốt nhất đồ bổ. Hơn nữa, xem trái cây này phẩm chất, sắc trạch kim hoàng, khí tức bức người, hiển nhiên là thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Dù cho Bạch gia quản gia tài tất cả đều lan ra đi, cũng tuyệt đối không lấy được một viên. Nhưng bây giờ, nó nhưng cứ như vậy đặt tại Bạch Hàn trước mặt, chỉ cần hắn đưa tay là có thể bắt được. Bạch Hàn rất là động lòng. Đương nhiên, đừng nói là hắn, trái cây kia vừa ra, liền trong chiếc nhẫn gặp biến không kinh sợ đến mức lao ra ra cũng bị kinh động. Bạch Hàn đồ nhi, lão phu thật giống cảm giác được có bù hồn đồ vật xuất hiện. Ở đâu? Nhanh, nhanh cho lão phu lấy xuống. Nhẫn bên trên, tinh mang lấp lóe, một đạo thanh âm lo lắng như là ở Bạch Hàn đấy lòng băng lên, trong sân bất kỳ người nào khác đều không thể nghe được, bao quát Diệp Kiếm. Nhưng, không nghe được, không phải là không biết. Diệp Kiếm sâu sắc nhìn Bạch Hàn trên tay nhận biến hóa, khóe miệng hơi dương lên. Như ta dự liệu, này lao ra ra, tuy rằng mạnh, nhưng án hệ thống bài võ tất cả đều là cô hồn dã quỷ. Nhân vật như vậy, nhìn thấy loại này bù hồn vật, lại như lão Miêu thấy cả mắm, làm sao có khả năng nhịn được. Đáng tiếc, vật này, ta khở mới có thể cho ngươi. Diệp Kiếm trong lòng cười gằn, không đợi Bạch Hàn động thủ, liền tấn mẫn mà đem trái cây một lần nữa giấu tiến vào lòng bàn tay, tiếp theo từ tốn nói, vật ấy vốn là từ hôn nhận lỗi. Bạch Hàn giật mình trong lòng, trên tay nhẫn cũng hơi rung động, phảng phất ở mừng như điên hoan hô. Nhưng đón lấy, Diệp Kiếm liền rồi nói tiếp, có điều, ta không nghĩ tới Bạch Hàn thiếu chủ lại có loại này chí khí. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, sớ bắt nạt thiếu niên nghèo. Ừ, nói thật hay. Ngươi đã có chí khí như vậy, nghĩ đến chắc chắn sẽ không tiếp thu chúng ta từ hôn nhận lỗi. Nói đến đây, Diệp Kiếm lắc lắc đầu, thở dài nói, là ta coi thường người, Bạch Hàn thiếu chủ xin mời tự nỗ lực đi. Ngươi? Bạch Hàn nghe xong, hai mắt trợn tròn, giống như là muốn phun ra lửa. Diệp Kiếm thấy thế, lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, làm sao? Lẽ nào ta nói không đúng? Bạch Hàn thiếu chủ đều sợ bắt nạt thiếu niên nghèo, chẳng lẽ còn muốn tiếp thu ta cho đồ vật? Ta. Bạch Hàn nắm song quyền, ánh mắt lơ lửng không cố định. Nếu như có thể, hắn thật sự rất muốn tiếp thu trái cây này, nhưng hắn vừa đều hô lên sợ bắt nạt thiếu niên nghèo như vậy có phô trương, như vậy có khí thế, kết quả nhân gia tùy tiện lấy ra như thế thứ tốt, hắn liền lại hùng hục địa chạy đi cầu xin. Nếu như làm như vậy, hắn Bạch Hàn cùng một cái gặp người liền liếm cậu có cái gì khác nhau chớ? Bạch Hàn đồ nhi, lão phu mệnh lệnh, ngươi là không phải là không có nghe rõ ràng. Bạch Hàn sắc mặt thay đổi mấy lần, làm sao cũng không bắt được chủ ý. Đang lúc này, vang lên bên tai một đạo thanh âm lạnh lùng. Hiển nhiên, lão gia gia không nhịn được. Hắn đều đã lao miêu thấy cả mắm, hận không thể một cái nuốt, Bạch Hàn còn làm phiền đến làm phiền đi, toán mấy cái ý tứ. Lão sư, ta còn muốn mặt. Bạch Hàn bụ mặt ra, cắn răng, ở trong lòng oán hận nói rằng, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Lão phu cho ngươi tất cả, cho ngươi được điểm oan ức cũng không được sao? Lão gia gia cả giận nói, một câu nói này, đúng là để tỉnh Bạch Hàn. Đúng đấy, hắn hết thảy đều là lão gia gia cho, sau này quật khởi cũng tuyệt đối không thể rời bỏ lão gia gia. Nếu như không có lão gia gia, hắn Bạch Hàn lẽ nào nắm đầu đi sở bắt nạt thiếu niên nghèo sao? Liều mạng, chỉ cần động tác rất nhanh, cái này Diệp Kiếm khẳng định không phản ứng kịp. Các thứ đến trong tay ta, nói thế nào còn không phải ta đến định. Bạch Hàn trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt lóe lên. Bị lợi ích làm mê muội, hắn cũng không cố Diệp Kiếm thân phận, bóng người lóe lên, nhanh như lôi đỉnh địa đưa tay phải ra, mạnh mẽ chụp vào Diệp Kiếm. Nhưng, ha ha, đã sớm chờ ngươi. Diệp Kiếm một tiếng cười gằn. Trong chớp mắt, hắn đem sức mạnh toàn thân, hết mức ngưng tụ bên phải trên cánh tay. Rầm rầm rầm. Tay phải cấp tốc bành trướng, nhiều sợi gân xanh nổi lên, giống như là cầu lòng, ngược lại mạnh mẽ bắt được Bạch Hàn cánh tay. Hỗn độn nhất khí quyết, lục đỉnh minh kình, lục đỉnh ám kình. Tổng cộng 12 đỉnh chi lực, trong phút chốc giống như thủy triều điên cuồng tuôn ra. Diệp Kiếm, ra tay toàn lực. Giang giác. A a a. Chỉ nghe một trận giết lợn giống như hét thảm, Bạch Hàn trên tay phải phát sinh tiếng vang kịch liệt, xương gãy vỡ lại như một chuỗi pháo, bánh pháo, trong khoảnh khắc toàn bộ nổ xong. Nếu như không phải thời khắc sống còn, tay phải nhận trên nổi lên ánh sáng, từ lao ra tay toàn lực bảo vệ. Như vậy cánh tay phải này nhất định đã đứt từ cổ tay. Đương nhiên, coi như là hiện tại, Bạch Hàn cánh tay phải cũng triệt để phế bỏ. Bởi vì Diệp Kiếm thốt nhiên làm có dễ, lão gia gia cũng căn bản không nghĩ tới, chỉ có thể vội vàng bảo vệ, lưu lại Bạch Hàn cánh tay phải, không để cho nhẫn cùng hắn chia lìa. Thế nhưng, hậu quả của việc làm như vậy chính là lão gia gia chính mình nguyên khí đại thương. Chí ít trong ngắn hạn, rất khó lại gây sóng gió. A, thật tốt chiến công. Diệp Kiếm khỏe miệng khẽ nhếch, rất hài lòng kết quả này. Dù sao, như lão gia gia cao nhân như thế cường giả, không phải là dễ dàng như vậy là có thể âm đến. Có điều, vẫn chưa xong đây. Nhân cơ hội này, vừa bạn mở rộng chiến công, lại tích góp một cái hắc dương đi ra. Tâm niệm chuyển động, Diệp Kiếm khoát tay áo một cái, lại như làm một chuyện nhỏ như thế, nhìn về phía Lục Cửu Nhi, lạnh nhạt nói, "Sư muội, ngươi biết, so với từ lúc tự mặt càng mất mặt chuyện tình là cái gì không?" Lục Cửu Nhi nghe vậy sững sờ, Diệp Kiếm cười khẽ với nàng, sau đó một cước đạp ở Bạch Hàn trên người, lại như đạp một cái chó chết. Đó chính là, rõ ràng cũng không muốn mặt, nhưng vẫn là bị người khác dễ dàng giết ngược lại. A a a. Diệp Kiếm, ngươi! Bạch Hàn giận không nhịn nổi, Bạch gia chủ mấy người cũng tất cả đều phẫn nộ nắm tay, nhưng bọn họ không có một người dám động. Một trong số đó là bởi vì Bạch Hàn làm chuyện quá mất mặt quá đối lý, thứ hai là bởi vì vừa bọn họ đều thấy được Diệp Kiếm vào thời khắc ấy sức mạnh bùng lên, khủng bố cỡ nào. Cái kia đã xa xa siêu việt cựu đỉnh chi lực, vượt ra khỏi bọn họ có thể hiểu lĩnh vực. Hạo Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử lại khủng bố như vậy. Nghe đồn hắn đã tiếp cận tán nhân cảnh giới, tại sao vừa, nhưng mẹn mẹn chỉ là dùng dịch mạch cảnh sức mạnh. Lẽ nào hắn là đang chờ chúng ta ra tay, liền có thể cớ làm khó dễ, đem chúng ta Bạch ra một lưới bắt hết. Bạch ra mọi người trong chớp mắt nghĩ được rất nhiều, người người run lẩy bẩy, cũng không dám nữa manh động. Bọn họ sợ có cái gì dị động Bạch ra ngày hôm nay sẽ bị diệt môn. Hắc, xem ra này phô trương thanh thế vẫn là rất tiện dụng mà. Diệp Kiếm âm thầm một cười, hắn chân thực cảnh giới, ngay ở dịch mạch lục trọng, mà trong sân Bạch gia chủ đã sớm bước chân vào vô sóng cảnh, một khi thật đánh nhau, phía bên mình 8 phần 10 muốn ăn thiệt thòi. Nhưng, vào trước là chủ, bọn hắn bây giờ không có một dám động thủ. Trái lại, toàn bộ sợ hãi lui về phía sau, e sợ cho bị chính mình nhìn chằm chằm. Diệp Kiếm hoàn quét mọi người, ánh mắt lãnh đạm, Bạch gia cũng thật là ra một vị thật thiên tài, mới vừa nói sợ bắt nạt thiếu niên nghèo, đảo mắt liền làm ra chuyện như vậy. Ha ha, chuyện này, người nhà họ Bạch lại sợ vừa hận, người người đều cảm thấy bộ mặt mất hết. Có mấy người càng là không nhịn được trừng mắt về phía Bạch Hàn, âm thầm trách cứ. Chất thải. Lão gia gia đã ở trong chiếc nhẫn căm giận nói rằng, nếu không Bạch Hàn làm việc bất lợi, làm sao sẽ trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Ta là chất thải. Bạch Hàn nghe vậy, cũng khí nổ, ta không biết xấu hổ đánh lén kẻ này, còn không cũng là vì ngươi. Ngươi ra lệnh một tiếng, ta nhưng phế bỏ cánh tay phải, kết quả, ngươi còn mắng ta chất thải. Lão thất phu, ngươi cho ta có chừng có mực. Chương 11. 3 năm ước hẹn Bạch Hàn. Ngươi dám mắng lão phu? Nhẫn run run, hiển nhiên lão gia gia bị tức không phải nhẹ. Lão thất phu, ta chẳng lẽ nói sai rồi? Nếu không ngươi lòng tham không đủ, ta làm sao sẽ thảm như vậy? Bạch Hàn càng nghĩ càng giận, chuyện ngày hôm nay nếu như chuyển tới, thanh danh của hắn liền toàn bộ phá hủy. Coi như sau đó có khởi, cái này cũng là không xóa đi được hắc lịch sử. Ngươi, tiểu tử, ngươi quả thực ăn gan hùm mật báo. Rõ ràng là chính ngươi chất thải, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Vẫn còn ngược lại quái lão phu. Lão phu tại sao phải cái kia trái cây? Còn không phải là vì khôi phục thần hồn, thuận tiện buôn bán ngươi. Ngươi ngược lại tốt. Nhận hết sạch lấp lóe, Bạch Hàn cũng phẫn nộ nắm tay, hai người ngươi một câu ta một câu, lẫn nhau mắng lên đối phương. Đương nhiên, này người ở bên ngoài trong mắt chính là Bạch Hàn chính mình, cả người co giật, hung hăng địa nổi điên. Hàn Nhi, ngươi làm sao? Bạch gia chủ vừa vội lại sợ, vội vã quá giang Bạch Hàn mạch lạc. Bạch Hàn lúc này mới hơi ngừng lại, nhưng hắn sắc mặt đỏ ửng, hiển nhiên khí huyết cùng tinh thần đều nhận lấy rất lớn xung kích. Rất tốt, cắt đứt hạt giống, chôn xuống. Diệp Kiếm thấy thế, khoe miệng âm thầm vung lên. Hắn tuy rằng không nghe được hai người cãi vã nội dung, nhưng thông qua nghe lời đoán ý, hắn có thể khẳng định giữa hai người nhất định là đại ầm ĩ một trận, chí ít trong ngắn hạn không thể lại hợp lực đối phó hắn. Kha kha, đều nói vô dụng cùng lao ra ra, đó là cân không rời đà, đà không rời cân, thiếu mất người nào, còn dư lại cái kia đều rất khó có làm. Cứ như vậy, bằng Bạch Hàn vượt khởi bị ta đại đại kéo dài. Diệp Kiếm âm thầm mừng rỡ. Ngày này hai đại mục đích, từ hôn cùng làm mất mặt, hiện tại cũng đã hoàn thành. Có điều, Hát Dương còn hơi kém một chút. Diệp Kiếm liếc mắt một cái Bạch gia chủ, nghĩ thầm kẻ này thật vướng bận. Nếu không hắn đột nhiên đánh gãy, Bạch Hàn khẳng định còn có thể tiếp tục cùng lao ra ra làm tiền xuống, chỉ cần lại có thêm như vậy một lúc, Hát Dương là có thể lấp kín một lần. Diệp Kiếm con mắt hơi chuyển động, lại có một ý kiến. Tầm mắt chết đi, nhìn về phía Lục Cửu Nhi. Cửu Nhi, há mồm, a. Lời này vừa ra, toàn trường sững sờ, Lục Cửu Nhi cũng khuôn mặt nhỏ một ngộm, nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn địa mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. A. Phụ. Diệp Kiếm trực tiếp nhét vào một viên trái cây. Đúng thế, chính là xích lưu bổ hồi quả. Diệp Kiếm, ta và ngươi không đội trời chung. Trong chớp mắt, Bạch Hàn con ngươi đều phải trừng đi ra, trong nhẫn lão gia gia cũng tựa như điên vậy gầm hét lên. Đó là xích lưu bổ hồn quả a, là có thể đủ để lão gia gia thần hồn đại bổ, để Bạch Hàn được ích lợi vô cùng xích lưu bổ hồn quả a. Diệp Kiếm, làm sao có thể đem nó uổng phí hết ở Lục Cửu Nhi trên người? Lẽ nào hắn cũng biết, xích lưu bổ hồn quả đối với hắn sư muội căn bản cũng không có dùng sao? Cho nên nói, đây là tại sao vậy? Chúng ta đến cùng cái gì thù cái gì oán, ngươi nhất định phải như thế khí ta. Bạch Hàn càng nghĩ càng giận, tựa như điên vậy, muốn hướng về Diệp Kiếm vồ giết tới. Nhưng hắn hơi nhúc nhích, liền cảm thấy sốt ruột đau đớn, không chỉ không có cách nào tới gần Diệp Kiếm một bước, còn giúp đối phương đem cuối cùng một điểm hắc dương lấp đầy đi. Ổn đến mức rất. Diệp Kiếm thỏa mãn đến cực điểm, lần này, liền cuối cùng một điểm chỗ tốt cũng túi tròn. Mắt thấy, Bạch Hàn tạm thời không còn cái gì giá trị lợi dụng, Diệp Kiếm cũng mất tâm tư sẽ cùng hắn dây dưa, đầy đầu bắt đầu tưởng tượng, lần này sẽ mở ra vật gì tốt. Ừ, lão gia gia vô dụng chạy, nhóm này hợp, lẽ ra có thể rút ra điểm ngạc nhiên trò chơi chứ. Nghĩ như vậy, Diệp Kiếm cuối cùng khinh bỉ mà nhìn Bạch Hàn một chút, chạm đích, vẫy tay áo. Sư muội, đi rồi. Ừ, sư ca. Lục Cửu Nhi lòng tràn đầy vui mừng, ngày hôm nay nàng rốt cục lùi rơi mất không thể tự chủ hôn nước, còn hưởng hết sư ca bá đạo bảo vệ. Một viên trái tim nhỏ đã sớm như hiệu con giống như vậy, rầm rầm nhảy loạn, ngọt ngào cực kỳ. Lục Cửu Nhi nhìn Diệp Kiếm bóng lưng, cảm giác cách hắn tâm tựa hồ cũng gần rồi một ít. Nhưng đang lúc này, một đạo phá hoại bầu không khí thanh âm của vang lên. Chờ chút, Diệp công tử lẽ nào liền chuẩn bị như thế đi rồi? Không sai, là Bạch gia chủ. Hắn trong ánh mắt tất cả đều là không cam lòng, thấp giọng gầm lên. Cho ngươi câu nói tiếp theo, đem quyết định Bạch gia ngày hôm nay có thể hay không diệt môn. Diệp Kiếm không quay đầu lại, chỉ là từ tốn nói, nghi được rồi, lại nói. Nhàn nhạt một câu nói, liền đem Bạch gia chủ thật vất vả tích góp lên dũng khí toàn bộ đánh tan. Hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Đúng đấy, trước mắt là Hạo Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử, là mới vừa bày ra 12 đỉnh chi lực, khủng bố như vậy tuyệt thế thiên tiêu. Lưu hắn lại, chỉ bằng Bạch Gia. Đừng nói nở nụ cười. Nếu quả như thật làm như thế, tự chịu diệt vong mới là thật. Phụ thân, ngươi không nói, ta nói. Lúc này, Bạch Hàn cắn răng, bên môi tất cả đều là vết máu, lại như ác quỷ phát sinh rung trời lời thề. Diệp Kiếm, Lục Cửu Nhi, các ngươi hôm nay cho ta khuất đục, ta Bạch Hàn, sống mãi khó quên. 3 năm sau khi, tất trên Hạo Thiên Tông lĩnh giáo. Ước hẹn 3 năm. Diệp Kiếm biểu hiện bất biến, nhưng trong lòng âm thầm cả kinh. Không nghĩ tới à, thế giới này thật là có quán tính, hiếm đi dạo, vẫn là toát ra cái này ước hẹn 3 năm. Có điều, mấu chốt nhất bỏ vợ không còn, nha đúng, cũng là, hàng này cánh tay phải đều đứt đoạn mất, còn biết như thế nào hữu sách. Diệp Kiếm có chút ác thú vị địa thầm nghĩ. Đương nhiên, lại nói ngược lại. Ta khở mới cho ngươi 3 năm phát dục kỳ. Diệp Kiếm âm thầm nhíu môi, chờ ta đem ngươi bảo mệnh khí bận toàn bộ nghiền ép xong, tới tập trung liền giết chết ngươi, còn 3 năm. Nghĩ hay lắm. Nghĩ như vậy, đang muốn đáp lời, Lục Cửu Nhi nhưng trước tiên một bước kiếm chỉ Bạch Hàn. Bạch Hàn, ngươi câm miệng. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng làm sư ca đối thủ. Ở Lục Cửu Nhi trong lòng, chính mình sư ca đó là không gì không làm được thiên chi tiêu tử, Bạch Hàn tính là thứ gì, cũng xứng hướng về hắn yêu chiến. Ngươi. Bạch Hàn tức giận đến lòng bồn bực, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn vẫn đúng là không có cách nào phản bác. Hiện tại, hai người chênh lệch quá to lớn. 3 năm sau khi, nếu như ngươi còn sống, để ta làm đối thủ của ngươi. Lục Cửu Nhi nhìn chằm chằm Bạch Hàn, nói từng chữ từng câu, thủ của gia gia, bị ngươi chỉ hoãn, ta đều sẽ hướng về ngươi đòi lại. Trong lời nói, lộ ra hiếm thấy sự thù hận. Diệp Kiếm càng là đối với nàng ôn nhu, nàng lại càng hận chỉ hoãn nàng lâu như vậy Bạch Hàn. Lục Cửu Nhi, ngươi lại dám? Bạch Hàn ánh mắt như muốn phun ra lửa, hắn lại không đốc, làm sao có khả năng không nhìn ra Lục Cửu Nhi bây giờ sự thù hận đến từ nơi nào? Nhưng càng như vậy, hắn lại càng phẫn nộ. Lục Cửu Nhi, rõ ràng là vị hôn thê của hắn à? Làm sao có thể vì nam nhân khác hận hắn đến đây? Bạch Hàn, ngươi không dám? Lục Cửu Nhi nhíu mày. Có gì không dám? Bạch Hàn tức giận nói rằng, 3 năm sau khi ngươi và ta tái chiến. Lục Cửu Nhi chậm rãi gật đầu. Diệp Kiếm nhìn nàng một cái, không nói gì nữa. Ở người nhà họ Bạch giận mà không dám nói gì trong ánh mắt, hai người tiêu sái rời đi. Trở lại đặt chân khách sạn, Diệp Kiếm phái Lục Cửu Nhi đi trước giải lao, chính mình thì lại đóng chặt cửa phòng, xoa nổi lên hai tay. Rốt cục lại đến căng thẳng kích thích mở hồng phân đoạn. Để ta xem một chút, lần này sẽ là. Ồ, đây là. Chương 12. Thượng cổ luyện đan thuật giúp chúng, Bạch Hàn, thượng cổ luyện đan thuật. Quỷ đan bản 1. Hắc dương phía trên, chữ viết long lánh. Diệp Kiếm chân mày cao lại, lâm vào trầm ngâm. Thượng cổ luyện đan thuật. Tiền thân trong trí nhớ đúng là có điều, vậy cơ hồ là truyền thuyết. Có người nói năm đó, một hồi đại phá diệt, hủy diệt rồi thần châu hạo thổ tiếp cận 9 phần 10 lục địa, tạo thành rất nhiều đại năng ngã xuống, toàn bộ giới tu luyện hầu như hủy diệt. Cứ việc hậu thế đám người tu luyện quyết chí tự cường, thành công phục hưng, nhưng đại phá diệt trước đây rất nhiều diệu pháp nhưng cũng đều bởi vậy bị đứt đoạn truyền thừa. Thượng cổ luyện đan thuật, không thể nghi ngờ chính là như vậy gì đó. Bằng Bạch Hàn chính mình, khẳng định không thể bắt được, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể là lao ra gia truyền cho hắn. Vừa nghĩ như thế, này lao ra gia thân phận nhưng là thú vị. Thượng cổ thời kỳ, đại phá diệt dưới may mắn tồn tại tàn hồn. Nghe vào sẽ không dễ đối phó a. Diệp Kiếm hơi nhíu mày, có điều, ngay sau đó, hắn lại lắc đầu, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, lao ra gia cái gì, không phải vừa cũng đã trải qua một chiếc, cũng không phải không thể đối phó. Tự tin trở về, Diệp Kiếm suy nghĩ góc độ cũng bắt đầu biến hóa, hay là cái này lao ra ra càng mạnh, trái lại càng tốt. Bởi vì hắn càng mạnh, cho Bạch Hàn gì đó lại càng được. Ta một sau khi là có thể càng thoải mái hơn. Diệp Kiếm dòng suy nghĩ triệt để mở ra, đúng rồi, lại như trước mắt cái này luyện đan thuật, nghĩ cũng biết là lao ra ra giữ nhà pháp môn, không đúng vậy chấn giữ không được tiêu căng tự mãn khí vận chi tử. Mà bây giờ chính mình lấy được phiên bản, càng là tại đây cơ sở lên đầy cái một. Này, quả thực là như hổ thêm cánh. Quang bắt vật như vậy, Diệp Kiếm chuyến này Bạch gia làm mất mặt sẽ không toán đi làm công đôi. Có điều lại nói ngược lại. Thượng cổ luyện đan thuật liền lên cổ luyện đan thuật, mặt sau tại sao còn có quỷ đan bản 3 chữ? Diệp Kiếm chính cũng rõ, Hắc Dương lần thứ 2 ánh sáng long lánh, nhảy vào đầu góc của hắn. Trong phút chốc, cùng hỗn độn nhất khí quyết hồi đó tương tự cảm nộ quần quần không ngừng dâng lên trên. Đợi được tiếp thu xong xuôi, Diệp Kiếm cuối cùng cũng coi như hiểu được. Nguyên lai, cái gọi là quỷ đan bản chỉ là trệ hướng chính thống luyện đan thuật bất truyền tuyệt học. Mỗi một cái đan phương, từ vật liệu đến thủ pháp luyện chế, đều lộ ra một tia quái lạ, nhưng lại lệch lý luận là thành lập hơn nữa án này mấy bộ lý luận luyện ra đang dược, công hiệu còn có thể ở truyền thống luyện đan thuật bên trên. Không nghi ngờ chút nào, đây là một điều đi nhầm đường con đường, từ sinh ra ban đầu cũng không phải là cho một loại luyện đan sư học. Chỉ có thiên tài chân chính luyện đan sư mới có thể phát huy ra giá trị của nó. Chẳng trách gọi là quỷ đan bản, chẳng trách sẽ bị chính thống luyện đan thuật bài xích ở bên ngoài. Diệp Kiếm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng lại nói ngược lại, này quỷ đan bản luyện đan thuật tuy rằng quái, nhưng đúng lúc là chính mình cần gấp bà bối. Bởi vì, trong này có một thiên đan vương, nhắc tới một loại cực kỳ thần kỳ đan dược, quỷ chiếu đan. Dùng viên thuốc này sau khi, cho dù là cái không hề có một chút tu vi phàm nhân, cũng có thể thấy rõ bên trong thân thể hạt bụi nhỏ. Nói cách khác, dùng quỷ chiếu đan, Diệp Kiếm là có thể tìm tới trong cơ thể bí mật dư động, do đó đào ra hậu trường hấp thụ manh mối. Ngoài ra, quỷ chiếu đan còn có thể tăng cường chính mình tốc độ tu luyện. Cụ thể tới nói, mỗi dùng một hạt, là có thể ở một cái canh giờ bên trong, tăng cường gấp 3 dịch mạch cảnh thời kỳ tốc độ tu luyện. Liên Diệp Kiếm biết, cái này tăng cường đã nghiền ép đại đa số Đông Châu luyện đan sư bảng hiệu đan dược. Chỉ riêng này một cái, đan dược này là có thể bị thế nhân cung lên. Đương nhiên, Diệp Kiếm có trí nhớ của đời trước ăn ngồi, không đến nỗi thất thố như vậy, nhưng nghĩ tới vật này có thể nhanh chóng tăng cao thực lực, cũng không cấm cảm thấy mừng rỡ. Hiện tại, trong tông môn muốn giết ta hậu trường hắc thủ lúc nào cũng có thể lại một lần nữa ra tay, ta nhất định phải nhanh chóng tăng cao thực lực. Bởi vậy, luyện ra quỷ chiếu đan, bắt buộc phải làm. Có điều, lời tuy là nói như vậy, nhưng luyện đan sư không phải là dễ dàng như vậy nhập môn người bình thường, không luyện cái mấy năm, coi như là kém nhất nhất phẩm đan dược cũng luyện không ra. Diệp Kiếm tuy rằng trực tiếp một con đỉnh, bất đi đến mấy năm khổ công, nhưng vấn đề là, này quỷ chiếu đan là nhị phẩm đan dược, chí ít cũng phải tu luyện tới cảnh giới thứ hai, vô song cảnh mới có thể luyện chế. Mà Diệp Kiếm hiện tại, còn chỉ có dịch mạch cảnh tu vi. Tuy rằng có thể nghiền ép cùng cấp không có địch thủ, nhưng khoảng cách ngưng tụ linh khí, hóa quy chân nguyên cảnh giới thứ hai vẫn có một khoảng cách. Bằng vào Diệp Kiếm chính mình, khẳng định luyện chế không được quỷ chiếu đan. Đến nghĩ một biện pháp, Diệp Kiếm gõ lên cằm nghĩ một hồi, gọi tới Hầu Bàn, hỏi thăm tới hắn Thiên Dung Thành luyện đan sư tình huống. Hầu Bàn xem Diệp Kiếm trang phục, cũng biết là vị quý nhân, không dám thất lễ, vội vã đem biết đến hết thảy đều khai báo đi ra. Nguyên lai, Thiên Dung Thành từ xưa tới nay chính là luyện đan đại thành, trong thành luyện đan sư công đoàn hội trưởng Cổ Vân, càng là một vị tam tinh đỉnh cao luyện đan sư, những năm này quang dạy dỗ học sinh thì có không ít đạt đến hai sao thành tựu. Cổ Vân sao? Có chút ý nghĩa. Diệp Kiếm muốn tới người này cụ thể tư liệu, một bên xem, một bên gõ bản phân tích lên. Xem tư liệu, người này, tiêu căng tự mãn, đối với luyện đan độc nhất một bộ lý luận, gần nhất mới đẩy ra một bộ luyện lực đan lý luận, rộng rãi được khen ngợi. Có điều, dưới cái nhìn của ta, đan dược này mặc dù tốt, nhưng có một ít bí mật thiếu hụt, nếu như ta ở lén lút vạch ra đến, hắn liền thiếu nợ ta một ân huệ lớn. Chờ chút, cái này hệ thống bài võ sao rất giống có chút quen thuộc. Diệp Kiếm nghĩ tới đây, đột nhiên chân mày cau lại, đúng rồi. Hàng này cùng Bạch Hàn ở một cái thành, lại đang hắn từ hôn đêm trước đẩy ra một bộ có thiếu hụt đan dược, chuyện này làm sao cảm giác như là bị thiên đạo sắp xếp xong xuôi, chuyên cho Bạch Hàn tình tướng làm mất mặt lấy chỗ tốt cho không nhân vật. Nếu như đúng là như vậy, Diệp Kiếm ánh mắt sáng lên, khoe miệng bung lên nụ cười, vậy ta thì càng không thể bỏ qua hắn. Bạch Hàn là địch nhân, có thể từ địch nhân trận doanh nơi đó cướp cơ duyên, cớ sao mà không làm? Thỏa. Diệp Kiếm dần dần nghĩ được rồi kế hoạch, thừa dịp Bạch Hàn hiện tại trọng thương, dành trước ra tay, đem Cổ Vân lôi kéo đến phía bên mình trận doanh, đến thời điểm xem này Bạch Hàn còn có cái gì đùa hát. Chỉ là vạn nhất Bạch Hàn hậu phát chế nhân, đến bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Diệp Kiếm tâm tư kỳ não, lại nghĩ tới khả năng này, nhưng đó lấy, hắn liền lắc lắc đầu, không thể. Nguyên nhân rất đơn giản, Hắc Dương cho hắn là một sau luyện đan thuật, vì lẽ đó coi như Bạch Hàn sau khi lại tìm tới Cổ Vân, cũng không thể có thể trở mình. Dù sao, đã từng vượt qua biển cả, không sợ gì xuống nước, dù cho chỉ là cường một điểm, cũng đầy đủ quyết định thắng bại. Có điều, mọi việc vẫn là ổn thỏa vì là trên, ta tốt nhất bày ra vừa ra đầy đủ chấn động trò hay trực tiếp đem Cổ Vân con ngươi đều câu thẳng, sau khi Bạch Hàn lại hát cái gì vừa, hắn cũng sẽ cảm giác mất mặt. Diệp Kiếm suy nghĩ một chút, để Hầu Bàn lui xuống trước đi, sau đó hắn để bút điểm mực, viết một phong thư, che lên Hạo Thiên Tông văn chương. Sau khi, Diệp Kiếm sắp xếp gọn tin, dính trên một viên bi đất hoán về Hầu Bàn, dặn dò hắn đem phong thư này trực tiếp đưa đến Cổ Vân nơi đó. Cũng căn dặn, nhất định phải tự tay giao cho bản thân của hắn. Hầu Bàn cho rằng chiếm được công việc béo bở, lòng tràn đầy vui mừng địa đi tới. Diệp Kiếm nhìn bóng lưng của hắn, khoe miệng bung lên. Đáng thương Hầu Bàn, ngươi nếu như biết ta đây trong phong thư viết cái gì. Chương 13. Nê Hoàn lúc này, luyện đan sư công hội. Thuốc thí nghiệm đồng tử tìm được rồi sao? Đan phòng mây khói lờ lờ, một khôi ngô nam tử khoanh chân ngồi ở trung ương, nhàn nhạt mở miệng. Hán, chính là luyện đan sư công hội hội trưởng, tam tinh luyện đan sư Cổ Vân. Ở bên cạnh hắn là cùng một màu luyện đan sư trang phục, một người tiến lên, cung kính nói rằng, tìm được rồi. Một là Bạch gia đại trưởng lão, Bạch Tân Hoa đề cử con cháu Bạch Hạng, người này có thể nói Bạch gia đệ nhất hậu bối. Còn có một là Nguyên gia Nguyên Lương. Nếu như Diệp Kiếm ở đây, nghe nói như thế nhất định sẽ tỉnh ngộ lại đây, chẳng trách trước từ hôn thời điểm chưa thấy Bạch gia nhân vật số 2, Bạch gia đại trưởng lão. Nguyên lai, hắn là chạy tới nơi này. Ừ, các ngươi cảm thấy, để ai thuốc thí nghiệm thi đấu thích hợp? Cổ Vân hoàn quét toàn trường, nói rằng, dựa theo luyện đan sư quy củ bất thành văn, phàm là sản phẩm mới đan dược, đều cần trước thuốc thí nghiệm mới có thể mở rộng. Mà thuốc thí nghiệm có hai đạo quy trình, lấy trước man thú thuốc thí nghiệm, lại tìm thích hợp thuốc thí nghiệm đồng tử, hai vòng đều không có vấn đề, là có thể bao bọc ghi chép, nộp lên cao cấp công đoàn xét duyệt. Hiện tại, Cổ Vân mới đẩy ra đích xác luyện lực đan chạy tới đạo thứ hai quy trình. Bạch gia phát triển không ngừng, Nguyên gia từ lâu sa sút, hai nhà hậu bối nhất định là Bạch Hạng càng thêm cường tráng, thích hợp làm thuốc thí nghiệm đồng tử. Một người nói rằng, trong sân người người phụ họa. Hiển nhiên, Bạch gia bị từ hôn chuyện vẫn không có truyền ra, trong sân người cũng ít nhiều có chút lấy lòng Bạch gia ý tứ của, dưới cái nhìn của bọn họ, Cổ Vân đan dược không thể có vấn đề, làm hắn thuốc thí nghiệm đồng tử, bằng trèo lên một cái đùi, vẫn sẽ không có nguy hiểm. Coi như bán tốt cho Bạch gia đi. Mọi người âm thầm suy nghĩ, Cổ Vân cũng không cái gọi là, gật đầu nói, vậy liền để Bạch Hạng thuốc thí nghiệm, Nguyên Lương không thử, sau lần đó hai người so đấu một phen, nghiệm chứng dự tính. Lão sư cao kiến. Mọi người phụ họa, lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, một tên người hầu dẫn lơm lớp lo sợ Hầu Bàn, đi vào. Cổ Vân đại sư, đây là quý nhân cho ngài tin. Nha. Cổ Vân vừa bắt đầu còn không cho rằng ý, tiện tay tiếp nhận, vừa nhìn là Hạo Thiên Tông dấu ấn, biểu hiện nhất thời ngưng trọng mấy phần. Mở ra vừa nhìn, hắn hai cái lông mày trong nháy mắt cao cao trống lên. Đùng. Cổ Vân một cái tát đánh vào án giác. Hạo Thiên Tông bao nhiêu anh kiệt, làm sao sẽ dạy ra như thế cái ngông cuồng tiểu bối? Âm thanh nổi giận, mọi người tất cả đều chấn động, hầu bàn càng là sợ đến sủi lơ trên mặt đất, không biết xảy ra chuyện gì. Lão sư, chuyện này. Có người không kiềm chế nổi, hỏi, Cổ Vân cắn răng, đem giấy viết thư đưa tới, chính các ngươi xem một chút đi. Mọi người tiếp nhận vừa nhìn, nhất thời trợn to hai mắt. Nguyên lai, tại đây trong phong thư, Diệp Kiếm dùng vô cùng làm cản giọng điệu biểu thị, hắn Cổ Vân luyện lực đan liền cặn bã cũng không bằng, không tin, hắn có thể tìm hai cái cùng cảnh giới thiếu niên, một dùng luyện lực đan, một ăn nghe hoàn, nhìn đánh nhau ai sẽ thắng. Quá làm cản. Chính là, dĩ nhiên nắm nghe hoàn cùng lão sư tinh nghiên mấy năm luyện lực đan đánh đồng với nhau. Người này thực sự là không coi ai ra gì. Mọi người thấy xong, cũng tất cả đều căm phẫn sục sôi, hầu bàn nghe đến đó, nhất thời dọa ngất đi qua. Cổ Vân hít sâu một cái khí, lạnh lùng nói rằng, được rồi, đều kiềm chế. Nếu bị này Hạo Thiên Tông thủ độ như thế xem thường Cổ Mỗ luyện đan thuật, cái kia Cổ Mỗ liền thích thú hắn nguyện, cố gắng chứng minh một phen. Nói, đột nhiên xua tay, người đến, đem thư bên trong viên này nê hoàn cho Nguyên Lương ăn bảo. Lại từ ta đây một lò luyện lực đan chọn một viên phẩm chất kém nhất, giao cho Bạch Hạng ăn bảo. Lời nói nghiễm nhiên là thực sự tức giận. Bằng không, hắn sẽ không để cho người chọn một viên kém cỏi nhất phẩm chất luyện lực đan. Lão sư bất giận, ngài đừng nói dùng kém nhất luyện lực đan, coi như tùy tiện luyện một viên đan dược, cũng có thể giúp Bạch Hạng toàn thắng. Các đệ tử dồn dập nói rằng, cái kia Hạo Thiên Tông tiểu bối ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng, ngài không nên cùng hắn chấp nhận. Không, lòng ta ý đã quyết, cứ làm như thế. Cổ Vân căn bản nghe không vào nói, xua tay nói rằng, mọi người bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chiếu làm. Rất nhanh, hai tên thiếu niên ngay ở từng người trưởng bối dẫn dắt đi vào trong sân. Bạch Hạng hăng hái, ăn vào đan dược sau, cả người hắn lại như núi cao như thế khí thế trầm ổn, nhất cử nhất động đều lộ ra len ken mạnh mẽ. Trái lại một bên khác Nguyên Lương liền có vẻ tầm thường hơn nhiều. Nghĩ đến ngày hôm nay khả năng cũng bị làm bao cắt đánh một trận tơi bời, Nguyên Lương biểu hiện khỏi nói có bao nhiêu bị thương. Nguyên gia sa sút, ta đánh bạc tất cả muốn trở thành Cổ Vân đại sư thuốc thí nghiệm đồng tử, kết quả vẫn bị tử địch gia tộc giành trước một bước sao? Nguyên Lương thở dài trong lòng, Bạch gia cùng Nguyên gia xưa nay là tử địch, có thể liền hắn ăn vào nê hoàn đều là kẻ thủ tác phẩm chứ, vì là chính là nhục nhã chính mình. Thế nhưng coi như vậy, Nguyên gia con cháu cũng tuyệt không khuất phục. Nguyên Lương chậm rãi nắm lên nằm đấm, ánh mắt kiên định lên. Bạch Hạng thấy thế, xem thường nở nụ cười, "Nguyên Lương, ta có đại sư đan dược gia trì, ngươi lại còn vọng tưởng phản kháng. Ha ha, xem ra các ngươi Nguyên gia sa sút sau khi, liền đầu óc cũng hỏng rồi a." "Được rồi." Nguyên gia chủ một mặt địa khó chịu, hắn mang theo Nguyên Lương vốn là tìm kiếm cơ hội đông sơn tái khởi, kết quả cơ hội bị kẻ địch đoạt, chính mình chỉ phân đến một viên nê hoàn. Vốn là hắn cũng đã trong lòng không thoải mái, kết quả người nhà họ Bạch lại vẫn nói nhục nhã bọn họ. Nếu không do thân phận hạn chế, Nguyên gia chủ đều muốn xông tới mạnh mẽ đánh những này người nhà họ Bạch mặt. Lúc này, Bạch gia đại trưởng lão Bạch Tân Hoa cũng gầm thét một tiếng, "Hạm Nhi, cố gắng tỉ thí, dùng thực lực của ngươi đánh bại đối thủ, không muốn dùng miệng của ngươi." Lời này mặc dù là gian dạy, nhưng ẩn hàm rất lớn thiên vị ý tứ, Bạch Hạng lập tức nghe ra, đây là đang nói, tùy tiện đánh, ngược lại ngươi thắng định, hà tất ở trên đầu môi chiếm tiện nghi đây? Trực tiếp đem đối phương đánh ngã là tốt rồi. Kha kha. Như vậy liền bắt đầu đi. Bạch Hạng cười hì hì, hắn đã đang tưởng tượng, chính mình thẳng thắn dứt khoát địa chiến thắng Nguyên Lương sau khi, đưa tới Cổ Vân đại sư thưởng thức một màn. Hắn, còn có bọn họ Bạch gia tương lai, đem hoàn toàn sáng rực a. Xin chỉ giáo. Lúc này, Nguyên Lương hơi ôm quyền, túi người hành lễ. Đây là tỉ thí trước lên tay lễ nghi. Thế nhưng, ngớ ngẩn. Bèo một tiếng, một bóng người sẽ qua, ngay sau đó cái kia Bạch Hạng càng là chưa có trở về ôm một quyền, trực tiếp sẽ dùng Bạch gia thân pháp, hư bạch bộ. Đạp đạp đạp, Bạch Hạng liên tục bước lên mấy bước, hóa thành ba đạo tàn ảnh, từ ba mặt vung ra năm đấm thép. Oanh một thanh. Nguyên Lương căn bản là không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên gây khó khăn, trực tiếp bị đánh trở tay không kịp, miễn cưỡng né qua một quyền nhưng tiểu vai cùng phần eo đều bị mạnh mẽ đánh một quyền. Vô liêm sỉ. Nguyên gia chủ tâm trạng đâu còn có thể chịu, nhưng ngay ở hắn phải ra khỏi tay thời gian, Bạch Tân Hoa nhẹ nhàng mà chắn trước mặt hắn, ha ha cười nói, hai cái tiểu bối đánh nhau vì thể diện mà thôi, Nguyên huynh không muốn kích động như vậy mà. Nhưng này là đánh lén. Cổ Vân đại sư nói rồi không cho như vậy phải không? Chiến đấu mà, chính là muốn chân thực. Nguyên huynh ngẫm lại xem, lẽ nào thật sự đến sinh tử quyết đấu thời khắc, đối thủ sẽ cùng ngươi ôm quyền đối với lễ sao? Cái này gọi là xuất kỳ bất ý, ta Hạ Nhi mặc dù có điểm qua, nhưng là hắn gây nên, chính hợp Bạch gia chủ tu binh đạo, Nguyên Lương sẽ trúng kế, đó cũng là hắn quá cổ hủ. Lời này quả thực chính là càng vô liêm sỉ, rõ ràng là đánh lén, còn muốn đem đen nói thành trắng. Từ trên xuống dưới nhà họ Bạch, quả nhiên đều là bộ này đạo đức. Nguyên gia chủ sắc mặt càng thêm khó coi, Bạch Tân Hoa lại nói, "Nguyên huynh à, ngươi nên rõ ràng nhà các ngươi Nguyên Lương là không có một tia phần thắng. Nếu kết cục sẽ không thay đổi, quá trình lại có quan hệ gì đây?" Đơn giản là, lời này vừa mới ra khỏi miệng, một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên đánh gãy. "Cơ miệng, dùng mắt chó của ngươi ngắm nghĩa cẩn thận. Nguyên Lương vẫn không có thua." Chương 14. Vỗ mông ngựa đến trên đùi ngựa lời nói hạ xuống, Bạch Tân Hoa cả người chấn động, vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyên Lương tuy rằng bị đánh đến trận lui, nhưng thật không có ngã xuống. Thậm chí xem ra, còn không có bị thương gì. Trong sân tất cả đều sững sờ, không cần nói những người khác, coi như Nguyên Lương, cũng không dám tin tưởng địa trận to hai mắt. Phải biết, Bạch Hạng vượt nhưng là ăn vào luyện lực đan a, hắn một đòn toàn lực, tại sao mình có thể dễ dàng như vậy địa lỡ được? Thuốc thí nghiệm còn không có kết thúc. đón thêm ta đây một chiêu. Lúc này, trong sân vang lên quát to một tiếng, Bạch Hạng một mặt căng thẳng, lại ra tay. Hắn biết rõ, cuộc chiến đấu này hắn nhưng là đại diện cho Cổ Vân đại sư bộ mặt, nếu bị thua, người khác tuyệt đối sẽ không cho rằng Cổ Vân đan dược không được, mà chỉ có thể cho là hắn Bạch Hạng là chất thải, không phát huy ra đại sư đan dược hiệu quả. Nếu như rơi xuống cái mức kia, thanh danh của hắn liền toàn bộ xong. Không được, ta phải mau mau thủ thắng. Bạch Hạng càng nghĩ càng nóng lòng, song quyền mãnh liệt nắm, chợt quát lên, phân thân thác cốt quyền. Một tiếng hạ xuống, Bạch Hạng đột nhiên cấp tốc thu hồi vừa đánh ra nắm đấm, tốc độ nhanh như chớp, thu quyền sau khi, quyền thế chẳng những không có giảm thiểu, trái lại dường như béo lên dây thường đột nhiên bung ra, nhất thời thì có một luồng căng thẳng sau lại nổ tung mạnh mẽ khí tức hoành xung đi ra. Trong chớp mắt, hắn tái xuất nắm đấm thép. Một chiêu này, chính là Bạch gia tuyệt kỹ, phân thân thác cốt quyền. Bộ quyền pháp này, vô cùng mạnh mẽ, đối với sức mạnh yếu hơn việc tu luyện của chính mình người, chỉ cần chính diện đụng với, liền tuyệt đối có thể đem đối phương đánh cho đoạn gân chuyển xương. Thậm chí, luyện đến đại thành, một quyền xuống là có thể đem người tu luyện thân thể miễn cưỡng đánh nát. Quyền pháp này mạnh, năm đó nhưng là phá hủy không ít Bạch gia kẻ địch. Mà bây giờ, Bạch Hạng sử xuất bộ quyền pháp này, hiển nhiên là tích trữ đem nguyên lương tại chỗ làm phế tâm tư. Hắn muốn dùng phương thức như thế, lấy lòng Cổ Vân đại sư. Tâm tư này, nguyên lương cũng nhìn ra. Nhưng là, hắn không còn đường lui, bởi vì kẻ địch quyền phong đang ở trước mắt, bất luận hắn lúc này thu quyền cũng tốt, lùi lại cũng được, đều nhất định sẽ bị đối phương quyền phong bao phủ. Ngoại trừ phấn khởi phản kháng, hắn không có lựa chọn. Liều mạng. Nguyên lương quát to một tiếng, vận dụng sức mạnh toàn thân tràn vào song quyền bên trong. Theo ta chính diện đối với quyền, quả thực điếc không sợ súng. Bạch Hạng xem thường nở nụ cười, hiện tại hắn ra tay toàn lực, đến luyện lực đan gia trì, hơn nữa Bạch gia tuyệt học, đừng nói một nguyên lương, coi như trở lại 10 cái, hắn cũng có tự tin một quyền toàn bộ đánh ngã. Cổ Vân đại sư, mời ngài xem trọng ngài đan dược, uy lực vô cùng. Đưa lên một tiếng khen tặng, Bạch Hạng toàn thân sức mạnh bạo phát, nhất thời quyền phong phần phật, nguyên lương vượt khó tiến lên, hai người nắm đấm thép ở trong chớp mắt đấu đến một đốt. Ầm. Một luồng sóng khí ở đây gạt ra. Dừng tay. Nguyên gia chủ con mắt đỏ, nhảy lên một cái, nhưng không chờ hắn lên đường, chuyển động thân thể, Bạch Tân Hoa liền cười ha ha, đưa tay ngăn cản hắn, "Nguyên huynh, cuộc tỷ thí này là nhỏ bối chuyện, cùng chúng ta có thể không quan a. Ngươi bây giờ đi qua, muốn làm cái gì? Ngươi cút cho ta." Ồ. Nguyên gia chủ vốn là chuẩn bị mạnh mẽ đột phá đối diện phòng tuyến, cũng không biết làm sao đột nhiên dừng hạ xuống, hai mắt trở nên bắt đầu nghi hoặc, "Chuyện này, chuyện gì thế này? Xảy ra chuyện gì?" "Ha ha, Nguyên huynh a Nguyên huynh, ngươi hẳn là mắt mở chân chậm. Cháu ta đem ngươi nhà tiểu bối đánh phế bỏ thôi." "Cha cha, tiểu tử thúi này, ra tay vẫn đúng là tàn nhẫn, trở lại ta nhất định cố gắng nói hắn." "A a a. Nguyên Lương, ngươi làm cái gì?" Ngay ở Bạch Tân Hoa rào rạt đắc ý thời điểm, trong sân đột nhiên truyền đến một tiếng thê thảm giết lợn gọi. "Ha ha, mới đau một chút liền không chịu nổi. Các ngươi Nguyên gia người thực sự là càng sống càng trở lại." "Các loại, chờ chút." Thanh âm này, không đúng. Bạch Tân Hoa đột nhiên phản ứng lại, vội vã quay đầu nhìn lại. Không sai, cái kia ngã trên mặt đất, tay chân co giật lăn lộn không ngừng mà người, không phải Nguyên Lương, mà là hắn cháu trai Bạch Hạng. "Ha ha, mới đau một chút liền không chịu nổi. Thật không hổ là Bạch gia trụ cột, gia tộc hy vọng. Người nhà họ Bạch a, các ngươi thực sự là càng sống càng trở về." Nguyên gia chủ chế nhạo lời nói nhàn nhạt vang lên. Vài mạch đùng. Quen thuộc lời nói, lại như từng cái lòng bàn tay, mạnh mẽ kéo lên Bạch gia đại trưởng lao nét mặt giàn mua. Bạch Tân Hoa tức giận đến râu mép dựng thẳng, có thể sự thực đặt tại trước mắt, hắn không có cách nào phản bác. Ta thắng." Nguyên Lương lăng lăng nhìn hai tay, vừa hắn đều coi chính mình muốn xong, làm sao sẽ thắng đây? Lẽ nào là viên này nê hoàn tác dụng? Trong đầu linh quang lóe lên, Nguyên Lương không để ý, bật thốt lên. Lúc này, Bạch Hạng cũng đình chỉ kêu thảm. Hắn luôn luôn cơ linh, nghe nói như thế, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lên. "Bạch bạch bạch." Bạch Hạng nhịn đau khổ, dùng đầu gối dịch thật thân thể, đối diện Cổ Vân, lấy lòng ôn quyền nói, "Thì ra là như vậy. Ta hiểu. Không hổ là Cổ Vân đại sư ngài a. Nguyên lai, ngài cho Nguyên Lương an bảo, mới thật sự là luyện lực đan." Đang khi nói chuyện, hắn lộ ra xem thấu tất cả vẻ mặt, khâm phục điệu nói rằng, "Ta nghĩ, ngài là sợ chúng ta trước đó có lo lắng, vì lẽ đó cố ý đem phổ thông đan dược nói thành là luyện lực đan, đem luyện lực đan nói thành nên hoàn chứ. Xác thực, như vậy thử một lần, hiệu quả rất rõ rệt. Ngài luyện lực đan, thật sự quá mạnh mẽ, dù cho ta phục dụng đan dược, lại dùng Bạch gia tuyệt học, cũng vẫn là đánh không lại." Một trận định loạn, đập đến rung động đùng đùng. Nguyên gia chủ hơi thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới cái này Bạch Hạng như thế sẽ định loạn, mà đại trưởng lão Bạch Tân Hoa thì lại khỏe miệng khẽ nhếch, ám đạo chính mình cháu trai chính là bất phàm. Nay một trận định loạn, nói vậy có thể đại đại lấy lòng Cổ Vân đại sư chứ. Nhưng mà, ai cũng không có chú ý tới, Bạch Hạng mỗi nói một câu, Cổ Vân sắc liền hát một phần. Nê hoàn mới thật sự là luyện lực đan, công hiệu còn quá mạnh mẽ. "Bạch Hạng, ngươi là đang đào khổ ta sao? Tỉ mỉ nghiên cứu nhiều năm luyện lực đan, bị chỉ là nê hoàn đánh bại." Cổ Vân tâm tình vốn là đã phiền muộn đến cực điểm, nghe thế loại nói, lửa giận cũng không nhịn được nữa trà sát sượt nhảy lên tới. "Ngươi đến, đem người nhà họ Bạch tất cả đều đánh ra đi. Từ nay về sau, đình chỉ tất cả cùng Bạch gia đan dược chuyện làm ăn." Một câu nói rơi, lại như lôi đỉnh, Bạch Hạng cùng đại trưởng lão Bạch Tân Hoa hoàn toàn ngây dại. "Này, đây là náo cái nào ra a? Linh Hót, làm sao còn đánh ra tội lỗi đến rồi? Cổ Vân đại sư, oan uổng a." "Chính là, cháu ta là đang khen ngài đan dược lợi hại a, ngài trả lại như thế nào? Các ngươi a, thực sự là muốn chết." Không đợi hai người kêu oan thanh hạ xuống, biết chân tướng các luyện đan sư dồn dập lắc đầu, sau đó không nói hai lời, liền đem hai người bọn họ đánh gãy hai chân, giống như chó chết ôm lên.
Không,
Cổ Vân đại sư, ngươi không thể như thế đối với chúng ta a. Giết người còn muốn cái lý do đây. Bạch Hạng rít gào liên tục, Cổ Vân nhưng cũng không thèm nhìn hắn, chỉ là đứng lên, trầm mặc một hồi lâu, mới thở thật dài nói, Hạo Thiên Tông, không hổ là Hạo Thiên Tông. Thật không nghĩ tới, chỉ là một tên đệ tử, chỉ dùng nghe hoàn, liền phá ta luyện lực đan. Tài năng như thần, thực sự là tài năng như thần. Những câu hạ xuống, Bạch Hạng đẳng nhân đồng thời trợn mắt lên, Cổ Vân cũng không để ý tới, chỉ là hướng về bên ngoài chậm rãi ôm quyền, Diệp công tử, vào đi. Ta Cổ Vân phục rồi ngươi. Chương 15. Xoay tay thành mây, lật tay thành mưa Cổ hội trưởng, đắc tội rồi. Chỉ nghe một tiếng cười khẽ, Diệp Kiếm mang theo Lục Cửu Nhi đi tới trong sân. Chỉ một chút, một đám luyện đan sư tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Bởi vì Diệp Kiếm quá trẻ tuổi. Hội trưởng tỉ mỉ nghiên chế luyện lực đan, dĩ nhiên thua ở người trẻ tuổi như vậy một viên nghe hoàn dưới. Nếu không vừa chính mắt thấy kết quả, mọi người tuyệt đối không thể tin được trên đời sẽ có chuyện như vậy. Cổ Vân cũng biểu hiện tối sầm lại, nhưng tiếp theo liền điều chỉnh tốt tâm tình, ôn quyền nói, Diệp công tử, Cổ mẫu ngâm cuồng, không biết nhân ngoại hữu nhân, ở đây hướng về ngươi bồi tội. Chỉ là ngươi có thể không nói cho ta biết, tại sao một viên nghe hoàn có loại kia hiệu quả. Nhận được chỉ điểm, Cổ mẫu ổn thỏa vô cùng cảm kích. Một câu nói này hạ xuống, toàn trường nhất thời yên tĩnh lại, người người nhìn về phía Cổ Vân, khuôn mặt không dám tin tưởng. Đặc biệt là Bạch Gia hai người, càng trợn to hai mắt. Cổ Vân đại sư là ai? Đó là toàn bộ Thiên Dung thành đều phải lấy lòng luyện đan đại sư, dù cho đường đường Bạch Gia thiên kiêu, cũng cho rằng cho hắn làm luyện đan đồng tử là cơ duyên to lớn. Có thể, chính là như vậy đại nhân vật, nhưng với trước mắt thiếu niên ôm quyền thỉnh giáo. Này nếu như nói ra, có thể hạ bạo toàn thành người nhãn cầu. Thiếu niên này, rốt cuộc là? Chờ chút. Bạch Gia hai người chính tiếp sợ, đột nhiên, khóe mắt thoáng nhìn, thấy được Lục Cửu Nhi. Nhất thời, hai người hồn phi phách tán. Lục Cửu Nhi, cái kia tuyên bố phải Bạch Gia chúng ta từ hôn Lục Cửu Nhi. Hai người còn không có quy ra, cũng không biết Bạch Gia đã bị Diệp Kiếm khiến cho long trời lở đất. Nhưng điều này cũng không trở ngại bọn họ rõ ràng Lục Cửu Nhi đứng ở chỗ này ý vị như thế nào. Chuyện này ý nghĩa là trước người của nàng thiếu niên cũng là Bạch Gia kẻ địch, Bạch Gia nguy hiểm. Hai người cả người run rẩy đồng thời dâng lên cái ý niệm này, đặc biệt là Bạch Hạng, hắn nghĩ tới vừa chính mình quay về thuộc về kẻ thù nê hoàn một trận mãnh liệt khen ngợi, hận không thể để người ta bưng đến bầu trời tình cảnh đó. Trong ngay mắt vô cùng xấu hổ đều dâng lên trên. Nếu như lúc này trên đất có cái lỗ, Bạch Hạng nhất định sẽ lập tức chui vào. Quá mất mặt, quá bị coi thường. Đương nhiên, lại nói ngược lại. Vào lúc này, hắn Bạch Hạng nghĩ như thế nào, căn bản không ai quan tâm. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Diệp Kiếm trên người, cho dù là Lục Cửu Nhi, cũng trong mắt chứa sùng bái mà nhìn chính mình sư ca, trong mắt căn buồn không có người khác. Cổ hội trưởng nói quá lời, kỳ thực, này nên hoàn, cũng không có gì đặc thù. Diệp Kiếm gặp biến không sợ hãi, từ tốn nói, có thể có vừa hiệu quả, ngược lại muốn cảm tạ cổ hội trưởng luyện lực đan. Lời nói này đến có chút kỳ quái, mọi người nghe được hai mặt nhìn nhau. Đúng là Cổ Vân ánh mắt sáng lên, như có điều suy nghĩ nói rằng, mượn lực đả lực. Không sai. Diệp Kiếm mỉm cười gật đầu, không nói thêm lời nào. Có một số việc, điểm đến mới thôi là tốt rồi, thật muốn ở trước công chúng toàn bộ vạch trần, ngược lại thành tổn hại nhân diện con. Cùng với như vậy, còn không bằng đem lời nói một nửa, giấu một nửa, bảo vệ Cổ Vân bộ mặt, để hắn trong bóng tối ghi nợ một ân huệ lớn. Thí, thật là lợi hại thiếu niên. Cổ Vân ngầm hiểu ý, hít vào một hơi. Hắn đã hiểu Diệp Kiếm ý tứ của. Nguyên lai, không phải Diệp Kiếm nghe hoàn có cỡ nào thần kỳ, mà là hắn luyện lực đan bản thân tồn tại thiếu hụt, làm đụng với thổ hệ đang dưỡng, sức mạnh cũng sẽ bị đối phương gián, không chỉ không đả thương được đối phương, còn có thể bị mượn lực đả lực. Diệp Kiếm chính là xem thấu điểm này, mới cố ý phụ trên một viên nghe hoàn, nguyên lương ăn vào sau, quả nhiên không cảm thấy là có thể mượn lực đả lực, lúc này mới trình diễn vừa thật là tốt vừa. Diệp công tử, học cứu thiên nhân, Cổ Mỗ khâm phục đến cực điểm. Sau này phàm là hữu dụng được với Cổ Mỗ địa phương, cứ việc tìm ta, Cổ Mỗ tuyệt không chối từ. Cổ Vân cũng là người tình, tự nhiên biết nếu như loại này đòi mạng thiếu hụt bị truyền tin, chính mình sẽ tao ngộ như thế nào danh dự nguy cơ. Bởi vậy, hắn rất nhận Diệp Kiếm đích tình, vừa mở miệng là Thiên Dung thành ai cũng tha thiết ước mơ cam kết. Lời này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt ồ lên. Cổ Vân đại sư, nói cái gì? Lão sư đây là thế nào a? Làm sao đột nhiên dưới nặng như vậy cam kết? Dù cho đối Thiên Dung thành thành chủ, lão sư cũng không làm như vậy quá a. Đúng đấy, lão sư luôn luôn là không luồn túi cường quyền coi như Hạo Thiên Tông cũng đừng muốn cho hắn cong lưng. Xem ra, lão sư là thật khâm phục thiếu niên này. Đáng sợ. Thiếu niên này thật sự có lợi hại như vậy. Ta hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Tất cả xôn xao trong tiếng, Bạch Gia hai người trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất. Xong. Xong. Trong loại này kinh địch, Bạch Gia chết chắc rồi. Sư ca, thật là lợi hại. Lục Cửu Nhi con mắt sáng chỗ sáng nhìn Diệp Kiếm, tuy rằng nàng biết chính mình sư ca lợi hại, nhưng nàng cũng vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Kiếm chỉ dùng mấy câu nói, liền lôi kéo Thiên Dung thành mạnh nhất tam tinh luyện đan sư. Nha không, không chỉ là Cổ Vân, còn có dưới trướng hắn một đám luyện đan sư, ngẫm lại đi, liền hội trưởng đều nói như vậy. Diệp Kiếm sau đó nhất định sẽ bị toàn bộ luyện đan sư công hội phụng vi thượng khách, nếu là hắn thật lên tiếng, những thầy luyện đan này dám không nghe sao? Không thể nào. Nói cách khác, sư ca trong lúc nói cười, liền lôi kéo trên trăm vị luyện đan sư, cùng với mỗi người bọn họ thế lực. Lục Cửu Nhi trong đầu, trong nháy mắt nổi lên mấy cái đại tự, xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Đây chính là Diệp Kiếm. Đây chính là nàng sùng bái nhất sư phụ ca. đúng dịp. Lúc này, Diệp Kiếm cười nhạt, nói rằng, ta bây giờ còn thật sự có một chuyện, muốn xin mời cổ hội trưởng giúp một tay. Mời nói. Cổ Vân lập tức ôm quyền, biểu hiện cung kính. Diệp Kiếm cũng không lập tức trả lời, trái lại nhìn về phía hai cái người nhà họ Bạch, việc này cơ mật, không quan hệ người, hay là trước Lăng chứ? Cổ Vân chân mày cau lại, hắn vừa nghe Lăng chữ, liền biết Diệp Kiếm cùng Bạch gia không hợp nhau, liền quả đoán khoát tay chặn lại, quát lên, còn đứng ngây ra đó làm gì? Cút ra ngoài. Vô cùng nhục nhã. Bạch gia hai người đồng thời cắn răng, nhưng một chút biện pháp cũng không có, không thể làm gì khác hơn là cắn răng chạm đích, nhưng lúc này, Diệp Kiếm nhưng lạnh nhạt nói, ta là nói, Lan, ngươi. Hai người giận tím mặt, bọn họ một là Bạch gia đại trưởng lão, một là Bạch gia thiên kiêu, nói thế nào cũng là có đầu có mặt nhân vật, thật muốn cút ra ngoài sau đó mặt mũi còn để nơi nào. Đương nhiên, bọn hắn bây giờ còn không biết, Bạch gia mặt mũi từ lúc vừa nãy đã bị Diệp Kiếm kéo xuống, mạnh mẽ đạp 10 ngàn chân. Hả? Cổ Vân nhìn về phía hai người, lạnh lùng nói rằng, hai người dùng mình một cái, không dám vi phạm, không thể làm gì khác hơn là thật sự nằm xuống, trước mặt mọi người lăn ra ngoài. Rất tốt. Diệp Kiếm khỏe miệng khẽ nhếch, âm thầm suy nghĩ, cứ như vậy, Cổ Vân cùng Bạch gia cũng là không đội trời chung, khí vận chi tử lại nghĩ từ nơi này lấy chỗ tốt, không có cửa đâu. Thành công đem kẻ địch trận doanh nhân vật lôi kéo tới, Diệp Kiếm trong lòng mừng rỡ không ngớt. Diệp công tử, hiện tại có thể nói chứ? Cổ Vân nói rằng. Diệp Kiếm gật gù, ta nghĩ để cổ đại sư hỗ trợ luyện một loại đan dược. Nói đến đây, Diệp Kiếm ngưng miệng lại, đáy lòng thì lại âm thầm nghĩ, thuận tiện, để ta lại nhìn một hồi cho hay. Nói đến cũng đúng dịp. Bạch gia hai người mới vừa bị niệm về Bạch gia, Bạch Hàn liền kéo về bại không thể tả thân thể, đi tới luyện đan sư công hội trước cửa. Bạch Hàn đồ nhi, lần này cũng không thể lại thất thủ. Nếu như không thể thuyết phục Cổ Vân vì ngươi luyện đan, tay phải của ngươi, sư phụ liền thật không có biện pháp cứu đây. Trong chiếc nhẫn truyền đến âm thanh, tựa hồ còn có một tia cơn giận còn sót lại chưa tiêu, Bạch Hàn trầm mặc một hồi, lôi kéo đấu đồng, hướng về phía trước cửa thấp giọng quát lên, "Cổ Vân, đi ra thấy ta." Chương 16. Là cái nào điều lão cẩu ở bên ngoài ồn ào? Ai? Người nào đến ta luyện đan sư công hội gây sự? Một tiếng dứt lời, trong cửa chính nhất thời tuôn ra một đám luyện đan sư học trò, ánh mắt bất thiện nhìn Bạch Hàn. "Lão phu tìm Cổ Vân, cùng các ngươi có gì căn hệ?" Bạch Hàn tiếp tục thấp giọng uống, phát ra âm thanh rất giàn mua. Căn bản không như là chừng 10 tuổi thiếu niên, ngược lại như là cái lão già. Nhìn kỹ, toàn thân hắn cũng bao phủ ở trường bào màu đen dưới, khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt. Sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn biết Bạch gia ở luyện đan sư công hội trước mặt căn bản cũng không đủ xem, nếu như không cố làm ra vẻ bí ẩn đóng vai cao thủ thần bí, chỉ sợ căn bản là thấy không được Cổ Vân đại sư. Nhưng, luyện đan sư công hội cũng sẽ không ngồi không, mọi người không có lập tức đáp ứng, mà là vây quanh Bạch Hàn, ánh mắt hoài nghi, hội trưởng trăm công nghìn việc, các hạ hay là trước báo lên tôn tính đại danh đi. Bạch Hàn ánh mắt lạnh lẽo, nhưng là biết chỉ riêng này dạng vẫn là không có cách nào đã lừa gạt mọi người, bất đắc dĩ dưới, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng nói rằng, lão tớt, lão sư, đón lấy còn phải xin nhờ ngài. Trong chiếc nhẫn lão già già trầm mặc chốc lát nhì, phản mới lạnh lùng nói, mặc dù nhiên nhìn ngươi tiểu tử này rất không hợp mắt, có điều, ai bảo chúng ta có vinh cùng đình, có nhục cùng nhục đây. Cũng được, lão phu lại ra tay giúp ngươi một lần. Bạch Hàn thở phào nhẹ nhõm, vội vã trong lòng nói tạ ơn, nhưng cùng lúc, hắn cũng rõ ràng, vị này lão già già đã rất không ưa hắn, thật sự nếu không ngẫm lại biện pháp, quan hệ của bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể triệt để vỡ tan. Nhưng trong lúc nhất thời, Bạch Hàn cũng muốn không ra cái gì cứu vãn phương pháp, chỉ có thể trước vượt qua cửa này, lại từ từ suy nghĩ biện pháp. Chỉ là vài con run rế, cũng muốn lão phu trước báo lên họ tên. Lúc này, lão gia gia rốt cục bám thân Bạch Hàn, một luồng lẫm liệt khí tức tứ tán ra, làm cho một đám luyện đan sư học trò toàn bộ sắc mặt đại biến. Này, hơi thở này, khủng bố như vậy, người này rốt cuộc là ai? Là địch là bạn? Tiền bối, chấm đã độc thủ, chúng ta vậy thì đi thông báo đại sư. Mấy người liền vội vàng nói, phải nhanh. Bạch Hàn lạnh lùng nói rằng, âm thanh so với trước càng thêm giàn mua. Một cổ vô hình khí thế, mọi người mồ hôi lạnh ứa ra, ngoại trừ một người ở lại tại chỗ động viên Bạch Hàn, những người khác toàn bộ chạm đích vào sân thông báo. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, lão gia gia nhìn khí thế kinh người, nhưng thực chỉ là miệng cọp gan thỏ. Dù sao, hắn ở Bạch gia bị Diệp Kiếm mạnh mẽ xếp đặt một đạo, cùng Bạch Hàn càng là có vết rách, điều này sẽ đưa đến hắn trên người sau khi, căn bản không phát huy ra bao nhiêu sức mạnh. Bằng không, lão gia gia đã sớm điều khiển Bạch Hàn thân thể, xông vào luyện đan sư công hội, nơi nào còn cần người khác thông báo. Chỉ chốc lát sau, một tên luyện đan sư học trò từ bên trong đi ra, mặt lộ vẻ khó khăn điệu nói rằng, tiền bối, Cổ Vân đại sư chính đang luyện đan, phiền phức ngài cứ chờ một chút. Như thế không khéo. Bạch Hàn nhíu mày, có điều tiếp theo hắn liền con mắt hơi chuyển động, nói, cũng tốt, lão phu đang muốn nhìn Cổ Vân luyện đan trình độ. Dẫn đường đi. Một câu nói rơi, người thầy luyện đan kia học trò khổ sở nói, tiền bối xin thứ tội. Ta chỉ có thể mang ngài đến nhà kể, cách một tầng quan sát. Cái gì? Bạch Hàn, hoặc là nói lão gia gia trong ánh mắt né qua tức giận. Nhớ hắn năm đó, cỡ nào uy phong. Xưa nay chỉ có người khác bé ngoan ngồi xong nhìn hắn luyện đan phần, đâu có thể nào như bây giờ, muốn xem người khác luyện đan, còn bị người ra sức khước tử. Có như vậy trong nháy mắt, lão gia gia thật muốn phất tay áo liền đi, nhưng hắn cắn răng một cái, vẫn là nhìn xuống. Hết cách rồi, địa thế còn mạnh hơn người a. Hắn cần Cổ Vân hỗ trợ, luyện chế khôi phục nguyên khí đan dược, mà chủ nhân thân thể này Bạch Hàn, càng là cần đan dược chữa thương. Nếu như hiện tại đi rồi, Đông Sơn tái khởi sẽ trở nên càng khó. Nghĩ tới nghĩ lui, lão gia gia vẫn là phùng má giả làm người mập, nói, theo ngươi. Lão phu cách một tầng, như thường thấy rõ. Là tiền bối xin mời. Luyện đan sư học trò cảm thụ lấy Lao Gia Gia trên người càng ngày càng lẫm liệt khí tức, không dám thất lễ, vội vã đem hắn dẫn tới luyện đan phòng phía dưới. Cửa phòng đóng chặt, chỉ có thể từ bên cửa sổ nhìn thấy một ít cái bóng mơ hồ. Lão Gia Gia trong lòng không khỏi càng thêm đoán giận loại đãi ngộ này, nhưng nghĩ tới Đông Sơn tái khởi đại kế, hắn vẫn là cắn răng ngưng thần, tinh tế quan sát lên trận này luyện đan. Vừa hắn cũng không hề nói dối, dù cho cách một tầng cửa phòng, hắn cũng có tự tin tìm ra Cổ Vân luyện đan lỗ thủng, một câu nói thuyết phục hắn. Nhưng không biết tại sao, rõ ràng nắm chắc phần thắng, Lão Gia Gia trong lòng nhưng dù sao có một loại dự cảm không tốt, giống như là hắn mưu tính đã bị người sớm xem thấu. Làm sao có khả năng? Lão phu lại đa tâm. Lão Gia Gia lắc đầu rễu cợt một tiếng, tiếp tục ngưng thần quan sát. Rất nhanh, hắn liền ánh mắt sáng lên, xua tay nói rằng, Thiên Vân bán hạ giá tay là như thế dùng là sao? Cổ Vân này luyện là đan dược, vẫn là cái gì khác đồ ngổn ngang. Lời này vừa ra, luyện đan sư học trò suýt chút nữa không có bị hù chết, nhưng không chờ hắn ngăn lại Lão Gia Gia lắm miệng, đối phương liền lại lắc đầu thở dài, đáng thương. Dung hỏa chi thuật ở ngươi Cổ Vân trên tay triển khai ra, càng là nhỏ như vậy ra đình khí. Tiền bối, bàng quan không nói chân quân tử, xin đừng nên nói nữa. Luyện đan sư học trò liền vội vàng nói, nhưng Lão Gia Gia khinh thường liếc mắt nhìn hắn, lẫm liệt khí tức lần thứ hai quần quần của tới, đưa hắn sợ đến sủi lơ trên mặt đất. Không nói. Ha ha, như thế không thể tả luyện đan thuật, lão phu ngày hôm nay vẫn đúng là liền muốn cố gắng nhóm trên một phen. Lão Gia Gia bước lên một bước, xua tay xì nói, sai rồi, sai rồi. Cổ Vân ngươi làm sao có thể đem cổ tinh thảo đổ vào dung lô? Vật ấy dược tính kịch liệt, ngươi sẽ chờ nổ lò đi. Ha ha, chiêu thức ấy càng là buồn cười. Bạch Ngân Hỏa là vào lúc này dùng là sao? Ngươi đây là tăng lên dược tính, đem luyện đan biến thành luyện độc. Vô chi Cổ Vân, ngươi rốt cuộc là làm sao lẫn vào thành công đoàn hội trưởng? Cho ngươi luyện đan dòng suy nghĩ, tất cả đều là sai, lật đổ làm lại đi. Nói xong, lão gia gia chịu nổi hai tay, yêu ngạo địa ngẩng lên cái cổ, lại như đang đợi học sinh quỳ xuống đất thỉnh cầu cao nhân tượng sư. Lão sư, ngươi xác định không tính sai sao? Cổ Vân thủ pháp, ở ta đến xem cũng rất cao minh a. Tạm thời mất đi thân thể nắm quyền trong tay Lực Bạch Hàn, không nhịn được nói rằng: "Ngươi biết cái gì?" Lão gia gia xem thường nở nụ cười, luyện đan chi thuật, sai một ly, đi 1000 dặm. Cổ Vân hắn bất quá là nhìn cao minh, kỳ thực vốn là sang vậy. Trong lời nói, tràn ngập tuyệt đối tự tin. Đúng đấy, hắn đường đường vị đan luyện đan thuật duy nhất người truyền thừa, đối với luyện đan thuật được kêu là một tinh thông, lẽ nào còn có thể có người ở trên con đường này so với hắn đi được còn xa. Buồn cười. Lão gia gia tự tiêu địa cười, nhưng đang lúc này, một đạo sáng lạn ánh sáng, lóng lánh toàn trường. Vô số cỗ huyền diệu khí tức từ trong phòng tứ tán mà ra, trong phòng tâm càng có một viên to bằng lòng nhãn đang dược, như là mặt trời chói chang từ từ bay lên. Đúng, không có gì sai lầm, không có gì nổ lò. Nhị phẩm quỷ chiếu đan, luyện thành. Sau một khắc, giọng nói lạnh lùng từ trong phòng truyền ra. Vừa là cái nào điều lão cầu ở bên ngoài ồn ào? Đánh gãy chân, ném đi. Chương 17. Người cút cho ta. Một câu nói hạ xuống, lão gia gia lại như rơi vào sâu nhất vực sâu, khắp toàn thân đều bị lạnh giá vây quanh. Bởi vì thanh âm kia rõ ràng là Diệp Kiếm. Không thể, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra, Diệp Kiếm đi ra, ánh mắt trêu tức mà nhìn Lão Gia Gia. Ha ha, ta tại sao không thể ở đây? Lão Gia Gia biểu hiện đại biến, vừa dự cảm không hay nhất thời nồng nặc tới cực điểm. Sư ca, hắn là. Lúc này Lục Cửu Nhi cũng đi theo đi ra, thấy thế nghi ngờ nói, nàng không phải Diệp Kiếm, không nhìn thấu Lão Gia Gia ngụy trang, chỉ là cảm giác người trước mắt có chút quen thuộc, làm thế nào cũng không cách nào đem hắn cùng Bạch Hàn liên hệ tới. Lão Gia Gia trên người sau khi bí mật năng lực đúng là tăng cao không ít. Diệp Kiếm nghe vậy, âm thầm suy nghĩ, cũng chính là chính mình hiểu được các loại khí vận chi tử hệ thống bài võ, không phải vậy coi như mặt đối mặt, chỉ sợ cũng không nhận ra vị này cố nhân. Nhưng bây giờ mà, Diệp Kiếm tập trung Lão Gia Gia, lạnh nhạt nói, cũng đã đến lúc này, Bạch Hàn, ngươi còn muốn giả bộ tiếp nữa sao? Trêu tức một câu hạ xuống, toàn trường người người sắc mặt đại biến, ngạc nhiên nhìn về phía Lão Gia Gia. Lão Gia Gia mồ hôi lạnh ứa ra, nghĩ thầm nơi đây không thích hợp ở lâu, liền cười lạnh nói, cái gì Bạch Hàn? Hoàn toàn là nói bậy. Lão phu căn bản nghe không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì. Nói, phất tay áo chạm đích, một luồng lẫm liệt khí tức buộc phát ra. Người chung quanh đồng thời chấn động, Diệp Kiếm cũng không tiếc nở nụ cười, nha. Còn muốn liều chết? Hừ, không nghĩ tới luyện đan sư công hội chính là như vậy đại khách. Lão phu há tha cho các ngươi như vậy đục nhã, cáo tử. Lão gia gia nói liền muốn đào tẩu, nhưng hắn vẫn không có bước ra một bước, sau lưng thì có một đạo lạnh lạnh thanh âm của truyền tới. Ai nói cho ngươi biết, ngươi có thể đi rồi. Ầm. Theo một tiếng hạ xuống, mấy thanh trường kiếm chắn Lão gia gia trước người. Bọn họ chính là luyện đan sư công hội mạnh nhất thủ vệ, mỗi một người đều chí ít nắm giữ vô song tam trọng tu vi. Hội trưởng có lệnh, tiên sinh xin mời lại lưu chốc lát, đem sự tình nói rõ ràng. Các ngươi, được, được lắm luyện đan sư công hội. Lão gia gia tức giận không thôi, nếu như vào lúc này, những người này cái nào chống đỡ được hắn. Nhưng bây giờ hắn nguyên khí đại thương, chỉ có một cái thùng rỗng. Bất đắc dĩ, lão gia gia không thể làm gì khác hơn là khó khăn xoay người, làm lần gắng sức cuối cùng. Cổ Vân, cho ngươi luyện đan thuật, kỳ thực có vấn đề lớn, lão phu có thể giúp ngươi góp ý, đây là ngươi cơ hội cuối cùng không giữ chặt. A, không đợi Lão Gia Gia nói xong, Cổ Vân ngón tay chọ bắn ra, một đạo kình khí vô hình mạnh mẽ đánh về phía Lão Gia Gia, đưa hắn đánh đổ trên mặt đất. Đó lấy, Cổ Vân tay phải nắm tay, kình khí đột nhiên bạo phát, lao ra ra một thân trường bảo màu đen trong nháy mắt đã bị mặc vào, đưa qua, Cá Thiên đau nhức 100 lỗ, cũng lại không giấu được mặt mũi hắn. Quả nhiên là Bạch Hàn. Mọi người kinh ngạc thốt lên, vừa nay đem Bạch Hàn mang đến luyện đan sư học trò sững sờ sau khi, không khỏi giận tím mặt. Bạch Hàn, ngươi phế nhân, dám gạt ta. Nói, giơ lên một cước, mạnh mẽ đá vào lao ra ra trên mặt. Ngươi, lao ra ra tức giận đến muốn thổ huyết, nhưng trong sân không có một người đồng tình hắn, trái lại tất cả đều khinh bỉ mà nhìn lại. Đúng là Diệp Kiếm, một mặt không có chút rung động nào. Cổ Vân liếc mắt nhìn Diệp Kiếm, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Thẳng thắn nói, hắn vừa xuất thủ trước mắt, cũng có như vậy một chút do dự, bởi vì lao ra ra khí thế quá nghỉ, dù cho cường đại như hắn, đều có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng Diệp Kiếm, nhưng dễ như ăn cháo địa xem thấu được kia. Diệp công tử, thực sự là thần thông quảng đại. Cổ Vân không khỏi càng thêm khâm phục lên Diệp Kiếm, lúc này, lão gia gia không chịu được nổi, còn đang điên cuồng giãy giụa, "Cổ Vân, lão phu cùng ngươi nói thật sự, cho ngươi luyện đan thuật thật sự có vấn đề." "A, câm miệng." Cổ Vân lần thứ hai đánh gãy, lạnh lùng bung ra một đòn. Nếu như là vào hôm nay trước, hắn hay là còn có như vậy một điểm khả năng tin tưởng Bạch Hàn, nhưng là hôm nay, trước có Bạch gia hai người chọc giận hắn, sau lại có Diệp Kiếm vạch trần Bạch Hàn đích thực khuôn mặt, Cổ Vân làm sao có khả năng còn có thể tin tưởng lão gia gia chuyện ma quỷ. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, trước ta đã án Diệp công tử chỉ dẫn, luyện được thượng thừa đan dược, này đủ để chứng minh thuật luyện đan của hắn ở ngươi bên trên. Cổ Vân lạnh lùng nhìn Lão Gia Gia, nếu như thế, ngươi cảm thấy ta còn cần nghe ngươi phí lời sao? Lão Gia Gia tại chỗ cứng lại. Cổ Vân lại như dao, một đao đao đâm vào trái tim của hắn, nghiền nát sự kiêu ngạo của hắn cùng tự tin. Lão thất phu, ngươi hại ta. Liền ngay cả Bạch Hàn bản thân cũng nhận rồi bộ này thuyết pháp, điên cuồng mà gầm hết lên. Trước hắn tuy rằng khó chịu Lão Gia Gia, nhưng vẫn là thừa nhận đối phương năng lực thông thiên, nhưng là bây giờ, Bạch Hàn nhưng đối với điểm này sinh ra to lớn hoài nghi. Ngươi liền Diệp Kiếm một tên tiểu bối cũng không sánh bằng, còn nói chính mình học cứu thiên nhân, có thể giúp ta cuộc khởi. Ta phi, Lão thất phu, ngươi chính là chất hại. Cút cho ta, ngươi cút cho ta a. Những câu dích đảo vờn quanh ở lão gia gia bên hai, lại như một cái bù lao, vừa giống như một cái bạc hai. Đả kích khổng lồ, rốt cục ép vỡ lão gia gia lý trí. A a a, không phải như thế. Luyện đan thuật, ta chắc chắn sẽ không thua. Là Diệp Kiếm, là Diệp Kiếm sai rồi. Hắn mới phải sai. Lão gia gia điên cuồng kêu gào, giống như là muốn chứng minh cái gì. Thế nhưng, này có ích lợi gì? Trái lại đưa tới càng nhiều khinh bỉ ánh mắt. Lục Cửu Nhi cắn răng bạc, nói rằng, Bạch Hàn, sự thực đặt tại trước mắt, ngươi còn không thừa nhận. A, quả nhiên, ngươi căn bản không xứng làm sư cả ta đối thủ. Cổ Vân càng là trực tiếp xua tay, ngươi đến, chiếu Diệp công tử nói, đưa cái này phong tử đánh gãy hai chân, ném đi. Mọi người lúc này theo tiếng làm theo, lão gia gia điên cuồng giãy giụa, nhưng bây giờ hắn nào có cái gì cơ hội phản kháng. Tại chỗ liền bị bắt, sau đó đánh gãy hai chân. A, a, a. Nương theo từng trận hét thảm, lão gia gia như con chó chết như thế bị người kéo xuống. Cùng lúc đó, Diệp Kiếm cũng cảm giác được Bạch Hàn hắc dương lần thứ hai lấp kín. Thỏa. Diệp Kiếm khỏe miệng bung lên, không hưởng công chính mình phí đi nhiều như vậy tâm lực, lại là dành trước ra tay lại là thầm bố cục. Cuối cùng cũng coi như, lại làm đến một ống. Ngày hôm nay, thu hoạch khá rồi dạo đây. Diệp Kiếm vui dạo dược địa thầm nghĩ, ngoại trừ một ống ở ngoài, chuyến này hắn còn giao hảo luyện đan sư công hội, đem kẻ địch đã biến thành bằng hữu, thậm chí lấy được quỷ chiếu đan. Dùng viên thuốc này, ta liền có hy vọng tìm tới tiền thân nguyên nhân cái chết. Chuyện này quá quan trọng, cấp bách. Nghĩ như vậy, Diệp Kiếm hướng về Cổ Vân ôm quyền, sự tình đã xong, tại hạ cáo tử. Cổ Vân cũng ôm quyền đáp lễ, ngày hôm nay đa tạ Diệp công tử, nếu không ngươi, ta luyện đan sư công hội đã bị bọn đạo trích lửa. Ta Cổ Vân, vẫn là câu nói kia, sau đó công tử có bất kỳ chuyện, cũng có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Cổ hội trưởng khách khí. Diệp Kiếm mỉm cười gật đầu, lập tức chạm đích, mang theo hai mắt sùng bái Lục Cửu Nhi rời khỏi nơi này. Sau đó không lâu, Diệp Kiếm một thân một mình, khoanh chân ngồi ở giữa phòng. Quỷ chiếu đan dược lực ở trong cơ thể hắn không ngừng kích phát. Diệp Kiếm nhắm mắt lại, tinh tế cảm ngộ. Không biết qua bao lâu, Diệp Kiếm đột nhiên mở hai mắt ra. Thiên thân nguyên nhân cái chết, tìm được rồi. Chương 18. Khí vận chi nữ thật không nghĩ tới, chân tướng dĩ nhiên sẽ là như vậy. Diệp Kiếm nhíu mày. Quỷ chiếu đan, danh bất hư truyền. Dùng sau khi, hắn bên trong quan thân thể, cấp tốc tìm ra dư độc. Mà những kia dư độc, giấu đi cực sâu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng nó vốn nên là sẽ ở một cái nào đó thời khắc mấu chốt bạo phát, cho Diệp Kiếm một đòn chí mạng. Nhưng bây giờ, chúng nó toàn bộ bại lộ, tự nhiên bị Diệp Kiếm ung dung hóa đi. Đồng thời, thông qua so sánh tiền thân trong trí nhớ mấy đại độc dược, Diệp Kiếm cuối cùng xác định tiền thân nguyên nhân cái chết, thiên hạt độc. Loại độc này kỳ lạ, đã sớm ở đại phá diệt lúc thất truyền, lưu lại chỉ có một ít bản thiếu, mà những kia bản thiếu, tất cả đều thu nạp ở một cái thế lực lớn trên tay. Nói cách khác, hiện nay trên đời, duy nhất có năng lực tái hiện loại độc chất này thuốc chỉ có thể là cái kia thế lực lớn. Đại Chu Hoàng Triều. Diệp Kiếm lẩm bẩm ghi nhớ, ánh mắt sắc bén lên. Mọi người đều biết, Đông Châu cách cục, có tứ quốc nhất tông câu chuyện. Một việc, tự nhiên chỉ là Đông Châu đệ nhất tông, cũng chính là tiền thân vị trí Hạo Thiên Tông. Mà bốn nước chỉ là vị nhóm tứ phương bốn cái cường quốc. Chúng nó mỗi một cái đều nắm giữ vượt qua ngàn năm lịch sử, gốc gác thâm hậu, nhân khẩu đông đảo, sừng sững Đông Châu không ngã, dù cho mạnh như Hạo Thiên Tông cũng sẽ không xem thường chúng nó. Trong đó, bốn trong nước lịch sử lâu dài nhất, thực lực mạnh mẽ nhất, lãnh thổ quốc gia bao la nhất chính là Đại Chu Hoàng Triều. Nó đứng hàng bốn quốc chi thủ, những năm này càng là ra không ít thiên kiêu nhân vật, danh vọng đuổi sát Hạo Thiên Tông. Nếu như là bọn họ cùng trong tông môn người cấu kết đối với ta hạ độc, sự tình nhưng là phiền toái. Diệp Kiếm nhíu mày đến càng ngày càng sâu, hắn vốn cho là tiền thân chết chỉ là trong tông môn bộ mâu thuẫn, nhưng hiện tại xem ra, này sau lưng e sợ ẩn tàng một to lớn âm mưu, nhất định phải bắt được hậu trường hắc thủ. Bằng không, Đại Chu hoàng triều sớm muộn cũng sẽ lợi dụng đứa kia, lật đổ Hạo Thiên Tông. Diệp Kiếm rất rõ ràng, hiện nay chính mình tất cả phong quang, bao quát kinh sợ bệnh ra, cổ vân lễ nhượng chờ chút, đều có rất lớn một phần là bởi vì dựa lưng vào Hạo Thiên Tông, mà nếu như Hạo Thiên Tông ngã, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta cũng không muốn như những kia khổ rồi vai chính như thế, trên người chịu diệt môn thâm cửu, mỗi ngày bị đuổi giết, bị bức ép trở nên mạnh mẽ. Diệp Kiếm bĩu môi, loại kia vai chính con đường, sớm nhìn chán chính mình phải đi, nhưng là nhân vật phản diện con đường. Bởi vậy, Hạo Thiên Tông không thể ngã. Nhưng vấn đề là, nên làm sao làm thanh hậu trường hắc thủ đây? À, ta nghĩ nghĩ, trong tông môn bộ đã có Mộ Dung sư cô hỗ trợ tìm kiếm manh mối, không cần ta bận tâm, phía ta bên này không bằng liền chuyên tấn công một hồi Đại Chu hoàng triều phương hướng này. Cái ý niệm này rất tự nhiên nổi lên. Diệp Kiếm gõ lên cằm, bắt đầu hồi tưởng có quan hệ Đại Chu hoàng triều tất cả tình báo. Trong trí nhớ, Đại Chu hoàng triều có một bí ẩn tổ chức, Thiên Độc Điện chuyên môn phụ trách trở lại bình thường thượng cổ thời kỳ khủng bố độc dược. Đồng thời, cái tổ chức này không bị bất luận người nào quản hạt, trực tiếp đối với hoàng thất phụ trách. Có điều, hiện nay Đại Chu quân vương dưới gối ròng rỏi rất nhiều, hơn nữa một đống huynh đệ, thúc bá, bao quát bản thân của hắn ở bên trong, tổng cộng có 72 vị thành viên hoàng thất. Diệp Kiếm lấy giấy bút, từng cái viết xuống tên của bọn họ, sau đó ngoắc ngoắc bẽ lời, đem không thể nào tên toàn bộ mà tới. Bởi vì, Thiên Độc Điện cũng không phải dòng nhân có thể điều động có loại năng lực này thành viên hoàng thất, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng, Diệp Kiếm để lại 4 cái tên, 4 người này cũng có thể là cùng Hạo Thiên Tông nội quỷ liên hệ, giết bằng thuốc độc tiền thân người. Bọn họ theo thứ tự là Đại Chu quân vương bản thân, Đại Chu thiết huyết hoàng thúc, Đại Chu hoàng tử Cơ Bạch, Đại Chu công chúa Cơ Ngưng Dương. Trong 4 người, 3 vị trí đầu người Diệp Kiếm đều không có từng qua lại, chỉ nghe qua một ít nghe đồn, nhưng cuối cùng Cơ Ngưng Dương, Cơ công chúa, hắn nhưng có ấn tượng thật sâu. Đó là 3 năm trước chuyện. Tiền thân ngẫu nhiên gặp Cơ Ngưng Dương, lúc đó hai người lẫn nhau cũng không biết thân phận của đối phương, nhưng tiền thân làm người trưởng nghĩa, thấy Cơ Ngưng Dương một cô gái yếu đuối bị một đám thích khách vây giết, không nói hai lời, động thân giúp đỡ. Sau khi một phen đắc chiến, vì cứu giúp nàng, tiền thân suýt chút nữa mệnh đều làm mất đi. Thật vất vả thoát khỏi truy binh, nhưng Cơ Ngưng Dương nhưng không có nói một câu cảm tạ, chỉ là ném bạch ngân trăm lạng, nói cho Diệp Kiếm, vậy liền coi là báo đáp hắn ân tình. Sau đó không ai nợ ai, gặp phải có chuyện gì, đều đừng tìm đến nàng. Giọng điệu thật giống e sợ cho Diệp Kiếm biết thân phận của nàng sau, sẽ mượn ân cứu mạng lại trên nàng như thế. Diệp Kiếm đến nay cũng còn tinh tường nhớ tới lúc đó nữ nhân này là thế nào nói. Thân phận của ta cao quý đến cực điểm, xa xa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vì lẽ đó, ngươi tốt nhất nhận rõ hiện thực, đừng tưởng rằng tương lai còn có thể cùng ta dính líu quan hệ. Chuyện này với chúng ta đều tốt. Vì lẽ đó, cứ như vậy, bạch ngân trăm lạng, xong việc. Nhiều hơn nữa, ngươi không xứng. Như thế tự cho là lời nói, là người nghe xong đều phải nổi giận. Tiền thân đường đường Hạo Thiên Tông thiên tiêu, càng không thể tiếp thu loại này nhục nhã. Có điều, tiền thân hàm dưỡng rất tốt, đối với chán nản nữ nhân cũng không làm được bỏ đá xuống giếng. Vì lẽ đó hắn coi như chính mình cứu lầm một con chó, không nói hai lời chạm đích rời đi. Này sau khi, hai người cũng không còn gặp mặt. 3 năm qua đi, tiền thân tiến bộ nhanh chóng, quá ngũ quan, chạm lục tướng, đoạt được Hạo Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử vị trí, công nhận Đông Châu đệ nhất thiên tiêu, nhưng Cơ Ngưng Dương lại cũng không hoàng nhiều đệ. Không chỉ cảnh giới biến chuyển từng ngày, còn liên tục sáng lập đáng sợ chiến tích, được khen là Đại Chu hoàng thất từ trước tới nay năng khiếu cao nhất người. Thậm chí, ngầm cũng không có thiếu người đem nàng cùng Diệp Kiếm đặt ngang hàng vì là Đông Châu sống tiêu. Đáng nhắc tới chính là, tiền thân có thể có giờ này ngày này địa vị, dựa vào là hắn quanh năm không ngừng nỗ lực, khắc khổ luyện công. Nhưng Cơ Ngưng Dương quật khởi cũng không hoàn toàn là như vậy. Thật muốn nói, trong đó cũng có ít nhất 8 phần thuộc về nam nhân công lao. Tục truyền người, 3 năm trước Cơ Ngưng Dương thiên phú cũng không rất cao, nhưng có một vị thiếu niên thiên kiêu đối với nàng vừa gặp đã thương, không tiếc đánh đổi mạng sống đánh đổi, cũng phải vì nàng kinh dịch tẩy tủy, sửa thể chất. Lại nghe nói, có một tên thiên kiêu trên bảng xếp hạng thứ 10 thiếu niên kiếm khách, vốn là yêu kiếm vượt qua yêu con gái, có thể thấy Cơ Ngưng Dương sau khi, lại tại chỗ đem coi như sinh mạng bội kiếm cho rằng lễ vật dâng lên, từ đây cam tâm tình nguyện địa làm hộ vệ của nàng. 3 năm nay, vô số nam nhân vây quanh ở Cơ Ngưng Dương bên người, vì nàng dâng lên thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch, hận không thể đem trái tim đều đào móc ra hiến cho nàng. Tất cả mọi người đang nói, đọc lại xương công chúa càng ngày càng đẹp, cũng càng ngày càng lạnh dường như không dính khói bụi trần gian tiết tử, rõ ràng chưa bao giờ cho nam nhân sắc mặt tốt, nhưng không có một người đàn ông ở gặp nàng sau khi không vì nàng say mê. Bất kể là thiên chi tiêu tử cũng tốt, thành danh tiền bối cũng tốt, nhìn thấy nàng sau khi đều cùng bị coi thường vì nàng cật lực trả giá. Càng điều kỳ quái chính là, bọn họ lại còn cũng không cầu xin báo lại, dù cho Cơ Ngưng Dương chỉ đối với bọn họ gật gù, bọn họ đều sẽ cảm thấy là thiên đại ban thưởng, sau đó càng thêm liều mạng mà kính dâng hy sinh. Có điều, Cơ Ngưng Dương đến nay cũng không có lấy chồng, hay là bởi vì nàng đánh đáy lòng liền xem thường bên cạnh những người đàn ông này. Chuyện này, Diệp Kiếm nhớ tới đây, chấn động mạnh một cái, thật quen thuộc hệ thống bài võ. Cơ Ngưng Dương kẻ này, chẳng lẽ là cái khí vận chi nữ? Chương 19. Cố gắng làm người không tốt sao? Diệp Kiếm nhớ tới, kiếp trước xem qua những kia lưới văn bên trong, nữ liên tiếp vai nữ chính, thật giống chính là Cơ Ngưng Dương bộ dáng này. bên người một đống vỏ xe phòng hở, ấm nam, không biết não giật vẫn là làm sao, hung hăng địa vô điều kiện trả giá. Diệp Kiếm gõ lên cằm, càng muốn cảm giác càng như, à, thu thập quá hai cái khí vận chi tử, hiện tại, rốt cục đến phiên khí vận chi nữa sao? Tâm niệm chuyển động. Nếu như tất cả những thứ này thật cùng tự mình nghĩ như thế, như vậy hạ độc bốn người tuyển bên trong, cơ ngưng xương chỉ sợ là hiểm nghi lớn nhất một. Không chỉ là Đại Chu Hoàng Triều cùng Hạo Thiên Tông mâu thuẫn, là quan trọng hơn là, chính mình chỉ sợ là một người duy nhất gặp nàng bộ mặt thật nam nhân, chỉ riêng này một điểm, liền đầy đủ nàng động sát tâm. Chỉ có chết đi Diệp Kiếm, mới sẽ không phá hoại nàng nữ thần hình tượng. Sách, lòng dạ đàn bà là độc ác nhất sao? Nhưng, ta không có chứng cứ, cứ như vậy vạch trần cơ ngưng xương e sợ không chỉ không hiệu quả gì, còn có thể sẽ gợi ra Hạo Thiên Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều sớm khai chiến. Đến thời điểm, nội gian nhất định sẽ đem tội danh đẩy lên trên đầu ta, thậm chí còn sẽ đề nghị đem ta ném đi ổn định Đại Chu Hoàng Triều. Diệp Kiếm tự hỏi, chuyện này, can hệ trọng đại, hay là trước không muốn manh động, tốt nhất trong bóng tối tìm tới đầy đủ chứng cứ lại nói. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, Diệp Kiếm con ngươi ngưng lại, nhận ra được không đúng, một luồng cực sâu hàn ý đột nhiên xông lên đầu. Ngoài phòng, có người. Ai? Chịu chết đi. Không đợi Diệp Kiếm thanh âm của hạ xuống, ngoài cửa sổ thì có quát to một tiếng như kinh lôi nổ vang, ngay sau đó, một đạo người áo xám ảnh cấp tốc đánh vỡ cửa sổ, cấp đến Diệp Kiếm trước mắt, đổ ập xuống điểm nện xuống một quyền. Quyền trên, giấy lên ngọn lửa hừng hực, càng là thiêu đốt người tu luyện máu huyết, và tuổi thọ cùng tiềm lực đổi lấy sức mạnh mạnh hơn. Trong phút chốc, vô số đạo bóng mờ ở Diệp Kiếm trước mắt thoáng qua, tốc độ càng là nhanh đến mức đáng sợ. Đây tuyệt đối không phải dịch mạch cảnh có thể có tốc độ, chí ít cũng phải vô song cảnh, tu tập thượng thừa nhân giai thân pháp mới có thể có tốc độ như vậy. Rất hiển nhiên, đối phương căn bản không phải ở nhằm vào bây giờ Diệp Kiếm, mà là đang nắm trạng thái đỉnh cao tiền thân cho rằng đối thủ. Một quyền bên dưới, như Thái Sơn áp đỉnh, coi như là tiền thân mạnh nhất lúc cũng không thể có thể tại trong lúc gấp gáp, lông tóc không tổn hao gì đó lấy. Chớ nói chi là bây giờ Diệp Kiếm còn chỉ có dịch mạch cảnh giới, càng là không có cách nào chống đối. Này là một hồi tuyệt sát, trên lệnh cách xa tuyệt sát. Nhưng Diệp Kiếm cũng không sợ thông thả, thần tình lạnh lùng, nhìn người tới nằm đấm, không tránh không né, trái lại ngồi xuống. Cái kia thanh niên áo xám nhất thời cảm giác không đúng, khi hắn theo dự đoán, Diệp Kiếm coi như là trạng thái toàn thịnh, cũng không phải như thế hở hững mới đúng. Nhưng mở cung không quay đầu lại tiễn, hắn cũng chỉ có một con đường đi tới đen. Ngươi chết đi. Nghĩ như vậy, thanh niên áo xám không do dự nữa, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn, quyền phong lấm lấm, không chút lưu tình địa đập xuống. Mắt thấy cú đấm này liền muốn mái chèo kiếm ném thành thịt nát. Nhưng ở nơi này trước mắt, thanh niên áo xám bỗng nhiên cả người run lên, cứng ở tại chỗ. Hắn cảm giác được một trận cực kỳ mạnh mẽ khí tức bao phủ hắn, chật, để hắn hoàn toàn không lực chống lại sức mạnh cấp tốc xông vào hắn gân mạch. Không, thanh niên áo xám không cam lòng giống lớn một tiếng. Rõ ràng nắm đấm lại hướng phía dưới một điểm liền có thể giết chết Diệp Kiếm, nhưng hắn nhưng vĩnh viễn cũng không làm được. Rầm rầm rầm, một trận kịch liệt vang rền vang lên, thanh niên áo xám một thân gân mạch toàn bộ gãy vỡ, rầm một tiếng ngã trên mặt đất. Vất vả ngẩng đầu lên, nhưng hoa địa phun ra đấm máu, toàn thân máu tươi giống như là không cần tiền như thế phun mạnh đi ra. Diệp công tử, cũng là ngươi có thể ám sát sao? Cổ Vân khi hắn phía sau chậm rãi đi tới, ngựa khí rất lạnh, rơi vào cái kia thanh niên áo xám trong tay, càng làm cho hắn không thể tin tưởng địa mở to hai mắt, run giọng nói, Cổ Vân đại sư, sao là ngươi? Làm sao có thể là ngươi? Tại sao không thể là lão phu? Cổ Vân xem thường nở nụ cười, chợt hướng về Diệp Kiếm ôm quyền nói, Diệp công tử không lấy làm phiền lòng, Cổ Mộ không phải cố ý theo dõi, chẳng qua là cảm thấy nhận ngươi nhiều lắm ân tình, ban quan. Nói đến đây, hắn cười cợt, hơi xúc động địa lắc lắc đầu, có điều, xem Diệp công tử ngươi khí định thần nhàn dáng vẻ, vừa đúng là Cổ Mộ nhiều chuyện. Hiển nhiên, hắn cảm thấy Diệp Kiếm như thế hờ hững, là bởi vì thực lực mạnh mẽ, căn bản không đem thanh niên áo xám để ở trong mắt. Hội trưởng khách khí. Diệp Kiếm nhàn nhạt gật đầu, làm ra cao thâm khó dò dáng vẻ. Hắn cũng không thể nói, đã sớm đoán được Cổ Vân ngươi sẽ theo tới, cho nên mới không có sợ hãi chứ. Đúng rồi, người này là ai? Hội trưởng nhận thức sao? Diệp Kiếm chỉ tay thanh niên áo xám, nói rằng, Cổ Vân nghe vậy thù, nhéo quá thanh niên áo xám mặt, vừa nhìn bên dưới, ngẩn người, ngươi là? Tuyệt Liên Tam Kiếm khách một trong, Hôi Liên Kiếm khách. Hiếm thấy Cổ Vân đại sư còn nhớ ta. Hôi Liên Kiếm khách cắn răng nghiến lợi nói, đã như vậy, ngài tại sao phải trợ trụ vi ngược, ngăn cản ta giết tên xúc sinh kia? Cổ Vân nghe vậy nhíu mày. Này Hôi Liên Kiếm khách, chính là hắn năm đó bạn tốt đệ tử, từ nhỏ thiên phú kinh người, yêu căng tự mãn. Năm gần đây, hắn được tuyệt mật tình báo, tiểu tử này cùng Tuyệt Liên Tam Kiếm khách cái khác hai kiếm khách chẳng biết vì sao đồng thời đầu phục cơ ngưng dương, cũng cấp tốc đạt được sự tin tưởng của nàng, thành nàng nể trọng nhất phụ tá đắc lực. Bây giờ nhìn lại, cái kia tình báo chỉ sợ là thật sự. Nhưng tại sao hắn như thế cựu thị Diệp Kiếm? Đem lời nói rõ ràng ra, Diệp công tử nơi nào trêu chọc ngươi? Cổ Vân lớn tiếng bắt lên, hắn tuyệt không tin tưởng Diệp Kiếm là kẻ ác, trong này nhất định có vấn đề. Hắn bất lịch sự ngưng xương công chúa, chẳng lẽ không nên bẩm thầy bạn đoạn sao? Hôi Liên Kiếm khách gầm lên một tiếng, trừng mắt về phía Diệp Kiếm, trong mắt sự thù hận, lại như hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống như thế. Ngươi từ nơi nào nghe tới loại này vô căn cứ nghe đồn? Diệp Kiếm lạnh lùng nói rằng, bất lịch sự, thực sự là buồn cười. Đừng nói tiền thân cùng nàng phân biệt sau khi, hai người đã nhiều năm như vậy không gặp, coi như thật gặp mặt, ác tâm như vậy ngạo kiểu nữ, hắn làm sao có khả năng hạ thủ được? Không phải là độc chết tiền thân sau khi, trái lại kẻ ác cáo trạng trước chứ? Diệp Kiếm trong lòng thầm nghĩ, nhưng lúc này, Hôi Liên Kiếm khách tức giận tiếng gào cắt đứt suy tư của hắn, Diệp Kiếm, ngươi còn dám ngụy biện? Chính là ngươi, công chúa cứu ngươi một mạng, ngươi không mang trong lòng cảm kích, trái lại muốn bất lịch sự nàng. Cũng chính là cái kia sau khi, công chúa mới trở nên càng ngày càng lạnh nhạt, càng ngày càng không có ai tình điệu. Tất cả đều là ngươi, tất cả đều là ngươi. Thật không, xem ra nữ nhân này còn thật biết biên cố sự. Diệp Kiếm ánh mắt lạnh đến cực điểm, rõ ràng chính là tiền thân cứu nàng một mạng, lại bị nàng đội vội vã vã rũ sạch quan hệ, kết quả nàng nhưng viện một bộ ngược lại lời giải thích. Thực sự là không biết xấu hổ a. Ngươi, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta cho ngươi biết, ngươi đừng muốn lợi dụng ta đi thương tổn công chúa. Vô dụng. Hôi Liên kiếm khách nhưng là hiểu lầm Diệp Kiếm ý tứ của, vội vã ngẩng đầu nói rằng, ta ở ám sát trước ngươi, liền thoát ly Đại Chu hoàng triều, cùng công chúa rũ sạch quan hệ. Tất cả trách nhiệm, tất cả đều từ chính ta gánh chịu. Diệp Kiếm nghe vậy, ánh mắt lần thứ hai biến hóa. Một ngón tay, rồi ra, giơ lên Hôi Liên kiếm khách cằm, âm thanh lạnh tới cực điểm. Ngươi nói ngươi, cố gắng làm người, không tốt sao? Tại sao, càng muốn cho người ta quỳ xuống làm cầu? Chương 20. Thiên nhân thiên diện thuật ngươi mưu đồ gì? Nhân gia đối với ngươi lấy thân báo đáp sao? Không đúng sao? E sợ một đầu ngón tay cũng không cho ngươi chạm qua. Diệp Kiếm lạnh lùng nói rằng, một câu lại một câu, lại như dao như thế cắm vào Hôi Liên kiếm khách trái tim. Sắc mặt hắn trắng xám, cắn răng nói, Diệp Kiếm, ngươi biết cái gì? Ta ngưỡng mộ Ngưng Xương công chúa, vậy thì được rồi, không cần được cái gì. Nha. Diệp Kiếm gật gật đầu, lạnh nhạt nói, hóa ra là bị coi thường. Diệp Kiếm, ngươi. Hôi Liên kiếm khách giận không nhịn nổi, hắn không thể nhảy dựng lên cùng Diệp Kiếm liều mạng. Nhưng hắn hiện tại bị thương nặng, căn bản không làm được cái gì. Lồng ngực bị sự thù hận lấp kín, Hôi Liên kiếm khách chuyển hướng Cổ Vân, hô lớn, Cổ Vân đại sư, ta không biết ngài tại sao phải giúp như vậy một khốn nạn. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngài, Ngưng Xương công chúa sớm muộn cũng sẽ tự tay báo thù, ngài nếu như vẫn đứng tại đây tư bên người, tương lai nhất định hối hận. Thật sao? Cổ Vân không tỏ rõ ý kiến, Hôi Liên kiếm khách nhưng lầm tưởng hắn đã động lòng, vội vã tận dụng mọi thời cơ, Cổ Vân đại sư, hiện tại tuyển đánh với doanh, còn không muộn. Ngài cẩn thận suy nghĩ một chút, Đại Chu hoàng triều rất sớm muộn dạ hội vượt qua Hạo Thiên Tông, công chúa điện hạ cũng không phải một Diệp Kiếm có thể so với. Thật sao? Dưới cái nhìn của ta, vừa bật ngược lại. Cổ Vân cười lạnh nói, Đại Chu hoàng triều cùng Hạo Thiên Tông như thế nào tạm thời không nói, cơ Ngưng Xương, nàng cũng xứng cùng Diệp công tử đánh đồng với nhau. Cổ Vân đại sư, coi như ngươi muốn thiên vị Diệp Kiếm, cũng không có thể điên đảo thị phi. Hôi Liên kiếm khách khinh thường nói, Ngưng Xương công chúa, nhưng là đã sắp muốn đột phá tán nhân cảnh, hơn nữa, tinh thông các loại nghề nghiệp, đa tài đa nghệ, Diệp Kiếm hắn có thể so sánh. Đa tài đa nghệ? Ha ha, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi tâm tâm niệm niệm Ngưng Xương công chúa, hội luyện đan sao? Hôi Liên kiếm khách ngẩng đầu lên, tiêu ngạo nói, công chúa điện hạ đương nhiên hội luyện đan thuật, hơn nữa, đã thông qua nhị tinh luyện đan sư thi. Nhớ năm đó, nàng luyện đan dược, so với đạt được lão phu luyện lực đan sao? Cổ Vân thu bạo đánh gãy, Hôi Liên kiếm khách nhất thời mặt lộ vẻ bất mãn, Cổ Vân đại sư, ngươi đang ở đây nói mê sảng sao? Công chúa điện hạ chỉ là tiểu bối, ngươi là thành danh bao lâu lão tiền bối? Bắt ngươi nghiên cứu đến mấy năm đan dược cùng điện hạ so với, ngươi không chê e lệ sao? Cổ Vân thật giống như không nghe câu nói này như thế, hung hăng địa ối chào đặt câu hỏi. Cơ Ngưng Xương, có thể một chút nhìn thấu luyện lực đan thiếu hụt sao? Cơ Ngưng Xương, có thể sử dụng chỉ là một viên nghe hoàn thắng nổi luyện lực đan sao? Cơ Ngưng Xương, có thể sử dụng mấy câu nói, liền giúp lão phu luyện ra hoàn toàn mới nhị phẩm đan dược sao? Cơ Ngưng Xương, một tiếng lại một thành, lại như một chuỗi tàn nhẫn liên tục tấn công, Hôi Liên kiếm khách sắc mặt đại biến, môi run rẩy lên, nhìn về phía Diệp Kiếm ánh mắt lập tức thay đổi, làm sao có khả năng? Lẽ nào, lẽ nào? Đại sư nói, đều là ngươi làm. Diệp Kiếm ngẩng đầu, không thèm quan tâm, một mặt lãnh đạm, thật giống như làm cũng chỉ là một ít việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Nhưng hắn càng như vậy, Hôi Liên kiếm khách sắc mặt lại càng trắng xám. Vô hình trung, phản phất có một đôi bàn tay lớn tóm lấy ra mặt hắn, vành bạch đùng mạnh mẽ quật. Buồn cười hắn vừa nãy còn đem cơn Ngưng Xương bưng đến trên trời. Nguyên lai chân chính luyện đan cao thủ đang ở trước mắt. Diệp Kiếm ngược lại không lưu ý người này có ý kiến đến gì, chỉ là gõ lên cằm, tự hỏi làm sao lợi dụng hàng này, cố gắng tính toán cơn Ngưng Xương một cái. Một loại phương pháp khẳng định không đấu lại khí vận chi nữ. Bất quá ta vừa vặn bên này còn có một quán hắc dương vô dụng. Tâm niệm chuyển động, Diệp Kiếm nhìn về phía Cổ Vân, ta cho đại sư một chút thời gian, khuyên bảo người này. Nói, chạm đích đi vào nhà kệ, nhân cơ hội lấy ra hắc dương bảo vật. Xèo. Hắc quang lẹ qua, chữ viết lần thứ hai nổi lên. Rút chúng, khí vận chi tử tiêu hàn, thiên nhân tiên diện thuật một. Đây là. Diệp Kiếm hơi nhíu mày, theo quán đỉnh linh ngộ, hắn dần dần khỏe miệng bung lên, rất khỏe mạnh. Hiện tại đúng là chính cần món đồ này. Nguyên lai. Cái gọi là thiên nhân tiên diện thuật chính là lão gia gia trước ở luyện đan sư công hội triển lộ tay kia ngụy trang bí pháp. Lúc đó, lão gia gia nguyên khí đại thường, căn buồn không có triển khai hoàn toàn, nhưng coi như vậy, cũng hầu như đã lừa gạt toàn bộ luyện đan sư công hội. Có thể tưởng tượng, hoàn chỉnh thi triển thiên nhân tiên diện thuật sẽ là cỡ nào thật giả khó phân biệt. Chớ nói chi là, Diệp Kiếm hiện tại lấy ra bí pháp, còn đang tầng thứ này trên, lại một, cất cao một cấp bậc. Này, đem không phải thật giả khó phân biệt, mà là lấy giả đánh cháo. Hiện tại, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Nếu như ta dùng thiên nhân thiên diện thuật biến thành cái này Hôi Liên kiếm khách dáng vẻ, lẻn vào đến kẻ địch bên trong. Diệp Kiếm càng nghĩ càng thuận, gật đầu liên tục, không sai. Nếu như vậy, ta thì có niềm tin rất lớn, biết rõ Đại Chu hoàng hướng đến cùng có âm mưu gì. Nghĩ đến liền làm, Diệp Kiếm lập tức đi trở về gian phòng, Cổ Vân nhìn thấy hắn đi vào, lắc đầu nói rằng, Diệp công tử, xin lỗi. Lão phu tận lực, ta đây hậu bối bộ về, đến bây giờ còn không biết là không phải trắng đen, không chịu đem tất cả mọi chuyện đều bàn giao đi ra. Có điều, lão phu từ trên người hắn tìm ra cái này. Nói, đưa tới một viên thẻ ngọc, Diệp Kiếm tiếp nhận, chỉ thấy mặt trên có một địa điểm, tựa hồ là ẩn dấu ở Thiên Dung thành Đại Chu hoàng triều cứ điểm. Ngoài ra, ám hiệu đã ở trong ngọc giản viết rất rõ ràng. Hôi Liên kiếm khách nhìn Diệp Kiếm thưởng thức thẻ ngọc, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nói rằng, họ Diệp, ngươi đừng đắc ý, coi như ngươi biết cái này cứ điểm thì thế nào? Vô dụng, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Lời này cũng không phải giả. Dù sao, Đại Chu hoàng triều làm việc luôn luôn cẩn thận, trừ phi Hôi Liên kiếm khách làm phản đi theo địch, không phải vậy ai cũng không thể gọi mở nơi đó môn. Mà nếu như tập kết nhân thủ đi tấn công, càng biết đánh cỏ kinh xả, để cho kẻ địch đều từ địa đạo rút đi. Nhưng mà, Cổ Vân miệng đều nói ít ít, cũng không có cách nào để Hôi Liên kiếm khách rời đi cơ ngưng xương. Cổ Vân đại sư, Diệp Kiếm, các ngươi sẽ chết tâm đi. Ta là chắc chắn sẽ không phản bội công chúa điện hạ. Hôi Liên kiếm khách kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, nói rằng, chỉ cần hắn không phản bội, Diệp Kiếm cũng chỉ có thể bó tay toàn tập. Hôi Liên kiếm khách thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng, Diệp Kiếm ăn quả đắng chật vật dáng dấp. Nhưng, vừa lúc đó, thật sao? Diệp Kiếm khẽ miệng khẽ nhếch, tiến lên một bước gõ ở Hôi Liên kiếm khách thủ đoạn. Hôi Liên kiếm khách xem thường nở nụ cười, muốn dùng hình phạt tàn khốc sao? Tùy tiện ngươi, ta muốn là hô một tiếng. Sao? Làm sao có khả năng? Lời còn chưa nói hết, Hôi Liên kiếm khách đột nhiên đồng tử, con ngươi co rụt lại, lộ ra quái đản tựa như vẻ mặt. Cổ Vân nghe tiếng xem ra, cũng đồng thời sững sờ ở đứng trường. Chỉ thấy Hôi Liên kiếm khách đối diện, Diệp Kiếm thân hình hình dạng, dĩ nhiên dần dần phát sinh biến hóa, theo hắn thả ra Hôi Liên kiếm khách thủ đoạn, trong sân trong nháy mắt xuất hiện hai cái Hôi Liên kiếm khách. A, cũng không tệ lắm mà. Diệp Kiếm thao túng một hồi thân thể, lạnh nhạt nói, vừa mở miệng, Hôi Liên kiếm khách càng là mặt xám như cho tàn, chẳng những là dáng vẻ, liền ngay cả âm thanh, khí chất, cũng tất cả đều giống như lúc. Cho dù là mặt đối mặt, hắn đều không nhìn ra đối phương có bất kỳ cái hở. Thậm chí nhìn Diệp Kiếm, hắn còn sinh ra một loại lẽ nào ta mới phải hàng đái, hàng giả quỷ dị cảm giác. Tại sao lại như vậy? Trên đời này, tại sao có thể có đáng sợ như vậy thuật ngụy trang? Chương 21. Dao động Cổ Vân cũng sợ ngây người, Diệp công tử, ngươi đây là một điểm nhỏ thủ đoạn. Diệp Kiếm nhàn nhạt nói, thật giống như chỉ là làm một chuyện nhỏ. Cổ Vân nhất thời trố mắt ngất ngụm. Phải biết, Diệp Kiếm chiêu thức ấy thuật ngụy trang, liền hắn cái này thế hệ trước cường giả đều không nhìn ra một điểm vấn đề, quỷ dị đến đáng sợ, coi như là Đồng Châu mạnh nhất dịch dung sư, cũng không thể có thể tại trong nháy mắt làm được chuyện như vậy. Nhưng, ở Diệp Kiếm trong miệng, nó nhưng chỉ là một điểm thủ đoạn nhỏ. Diệp công tử, ngươi rốt cuộc là có cỡ nào thần thông quảng đại a? Không, Diệp Kiếm, ngươi không thể giả mạo ta, ngươi sẽ hại công chúa, ngươi không thể như vậy. Hôi Liên kiếm khách tựa hồ nhìn thấu Diệp Kiếm ý đồ, trong lời nói tất cả đều là hoảng sợ, so sánh hắn vừa còn muốn để Diệp Kiếm ăn quả đắng, rào rạt đắc ý tư thái, càng là có vẻ vô cùng trào phúng. Diệp Kiếm cũng không nhìn hắn cái nào, nhìn Cổ Vân lạnh nhạt nói, Cổ Vân hội trưởng, đón lấy liền giao cho ngươi, làm ơn tất đưa cái này phong tử đóng kỹ. Tự nhiên, ôi, Cổ Mỗ lại muốn nợ Diệp công tử một thân tình. Cổ Vân nghe xong, thở phào một hơi, nói thế nào Hôi Liên kiếm khách cũng là hắn bạn cũ đệ tử, giết không có cách nào và bạn tốt bằng giao. Cũng may, Diệp Kiếm không có làm khó hắn. Sư muội bên kia cũng xin nhờ Cổ Vân hội trưởng phái người bảo vệ. Nàng nếu như hỏi tới, thì nói ta có chuyện quan trọng tạm thời rời đi, sẽ mau chóng trở về. Diệp Kiếm tiếp tục nói, Cổ Vân gật đầu liên tục, bảo đảm túi ở trên người hắn. Diệp Kiếm lúc này mới yên tâm, chạm đích rời đi. Một trận chạy như bay, sau đó không lâu, Diệp Kiếm đi tới bản đồ chỉ thị địa điểm. Ngoài dự đoán mọi người chính là, nơi này dĩ nhiên không phải cái gì hẻo lánh khu vực, mà là một tòa hoa lệ trang viên. Trước cửa ngựa xe như nước, đâu đâu cũng có khách mời, phi thường náo nhiệt. Nếu như không phải trước đó nhận được tin tức, Diệp Kiếm làm sao cũng sẽ không nghĩ tới đây cái địa phương sẽ là Đại Chu hoàng triều bí ẩn cứ điểm. Đại ẩn ẩn vu thì sao? Diệp Kiếm hơi liêm mâu, xem ra cái này Đại Chu hoàng triều so với ta tưởng tượng còn khó hơn đối phó một ít. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng có câu nói thật hay, không vào hang cọp làm sao bắt được con. Vì biết rõ đám người này âm mưu, coi như là đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào một lần. Diệp Kiếm ánh mắt kiên định lên, đi vào trang viên, một tên mắt sắc gia đình tiến lên tiếp đón, vị này ra. Ngài tìm người vẫn là? Tìm người. Diệp Kiếm đem thẻ ngọc giấu ở trong tay áo, lặng lẽ đưa tới, tìm một lại cao vừa gầy, khóe mắt có lệ nốt rồi người trung niên. Gia đình hơi biến sắc mặt, túi đầu nói rằng, vị này ra, ngài muốn tìm người này ta đã thấy, xin mời cùng tiểu nhân lại đây. Diệp Kiếm gật gù, tùy tùng gia đình đi tới hậu hoa viên giả sơn nơi, gia đình nhìn bốn phía một cái không ai, cấp tốc đem giả sơn cơ quan mở ra, lộ ra một cái sơn đen địa đạo. Gia đình làm ra xin mời tư thế, Diệp Kiếm không do dự, lập tức đi xuống, mới đi không một trận, phía trên liền truyền đến một tiếng trùng vang, vốn là hơi yếu quang minh trong nháy mắt bị thôn phệ đến không có chút nào còn lại. Sách, không có đường lui a. Diệp Kiếm âm thầm nắm chặt nắm đấm, biểu hiện khẩn trương lên, nếu như đón lấy có một chút phạm sai lầm, chỉ sợ hắn sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này nhi. Âm thầm hít một hơi, Diệp Kiếm lục lọi hai bên vách tường, gỡ xuống một chiếc ngọn đèn thắp sáng, chậm rãi hướng phía dưới đi đến. Dần dần, phía trước địa hình trống trải lên, sau đó không lâu, Diệp Kiếm đi tới tầng thấp nhất, đẩy ra một đạo dày nặng sắt môn, một tên quần áo mộc mạc người đàn ông trung niên chắp tay đưa lưng về phía hắn, nói rằng, Hôi Liên, ngươi không phải muốn thoát ly tổ chức sao? Tại sao lại trở về tìm lão phu? Nhàn nhạt mấy câu nói, thường thường không có gì lạ nhưng mang theo một luồng khó có thể tưởng tượng lực áp bách. Diệp Kiếm tâm, hồi hộp một hồi. Tám nhân cảnh. Người trước mắt này càng là đạt đến tu luyện cảnh giới thứ 3, tán nhân cảnh cường giả. Cho dù là Đông Châu đứng đầu nhất cường giả, đều chỉ ở tán nhân cảnh tầng thứ này. Diệp Kiếm sau gáy mồ hôi lạnh ứa ra. Cứ đến thời điểm, hắn đã làm hết sức địa đánh giá cao Đại Chu hoàng triều, nhưng hắn vẫn là không ngờ tới, cái này cứ điểm lại sẽ có một tán nhân cảnh cường giả. Này hướng về được rồi nói, có thể chứng minh cái này cứ điểm nắm giữ to lớn giá trị. Nhưng hướng về hỏng rồi nói, ở đây đi nhầm một bước, tuyệt đối thập tử vô sinh. Nói chuyện. Lúc này, người đàn ông trung niên mở miệng lần nữa, trong thanh âm dẫn theo một tia bất mãn, nhưng Diệp Kiếm không có kinh hoàng, bởi vì hắn đã sớm thăm dò Hôi Liên kiếm khách tính cách, người này tiêu căng tự mãn, ngoại trừ cơn ngưng xương ở ngoài, hắn đối với bất kỳ người nào đều là lạnh nhạt. Vì lẽ đó, Diệp Kiếm chỉ là lãnh đạm nói rằng, "Vừa, ta ám sát Diệp Kiếm." Người đàn ông trung niên nghe vậy trở nên trầm mặc. Diệp Kiếm âm thầm nắm lòng bàn tay, thông tin tức này là một nước cờ hiểm, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Bởi vì, chín câu nói thật bên trong, sả một câu lời nói dối, mới phải xảo diệu lừa người phương pháp. Không cần một chiêu này, hắn không thể đã lừa gạt cái này tán nhân cảnh cường giả. Đúng như dự đoán. Kết quả thế nào? Người đàn ông trung niên tiếng nói chuyển thành bình thản, hiển nhiên, đối với Diệp Kiếm lòng nghi ngờ hơi hơi thấp xuống một ít. Hắn không có ra tay, nhưng ta toàn lực một chiêu căn bản không đả thương được hắn. Ta phát hiện không đúng, liền cấp tốc trốn xa, trở về bẩm báo. Diệp Kiếm âm thầm cắn răng một cái, tung mạnh liệt liệu, ta hoài nghi, hắn đã tiến vào tán nhân cảnh. Một câu nói, không khí chung quanh đột nhiên biến hóa, người đàn ông trung niên đột nhiên xoay người lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kiếm, ngươi chắc chắn chứ? Trong lời nói mang theo tràn đầy kinh ngạc, Diệp Kiếm thậm chí có thể từ trong nghe ra một tia hoảng sợ. Đối với lần này, Diệp Kiếm ngược lại không trách móc, phải biết toàn bộ Đông Châu mạnh nhất người tu luyện cũng chính là tán nhân cảnh, mà Diệp Kiếm lại trẻ tuổi như thế. Nếu như tin tức này là thật, đôi kia Đại Chu hoàng triều tới nói, cũng quá trọng yếu. Ta không dám khẳng định, tán nhân cảnh cách ta quá xa. Diệp Kiếm tự hỏi lời giải thích, chậm rãi nói, ta chỉ biết, vô song cảnh không thể tiếp ta toàn lực một chiêu kiếm, mà lông tóc không tổn hại. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được, nếu như không phải ta lập tức rút đi, dù cho lại chậm nửa tức, ta đều chắc chắn phải chết. Người đàn ông trung niên nghe vậy bình tĩnh lại, một trận sau khi, hắn lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn Diệp Kiếm ánh mắt trở nên nhu hòa, rất tốt. Ta sẽ đem cái này tin tức, bẩm báo cho bệ hạ. Người chuyến này, cũng coi như là vì là hoàng triều lập được đại công. Hoàng triều tầng tầng có phần thưởng. Một câu nói hạ xuống, Diệp Kiếm âm thầm một cười, mê hoặc các ngươi một hồi, lại thật sự tin. Quả nhiên, lao ra gia thuật ngụy trang, chính là dùng tốt. Đương nhiên, quan trọng nhất là, cứ như vậy, các ngươi sẽ không làm sao dám động thủ với ta đi. Thậm chí, liền các ngươi nội ứng cũng sẽ nghi thần nghi quỷ. Quả thực hoàn mỹ. Diệp Kiếm trong lòng mừng rỡ, nhưng trên mặt cũng không động thanh sắc, hơi cúi đầu, ôn bình nói, tất cả vì Ngưng Sương công chúa, ta chỉ hy vọng có thể gặp lại được ông trời của Nam Nhan. Người đàn ông trung niên nghe xong, khoe miệng hơi bung lên, hắn liền yêu thích như vậy có thể dễ dàng khống chế nhân vật. Ngươi nếu như muốn gặp Ngưng Sương công chúa, trước mắt liền có một cơ hội. Người đàn ông trung niên chắp tay, trầm trầm nói, liền nhìn ngươi chính mình, có thể hay không nắm được. Chương 22. Ta không phải nhằm vào ai cơ hội gì. Diệp Kiếm trong lòng rung mạnh, hắn mơ hồ cảm giác, chính mình liền muốn tiếp xúc được Đại Chu hoàng triều chủ bị âm mưu. Biết Thiên Dung Yến sao? Người đàn ông trung niên không có trực tiếp trả lời hắn, hỏi ngược một câu. Diệp Kiếm nghe vậy, hơi kinh ngạc, Thiên Dung Yến? Đây không phải là Thiên Dung thành 10 năm một lần thịnh điện sao? Có người nói, mỗi lần Thiên Dung Yến đều sẽ có một ít thế lực cường đại phái đại biểu đến đây xem lễ, nếu như trên yến tiệc ai biểu hiện ưu dị, thì có khả năng bị bọn họ mắt sáng thức anh, tại chỗ mang đi, từ đây nhất phi trùng thiên. Có điều, đôi này, chuyện này đối với tiền thân tới nói, nhưng không có cái gì đại sức hấp dẫn, bởi vì hắn vốn là Đông Châu mạnh nhất Hạo Thiên Tông đệ tử, cho nên đối với loại này cấp bậc kiến hội, trong trí nhớ chỉ có một bạn. Người đàn ông trung niên tại sao đột nhiên nhắc lên cái này? Diệp Kiếm tâm niệm bắt chuyện, nhưng trên mặt không chút biến sắc, nói, biết một ít, nhưng không làm sao quan tâm. Vậy ngươi bây giờ liền muốn quan tâm tới đến rồi? Người đàn ông trung niên cười cợt, chúng ta nhận được tin tức, trận này Thiên Dung Yến sẽ có một vị Hạo Thiên Tông trưởng lão bí ẩn ra trận, ngươi muốn làm chính là đoạt được tiệc rượu người đứng đầu, gây nên Hạo Thiên Tông trưởng lão chú ý. Nghe thế một câu nói, Diệp Kiếm suýt chút nữa không nhịn được kêu lên sợ hãi. Tình huống thế nào? Đây là muốn ta nằm vùng đến chính mình tông môn. Này, cũng quá kỳ đi. Trong lúc nhất thời, trong lòng không nói ra được tư vị gì, Diệp Kiếm tận lực bình tĩnh tâm tình, nói rằng, ngươi muốn ta trà trộn vào Hạo Thiên Tông. Nhưng, coi như ta thật sự thành công, ta một mới lên cấp đệ tử, có thể làm cái gì? Thân là Hạo Thiên Tông thủ tịch đại đệ tử, Diệp Kiếm so với bất luận người nào đều rõ ràng đệ tử trong lúc đó quyền hạn. Từ thấp đến cao, theo thứ tự là tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, tinh anh đệ tử, nhập thất đệ tử, thủ tịch đại đệ tử. Bình thường trưởng lão ngoài ngạch kéo về tông môn đều là tạp dịch đệ tử, đính tiên cho cái ngoại môn đệ tử, căn bản không có bao nhiêu quyền hạn. Coi như muốn thăng, cũng tuyệt đối không có nhanh như vậy. Yên tâm, không cần ngươi làm chuyện gì, ngươi chỉ cần làm một phong tin. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, lại nói không minh bạch, nhưng Diệp Kiếm nhưng trong nháy mắt nghe hiểu, Hạo Thiên Tông có chúng ta người, nhiệm vụ của ta chính là tiếp xúc với hắn. Âm thanh bình thản, nhưng Diệp Kiếm nội tâm đã nhấc lên sóng lớn mênh mông. Mặc dù hắn đã sớm đoán được cái này trong cứ điểm sẽ có kinh người thu hoạch, nhưng hắn vẫn là vạn vạn không nghĩ tới, có thể thu được trực tiếp tiếp xúc được Hạo Thiên Tông cao cấp nội gian cơ hội. Cái kia nội gian, rất có thể chính là hạ độc cám hại tiền thân người. Nếu như đúng là như vậy, vậy ta liền nhất định phải bắt nhiệm vụ này. Đến thời điểm cùng trong kia gian đụng vào đầu, chuyện gì đều cháy nhà ra mặt chuột. Diệp Kiếm trong lòng mừng như điên, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Chuyến này vẫn đúng là đến đúng rồi. Người đàn ông trung niên sâu sắc nhìn Diệp Kiếm một chút, nếu mày nói, ngươi hỏi được nhiều lắm. Chờ ngươi thật sự đem sự tình làm thành, ta tự nhiên sẽ báo cho ngươi những thứ này. Hiện tại, ngươi đi theo ta. Nói, người đàn ông trung niên xoay người, Diệp Kiếm đi theo, hai người đổi qua mấy cua quẹo, đi tới mặt khác một gian căn phòng bí ẩn. Kẹt. Cửa phòng mở ra, chỉ thấy bên trong bàn đá ghế đá, đầy đủ mọi thứ, 6-7 thiếu niên hoặc nằm hoặc ngồi, vừa nghe đến động tĩnh, xoạt 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 nhìn lại. Diệp Kiếm trong nháy mắt cảm giác được từng kia ý, hơi sững sờ, nhưng tiếp theo đã nghĩ thông suốt, nguyên lai người đàn ông trung niên không ngừng có một mình hắn tuyển, còn có nhiều như vậy. Cảm giác nguy hiểm dâng lên trên. Nhiệm vụ này, ta bắt buộc phải làm, những người này đều phải coi như ta đối thủ. Diệp Kiếm âm thầm nghĩ, người đàn ông trung niên vỗ tay một cái, "Các vị, giới thiệu một chút, vị này chính là Đông Châu nghe tên Hôi Liên kiếm khách, cũng là công chúa điện hạ người." Mọi người nghe vậy, đại thể quay về Diệp Kiếm chậm rãi gật đầu, lễ tiết trên hoan nên một hồi, chỉ có nằm ở tận cùng bên trong một kiệt ngạo thiếu niên xem thường nở đủ cười, "Tu, đến tốt thực, còn là một tiểu bạch kiếm." Diệp Kiếm chịu nổi hai tay, đạm mặt nói, "Không biết nói chuyện, chi một tiếng, ta không ngại giúp ngươi cắt xuống đầu lưỡi." "Tu, còn rất có cá tính." Kiệt ngạo thiếu niên nhíu môi, còn muốn nói nữa, người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, "Được rồi, đều bất tranh cãi một tí. Hiện tại người đến đông đủ, đều nói đi, các ngươi chuẩn bị làm sao đoạt được Tiên Dung Yến người đứng đầu?" Ý tứ là muốn nghe một chút ở đây người ý nghĩ, ai giỏi nhất đánh động hắn, người đó liền có thể thu được lần này chấp hành nhiệm vụ cơ hội. Thiên Dung Yến, dựa vào là chính là thực lực, bằng ta vô song nhị trọng cảnh giới, đoạt được người đứng đầu quả thực dễ như ăn cháo. Kiệt ngạo thiếu niên lên tiếng trước nhất, lúc nói chuyện, còn không quên liếc Diệp Kiếm một chút, ý khiêu khích mười phần. Mọi người cũng đều dồn dập mở miệng, mỗi người đều tràn đầy tự tin, thật giống chính mình vừa ra tay, người đứng đầu liền căn bản không khả năng chạy thoát. "Hôi Liên, ngươi sao?" Người đàn ông trung niên không tỏ rõ ý kiến, chuyển hướng Diệp Kiếm hỏi. "Thiên Dung Yến các đời người đứng đầu đều là cảnh giới gì?" Diệp Kiếm cũng không đổi vã chính diện trả lời, từ tốn nói. Người đàn ông trung niên hơi kinh ngạc, trầm ngâm một chút mới lên tiếng, "Thiên Dung Yến có tuổi tác hạn chế, có thể phù hợp điều kiện đại thể cảnh giới không cao. Các đời mạnh nhất người đứng đầu cũng mới vô song tam trọng mà thôi. Cái kia, ta thì có một vấn đề muốn hỏi các vị." Diệp Kiếm ánh mắt đang lúc mọi người trên người chậm rãi đảo qua. "Cái gì?" Mọi người sững sờ, Diệp Kiếm trước tiên nhìn về phía Kiệt Ngạo thiếu niên, "Nếu như Thiên Dung Yến trên xuất hiện vô song tam trọng cao thủ, ngươi cảm thấy ngươi có thể sử dụng mấy chiêu giải quyết hắn?" "Tiểu Bạch Kiếm, ngươi đây là đang coi khinh ta sao?" Kiệt Ngạo thiếu niên sượt địa đứng lên, coi như là vô song tam trọng, nhưng bổn thiếu gia cũng tu luyện vài môn nhân giai chiến kỹ, thật sự động lên tay đến, trong vòng 10 chiêu vượt biên chiến đấu là điều chắc chắn. Lời này vừa ra, mọi người hơi ổ lên, liền ngay cả người đàn ông trung niên cũng theo đó liếc mắt, vô song nhị trọng đánh tam trọng, trên lệch một cảnh giới nhỏ, còn dám nói có thể tại 10 chiêu bên trong toàn thắng. Tiểu tử này, nếu như không phải phong tử, chính là thật là có bản lĩnh. Trong sân chỉ có Diệp Kiếm một mặt lãnh đạm, không tỏ rõ ý kiến địa nhìn về phía những người khác, "Các ngươi thì sao?" "Ta cũng có lá bài tẩy, vượt biên chiến đấu, 20 chiêu bên trong sẽ không có vấn đề gì. Vô song tam trọng, cao hai ta cái cảnh giới nhỏ, ta cần chí ít 30 chiêu. Ta và các ngươi không giống. Lời của ta, 7 chiêu bên trong có thể thắng. Nếu như không thể, đưa đầu tới gặp." Mọi người dồn dập mở miệng, có do dự không quyết định có kiêu căng tiến luôn. Nhưng Diệp Kiếm giống như là căn bản không nghe lọt tai như thế, vẫn luôn là lãnh đạm vẻ mặt, mãi đến tận người cuối cùng nói xong, hắn mới hoàn quét mọi người, lạnh lùng nói, "Ta không phải nhằm vào ai, ta chỉ là muốn nói, các vị đang ngồi đều là người yếu." "Ngươi nói cái gì?" Mọi người giận tím mặt, người đàn ông trung niên khoát tay chặn lại, ngăn lại bọn họ, ánh mắt thâm thúy, "Ý của ngươi là, ta cũng coi như người yếu?" Diệp Kiếm không chút hoang mang, lạnh nhạt nói, "Đại nhân nói, muốn dùng mấy chiêu?" Người đàn ông trung niên sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, "Một chiêu." "Mà ta, không cần một chiêu." Diệp Kiếm chắp tay mở miệng, lời nói nhàn nhạt, lại như kinh lôi, ở đây trái tim tất cả mọi người bên trong đột nhiên nổ vang. Chương 23. "Các ngươi, một lên trên đi." "Người này ngốc hả?" Mọi người gần như cùng lúc đó bay lên cái ý niệm này, không cần một chiêu, làm sao bắt Thiên Dung Yến người đứng đầu? "Người đang ở đây đùa bỡn bản tọa." Người đàn ông trung niên cũng lạnh lùng nhìn lại. Nguyên bản hắn còn rất xem trọng Diệp Kiếm, ai biết hắn dĩ nhiên nói ra loại này ăn nói linh tinh. Càng quá đáng chính là, người này lại còn một mặt tiêu ngạo, giọng điệu hung hăng. "Tha cho ta ban cái nút, có một số việc trước đó nói ra, liền mất linh." Diệp Kiếm không sợ hãi chút nào, thẳng đối với người đàn ông trung niên từ tốn nói. "Buồn cười, rõ ràng chính là lấy lòng mọi người, còn đang giả vờ cao thâm. Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Không đợi người đàn ông trung niên đáp lời, Kiệt Ngạo thiếu niên trước cười lạnh nói, "Loại người như ngươi, ta tể thường đã thấy rất nhiều. Không hề có một chút bản lĩnh, liền biết ăn nói linh tinh." Chu vi các thiếu niên cũng đều dồn dập phụ họa. Diệp Kiếm nhìn sang, đạm mạc nói, "Ta có thể từ tán nhân cảnh cường giả trên tay sống sót trở về, ngươi cảm thấy ta sẽ nói bậy?" Câu nói này hạ xuống, toàn trường chấn động, các thiếu niên cười nhạo biểu hiện nhất thời cứng đờ. Liên Tể Thương cũng cả người run lên, khoe miệng co giật địa nhìn về phía người đàn ông trung niên, không dám tin nói, "Đại nhân, là người ở nói hưu nói vượng, đúng không?" Người đàn ông trung niên cũng trở về nhớ tới chuyện này, trầm ngâm. Tuy rằng hắn đối với chuyện này còn mang trong lòng nghi hoặc, nhưng thiếu niên trước mắt này vừa như vậy khí định thần nhàn, thấy thế nào cũng không như là đang nói dối dáng vẻ. Lùi một bước nói, "Nếu như thiếu niên này là đang nói dối, như vậy lại là dùng loại nào ngụy trang phương pháp đã lừa gạt hắn cái này tán nhân?" Nay Đông Châu, tuyệt đối không thể có phương pháp như vậy. Người đàn ông trung niên đối với mình vô cùng tự tin. Vì lẽ đó hiện tại, hắn lựa chọn trầm mặc ứng đối. A, có gì đặc biệt? Nhất định là liền mặt của người ta cũng không nhìn thấy, liền vội vã đào tẩu. Tề Thương Cường trang bị trấn định, bất mãn nói, hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, trước mắt tên mặt trắng nhỏ này có thể ở tán nhân cảnh cường giả trên tay tồn tại. Nhất định là đồ giả, tác phẩm rợm. Cho nên nói, ngươi là người yếu. Diệp Kiếm lạnh lùng nói rằng, lời nói lại như một cây đao, cắm vào Tề Thương tâm. Hắn lại như bị đạp đuôi miêu như thế nhảy lên, ngươi còn dám để lời này. Sự thực như vậy, chính ngươi không làm được chuyện, liền cho rằng người khác cũng không làm được, này, không phải người yếu, vậy là cái gì? Diệp Kiếm nhàn nhạt nói, ngôn ngữ đã ở nhắc nhở lấy người đàn ông trung niên, không cần một chiêu bắt thiên dung yến, người khác không làm được, hắn nhưng không hẳn không làm được. Người đàn ông trung niên nghe vậy đăm chiêu, trầm ngâm. Lẽ nào thiếu niên này, thật sự có cái gì thần kỳ biện pháp? Tề Thương nhìn trung niên nam tử bắt đầu dao động, thầm nghĩ không ổn, đội ba hướng về Diệp Kiếm quát, hoàn toàn là nói bậy. Ngươi sẽ tranh đua miệng lưỡi sao? Có dám hay không cùng ta đao thật súng thật đánh một trận? Ngươi nào thắng, ai lại nói dự họp thiên dung yến chuyện? Người đàn ông trung niên nghe vậy nhìn về phía Diệp Kiếm, điều này cũng đúng cái biện pháp. Ngươi đã không nghĩ thấu lộ kế hoạch của ngươi, vậy liền hướng về ta chứng minh một hồi thực lực. Chỉ cần ngươi thắng, kế hoạch của ngươi ta liền không nữa hỏi đến. Có thể. Diệp Kiếm chính đang chờ câu này, khẽ gật đầu, nói rằng, có điều, ta có cái yêu cầu. Ha ha, nhắc như chuột, luận võ liền luận võ, còn muốn đưa ra yêu cầu. Ngươi là nhiều sợ chính mình thất bại. Tề Thương xem thường nói rằng, nói còn chưa dứt lời, người đàn ông trung niên liền khoát tay áo một cái, cắt đứt hắn. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Kiếm. Nói. Diệp Kiếm gật gù, yêu cầu này rất đơn giản. Nếu như ta luận võ thắng, lại có thêm người không phục, lại muốn đánh, quá phiền phức. Cùng với như vậy, không bằng. Nói tới chỗ này, Diệp Kiếm hoàn quét mọi người, âm thanh lãnh đạm mà hung hăng, các ngươi, cùng lên đi. Cái gì? Mọi người nghe vậy biến sắc mặt, tiếp theo tức giận quát lên, ngông cuồng. Ngươi biết ngươi đang ở đây nói cái gì sao? Người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Kiếm, lạnh lùng nói, phải biết, nơi này thiếu niên đều là bọn họ Đại Chu hoàng triều tuyển chọn tỉ mỉ thiên kiêu, có càng là trong bóng tối nuôi dưỡng đến mấy năm nhân vật. Diệp Kiếm một người vừa muốn đem bọn họ toàn bộ đánh ngã, quả thực là nói chuyện viển vông. Biết. Diệp Kiếm bày ra một bộ ung dung tư thái, ngồi xuống, nâng lên trên bàn đá một chén nước chè xanh, thổi thổi, đến. Đừng làm cho ta đợi lâu. Ngươi. Chúng thiếu niên tất cả đều tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn họ đặt ở bên ngoài đều là một phương thiên kiêu, luôn luôn kiêu ngạo, có thể trước mắt này người cũng không nhưng để cho bọn họ vây công, còn liền tiên cơ cũng phải làm cho bọn họ. Bộ này diễn xuất vốn là không đem bọn họ để ở trong mắt ta. Mọi người, lúc nào được quá như vậy mà thị? Ngươi cho rằng ngươi là tán nhân cảnh cường giả à? Thế Thương cái thứ nhất không nhịn được, quát tầm sông lên phía trước. Hai mắt của hắn đột nhiên biến thành một mảnh băng lam, lại như sâu nhất cánh đồng tuyết, một luồng vắng lặng khí tức từ trong thân thể hắn tản mắt ra. Chuyện này, chiêu thức còn không có kích phát, thì có như vậy lạnh giá khí tức, đây là Hàn Băng Chân Nguyên. Thế Thương, ngươi dĩ nhiên luyện thành Hàn Thương Quyết. Mọi người tất cả đều sắc mặt đại biến. Hàn Thương Quyết, đây chính là Đông Châu nhân giai chiến kỹ trên bảng nổi danh chiến kỹ, thường thường chỉ có đạt đến vô song cảnh thất trọng, tiến vào vô song cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể tu thành. Không nghĩ tới Tề Thương thiên phú dị bẩm, ở vô song nhị trọng cảnh giới lúc liền luyện thành. Tại sao lại như vậy? Khó trách hắn nói có thể trong vòng 10 chiêu giải quyết vô song tam trọng. Vị này chính là thật sự có thực lực a, chính là không biết người nào đó. Câu nói sau cùng hạ xuống, mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Kiếm, ánh mắt đều có chút trêu tức, cho ngươi trang bị. Hiện tại được rồi, cưới hổ khó xuống đi. Nhưng mà, mọi người vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Kiếm đối mặt như vậy cường chế, nhưng ngay cả mảy may hoang mang đều không có, trái lại lông mày gật gật, mang theo bất mãn nói, lời của ta, các ngươi không nghe rõ. Cái gì? Mọi người sững sờ, nhưng tiếp theo liền tất cả đều sắc mặt đại biến, cắn răng gào thét, ngươi, đều lúc này, ngươi còn muốn chúng ta cùng tiến lên? Ngươi liền thật sự muốn thua chật vật như vậy sao? Không nữa tấn công tới, liền cút. Diệp Kiếm lãnh đạm một tiếng, triệt để đem mọi người làm tức giận, các thiếu niên cũng không tiếp tục cố cái khác, dồn dập quát lên một tiếng lớn, từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Diệp Kiếm. Ầm. Vô số ánh sáng lưu chuyển, cuồn cuộn chân nguyên hội tụ lên, hình thành từng đạo bóng ánh sát thái, như là thác nước hướng về Diệp Kiếm hạ xuống. Nam xuống. Thanh âm phẫn nộ vang vọng cả tòa mật thất. Rầm rầm rầm. Nổ tung thanh âm của lập tức vang lên, bốn phía bụi mù mãnh liệt, đá vụn tung bay. Tất cả mọi người đều niết miệng lên. Đắc thủ. Cuối cùng cũng coi như kết thúc đứa kia hung hăng. Nhưng vừa lúc đó, một đạo lạnh lùng mà thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Các ngươi, liền điểm ấy năng lực sao? Đang khi nói chuyện, bụi mù tản đi. Diệp Kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, còn thản nhiên điệu phủi một cái góc áo hạt bụi nhỏ. Không, không thể. Mọi người trong nháy mắt lộ ra gặp quỷ tựa như vẻ mặt, tâm thần hỗn loạn đến cực điểm. Diệp Kiếm thì lại tóm chặt cơ hội, bóng người vút qua. Ầm. Quyền kinh triệt để bạo phát, hoàn quét một quyền, đem trong sân thiếu niên có một toán một, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Không. Đây là vượt qua cựu đỉnh lực lượng. Và a. Không thể, không thể nào a. Một trận cuồng loạn tiếng hét thảm, liên tục không ngừng. Ta còn là câu nói kia. Diệp Kiếm cũng không thèm nhìn tới những người khác, bóng người vút qua, một lần nữa ngồi trở lại, nâng chung trà lên, ánh mắt yên tĩnh thật giống như chẳng có chuyện gì đã xảy ra. Mình làm cũng tới, đừng tưởng rằng người khác cũng không làm được. Chương 24. Cấp cho chỗ tốt tĩnh mịch. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Một đám thiếu niên, tất cả đều vừa kinh vừa sợ mà nhìn Diệp Kiếm, lại như một sâu không lường được quái vật. Phải biết, vừa nhưng là toàn thể của bọn họ vây công a. Cho dù là một vô song tam trọng cao thủ, đối mặt loại chiến trận này, cũng sẽ trong nháy mắt thua trận, có thể Diệp Kiếm đây. Hắn chỉ là ngồi, liền đỡ được hết thảy công kích, chỉ là một quyền, liền đem bọn họ toàn bộ đánh bại. Thực lực như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Tại sao? Tề Thương một bên thổ huyết, một bên con mắt trợn tròn, sắc mặt tất cả đều là hoảng sợ nói rằng. Diệp Kiếm lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, bại tướng dưới tay, câm miệng. Ta. Tề Thương cả người run lên, nếu như trước, hắn nghe thế loại nói nhất định sẽ xông lên, nhưng là bây giờ, hắn trái lại nơm nớp lo sợ, thật sự ngậm miệng lại. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn sợ không câm miệng Diệp Kiếm trở lại một quyền, hắn thì sẽ tại chỗ chết ở chỗ này. Ừ, hiệu quả không tệ lắm. Diệp Kiếm vẫn mặt không hề cảm xúc, nhưng đáy lòng nhưng âm thầm mừng rỡ. Thư cốc lưu tiên thể vận dụng, cuối cùng là có đột phá. Phải biết, từ Khương Vân nơi đó một bắt được hỗn độn nhất khí quyết càng luyện thành càng sẽ cải tạo hư cốc lưu tiên thể, đem cái này phế xài chi thể biến thành thiên tài thân thể này tốt thì tốt, nhưng có lúc Diệp Kiếm cũng sẽ hy vọng dùng một lát hư cốc lưu tiên thể vô dụng hiệu quả âm một hồi kẻ địch. Nếu như vậy, liền cần chủ động điều tiết. Diệp Kiếm tinh nghiên một hồi lâu, mới sáng chế ra một môn kỹ xảo nhỏ, có thể ở trong ngắn hạn để cho mình biến thành vô dụng, do đó chống đối hết thể linh khí công kích. Đương nhiên, biện pháp này chỉ là thủ xảo, đối với lần thứ nhất tiếp xúc người sẽ có kỳ hiệu, nhưng chỉ cần người khác có phòng bị, cũng rất dễ dàng bị nhầm vào. Đặc biệt là cảnh giới huyền diệu tán nhân cảnh cường giả, bọn họ thì có chính là biện pháp phá tan hư cốc lưu tiên thể. Vì lẽ đó, nếu muốn chân chính mạnh mẽ, còn phải bước vàng, thủ xảo biện pháp tình cờ có thể dùng một chút, nhưng người tu luyện mạnh yếu, cuối cùng vẫn là đến xem tu vi cảnh giới cao thấp. Ta còn là nhanh hơn tốc thăng cấp, bằng không, thật gặp được cái kia nội gian, đánh không lại cũng là tỏi công. Diệp Kiếm âm thầm nghĩ, tầm mắt chuyển hướng người đàn ông trung niên, ta có thể đi Thiên Dung Yến. Đương nhiên, người đàn ông trung niên vừa cũng xem ở lại, sững sờ, nghe nói như thế, mới phục hồi tinh thần lại, gật đầu nói, nguyện thua cuộc. Ta sẽ không lại quá hỏi ngươi kế hoạch, ngươi cứ việc buông tay đi làm. Vậy xin cảm ơn. Diệp Kiếm lạnh nhạt nói, hắn chờ chính là người đàn ông trung niên câu nói này. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Kiếm, càng xem càng cảm thấy thỏa mãn, thưởng thức điệu nói rằng, không cần khách khí với ta, ngươi nếu như có ý, tại Thiên Dung Yến mở ra trước, ta có thể chỉ điểm ngươi một phen. Lời này vừa ra, mọi người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt xoạt xoạt quét xuống ở Diệp Kiếm trên người, tràn đầy ước ao. Phải biết, đó là tán nhân cảnh cường giả chỉ điểm, toàn bộ Đông Châu Thiên Kiêu hậu bối, ai không khát vọng? Mà bây giờ, Diệp Kiếm nhưng dễ dàng lấy được như vậy cơ duyên, vốn là cùng hắn chênh lệch cách xa, sau đó chúng ta chỉ có thể bị hắn càng vùng càng xa chứ. Nghĩ tới đây, mấy người sắc mặt đều có chút khó coi, đặc biệt là Tề Thường, hắn nghĩ tới trước nhiều phiên, lần khiêu khích, càng thêm xấu hổ không chịu nổi, hận không thể chui vào khe nước bên trong đi. Nhưng mà, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, đối mặt cơ duyên như thế này, Diệp Kiếm lại lắc lắc đầu, đa tạ hảo ý, nhưng ta võ đạo, ta sẽ tự mình tìm tòi. Con đường tu luyện, người bên ngoài nhiều nhất chỉ có thể hỗ trợ nhập môn, luyện chân thực công phu, còn đàng cá nhân. Nói nữa, Diệp Kiếm sửa chính là một hệ hỗn độn nhất khí quyết vượt xa khỏi Đồng Châu người tu luyện phạm vi hiểu biết, thật muốn nói đến, rốt cuộc là người đàn ông trung niên chỉ điểm hắn, hay là hắn chỉ điểm người đàn ông trung niên a? Diệp Kiếm lại không đốc, làm sao có khả năng đem chính mình công pháp diệu dụng triển lộ cho kẻ địch? A, tựa hình dường như tin thiếu niên. Cũng tốt. Đã như vậy, nơi này bảo khí, đan dược, tu luyện thất, mãi đến tận Thiên Dung Yến mở yến trước, đều theo ngươi sử dụng. Người đàn ông trung niên thấy Diệp Kiếm một phái tự tin, cho là hắn là thiên tài kiêu ngạo, cũng không nghi nhiều, gật đầu nói. Một câu nói này, lần thứ hai gây nên mọi người mãnh liệt đố kỵ. Phải biết, nơi này chính là Đại Chu hoàng triều chế tạo mấy thập niên lòng đất đại cứ điểm, bên trong bảo vật đến không xuể, tu luyện thất thì càng không cần nói, tất cả đều là thượng thừa phẩm chất, nồng độ linh khí cao đến đáng sợ. Thật muốn ở nơi đó tu luyện, mọi người tại đây có ít nhất một nửa trở lên nắm tại chỗ đột phá. Đáng tiếc, bọn họ không có tư cách tiến vào loại kia tu luyện thất. Chỉ có Diệp Kiếm, ngút trời anh tài, bị người đàn ông trung niên tán thành, mới có thể ngoại lệ tiến vào. Vừa nghĩ như thế, mọi người vừa là hâm mộ lại là đố kỵ, nhìn Diệp Kiếm, đáy lòng chua chát. Được rồi, đã như vậy, tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Kiếm lạnh nhạt nói, tạm không thật là tốt nơi, vẫn là kẻ địch trận doanh cấp cho, không muốn không được kẻ ngu si. Ừ, không cần khách khí với ta, cứ việc sử dụng đi. Người đàn ông trung niên mỉm cười nói, hắn căn bản không biết mình chính đang giúp đỡ chính mình hoàng triều kẻ địch đáng sợ nhất, ngược lại, hắn còn tưởng rằng là ở lôi kéo một vị tiền đồ vô hạn thiên tiêu. Thời điểm như thế này, đương nhiên không thể có một điểm keo kiệt. Nghĩ, người đàn ông trung niên quăng đến rồi một viên lệnh bài, ngựa khi ôn hòa điệu nói rằng, nắm lệnh này, ngươi có thể tùy ý ra vào nơi đây mà thất, có bất kỳ vấn đề cũng có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Diệp Kiếm nhíu mày, một tán nhân cảnh cường giả, lại ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, làm được tình trạng này, nếu như chính mình thực sự là Hôi Liên kiếm khách ghê sợ hiện tại đều phải cảm động đến hy lý hoa lạc chứ. Đáng tiếc, ai bảo ta không phải Hôi Liên đây. Diệp Kiếm âm thầm vui ngầm nói, đối với người đàn ông trung niên tung tới ngọc đường, chiếu đan toàn bộ thu, thuận tiện còn đưa ra một ít tu luyện tương quan thiên tài địa bảo. Người đàn ông trung niên nghe vậy, cũng không nhưng không tức giận, trái lại mừng rỡ bén lên trổng râu, biểu thị nhất định giúp Diệp Kiếm làm ra những thứ đồ này. Khi hắn nghĩ đến đây chỉ là đối thiên tiêu tiền kỳ đầu tư, thậm chí hắn còn ước gì Diệp Kiếm nhiều muốn một điểm, bởi vì như vậy tương lai hắn liền nợ bọn họ càng nhiều người chuyện. Mà một tương lai tuyệt đối có hy vọng tiến vào tán nhân cảnh, thậm chí tán nhân cảnh hậu kỳ thiên tiêu ân tình. Hiển nhiên so với những này thiên tài địa bảo muốn quý giá nhiều lắm. Bây giờ đầu tư, tương lai nhất định có thể gấp trăm lần mười lần địa kiếm về. Chuyện này, nhìn người đàn ông trung niên một bộ có còn hay không, cứ việc nói tha thiết vẻ mặt, Diệp Kiếm thậm chí cũng bắt đầu đồng tình lên vị này tán nhân cảnh cường giả. Thật không biết, tương lai chân tướng bạch trần, người này đến xấu hổ thành ra sao a? Đương nhiên, muốn là nghĩ như vậy, nhưng Diệp Kiếm cũng không có nửa điểm khách khí, những này cũng đều là hắn nhanh chóng thăng cấp tư bản. Tặng không tới cửa, sao có thể không muốn? Có những này, ta thăng cấp tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa. Nếu như tất cả thuận lợi, tại Thiên Dung Yến ta hay là được rồi. Diệp Kiếm trong ánh mắt né qua một tia ý mừng, lóe lên liền qua. Chợt, hắn ôm quyền hướng về người đàn ông trung niên nói cảm ơn. Trong sân một phái nhạc vui hòa. Mấy ngày quan cảnh, đội vã đi qua. Ngày đó, Thiên Dung Yến mở yến tháng ngày. Đến. Chương 25. Tuyển kiếm buổi trưa. Thiên Dung Thành, vùng đất trung tâm. Yến hội thiệp mời sắp nhận qua, cung nên thiếu hiệp. Một tên quản gia vót chờ đi tới Diệp Kiếm trước mặt, cung kính mà truyền đạt một mặt nạ. Đây là thân phận của ngài mặt nạ, xin mời mang được. Tiệc rượu phải giờ thân mới bắt đầu, ngài có thể đi trước Thiên Dung cắt chọn tiện tay bảo khí. Nói, quản gia liếc Diệp Kiếm một chút, cho tới ngài bên người mang bảo khí, chúng ta thành chủ phụ sẽ tạm thời đại ngài bảo quản. Hả? Diệp Kiếm nhíu mày, quản gia liền vội vàng nói, thiếu hiệp xin đừng trách móc, Thiên Dung Yến là muốn xem ngài tự thân bản lĩnh, không nhìn ngoại lực. Tạm đại các ngài bảo quản bảo khí, cũng là vì công chính. Nếu như ngài xác thực muốn tiện tay binh khí, Thiên Dung cắt cũng có. Nha. Nói như vậy, từ Thiên Dung cắt bắt được bảo khí, sẽ không toán mượn ngoại lực. Diệp Kiếm hỏi ngược lại, quản gia nói rằng, thiếu hiệp có chỗ không biết, Thiên Dung cắt chính là một vị vân du cao nhân lưu lại trong đó hết thảy bảo khí, chỉ có người có tài có thể chiếm được, do nhân căn bản mang không đi. Thiếu hiệp nếu như không tin, vừa đi liền biết. Thì ra là như vậy. Diệp Kiếm gật gật đầu, nghĩ thầm ngược lại khoảng cách tiệc rượu còn muốn một chút thời gian, không bằng đi Thiên Dung cắt nhìn, nói không chắc có thể tìm tới thật tốt bảo khí, dễ dàng hơn mình ở Thiên Dung yến thượng biểu hiện. Nghĩ như vậy, Diệp Kiếm cởi xuống bên hông bảo kiếm, mang theo mặt nạ, lạnh nhạt nói, dẫn đường đi. Vâng. Quản gia đem bảo kiếm tiếp nhận, cung kính mà đem Diệp Kiếm dẫn tới Thiên Dung cắt. Trước mắt lầu cát, từ ở vẻ ngoài xem bình thường, nhưng bốn phía nhưng hiện đầy cường lực thủ vệ, đề phòng nghiêm ngặt, vừa nhìn liền biết không tầm thường. Thiếu hiệp, chỉ có tham gia Thiên Dung yến người mới có tư cách tiến vào Thiên Dung cát, có điều, ngài cũng chỉ có một cơ hội. Quản gia cúi đầu, khiêm tốn địa nói rằng, việc quan hệ ngài sau đó Thiên Dung yến biểu hiện, xin mời nhất định chăm chú đối xử. Ngoài ra, ngài thiệp mời là thượng khách thiếp, địa vị cao quý, vì lẽ đó bất luận ngài từ trong các lấy ra thứ gì bảo khí, nó đều là của ngài, chúng ta sẽ không đòi lại. Ừ, không sai. Diệp Kiếm gật gật đầu, trong lòng càng thêm đồng tình vị kia đại chu hoàng triều tán nhân, không sai. Nay thượng khách thiếp cũng là hắn lấy được, phòng trừng còn phí đi một ít công phu. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, bên cạnh đi tới một hoa phục nam tử, quét Diệp Kiếm một chút, nếu mày nói, mới tới. Hạo công tử. Quản gia liền vội vàng nên đón, nói rằng, vị này chính là Lạc công tử, cũng là tới tham gia Thiên Dung Yến. Hôi Liên kiếm khách, bản danh họ Lạc, Diệp Kiếm trực tiếp dùng tên giả. Hạo công tử nghe xong, trên mặt lộ ra một tia khinh bỉ, Thiên Dung thành có Bạch gia, Nguyên gia, Hạo gia, đúng là không nghe nói cái gì Lạc gia. Các hạ, là tới tìm vận may người ngoài thôn chứ? Có liên quan gì tới ngươi? Diệp Kiếm đạm mặt nói. Rõ ràng cũng không nhận ra, nhưng tập hợp tới thuyết tam đạo tứ. Ngươi như thế, Diệp Kiếm căn bản không có hứng thú giao thiệp với. Ngươi. Hạo công tử trong ánh mắt né qua một vẻ ý lạnh, thử nói, các hạ, ta chỉ là muốn cho ngươi một điểm lời khuyên, đừng không nhìn được lòng tốt. Nói, hắn khoe khoang tựa như ngẩng đầu lên, nói rằng, nói cho ngươi biết đi. Thiên Dung Các là có quy củ. Số 1, bất luận người nào tiến vào Thiên Dung Các, đều chỉ có thể lưu lại thời gian một nén nhang. Thứ 2, bên trong bảo khí phần lớn là bảo kiếm, tuy rằng ngoài hắn ra vũ khí cũng có điều cấp bậc cũng không cao. Đệ tam, Hạo công tử thuộc như lòng bàn tay nói rồi một đống, trên mặt quả thực lại như biết ta đây sao bác học các ngươi còn không mau mau khen ta như thế. Cuối cùng một điểm, cũng là điểm trọng yếu nhất. Thiên Dung Các bảo khí, không phải ngươi nghĩ nắm là có thể cầm được đi, tỉ như trung ương trôi này nhân giai thượng phẩm bảo kiếm, ngươi là tuyệt đối rút không đứng lên. Nếu như gặp phải tình huống đó, liền mau mau buông tha đi. Ta xem ngươi dáng dấp kia, đại khái cũng chỉ có thể nắm một cái phàm giai trung phẩm bảo khí chết no đừng kỳ vọng rất cao. Nói xong lời cuối cùng, Hạo công tử liếc Diệp Kiếm một chút, ngạo nghễ nói rằng, hắn xem Diệp Kiếm, khí tức nội liễm, thường thường không có gì lạ, nghĩ cũng biết nhất định là chó ngáp phải rồi mới có thể tới nơi này nắm bảo khí. Tên như vậy, có thể bắt được vật gì tốt? Phải biết bên trong bảo khí cũng đều cần tương ứng thực lực mới có thể lấy đi. Có liên quan gì tới ngươi? Diệp Kiếm vẫn là nhàn nhạt một câu, chỉ là dẫn theo một ít không kiên nhẫn. Hạo công tử vừa nghe liền biết Diệp Kiếm căn bản là không đem mình nghe bảo, trong lòng càng là khách sáo một phần, loại này trẻ con miệng còn hôi sữa, có phải là nghĩ đến một tiếng hót lên làm kinh người. Ha ha, chờ xem, không cần nửa nén hương ngươi phải cho bảo khí dung ra đến. Bây giờ người a, thực sự là càng ngày càng điên, không chút bản lãnh, sẽ mua mép khua môi. Hạo công tử lắc đầu thở dài, trong giọng nói tất cả đều là trầm trọng, không giống ta, rõ ràng cầm một cái nhân giai hạ phẩm bảo khí, nhưng là biết điều đến không nói gì. Ngươi bây giờ không liền nói. Một bên quản gia yên lặng oán thầm nói, nhưng hắn không dám lên tiếng đắc tội vị này Hạo công tử, đúng là Diệp Kiếm, để ý cũng không lại để ý hắn, trực tiếp đạp bước đi vào Thiên Dung Cát. Vừa nhấc mắt, nhìn về phía trong sân khí tức nhất lẫm liệt một thanh kiếm, Diệp Kiếm đi tới. Leng keng. Diệp Kiếm nắm chặt rồi bảo kiếm lập tức phát sinh từng trận kêu khẽ, thật giống ở chống cự hắn. Nha. Diệp Kiếm hơi kinh ngạc, nhưng tiếp theo liền gật gật đầu. Thì ra là như vậy, đây chính là nếu nói người có tài chiếm được sao? Thú vị. Nghĩ thầm, một thân sức mạnh bộc phát ra, tiện tay một rút, cái này ngọn nhân giai hạ phẩm bảo kiếm đã bị hắn rút đến trong tay. Kịch liệt phản kháng, lập tức yên tĩnh hạ xuống, phảng phất vừa rời đi mặt đất, bảo kiếm liền mất hồn. Nếu không này điểm điểm hàn quang nói cho Diệp Kiếm thanh kiếm này tuyệt đối bất phàm, hắn cũng có cho rằng đây là hàng giả. Nhưng nghĩ đến cũng là, mặc dù hoàng giai bảo khí cũng không thể có thể có linh trí, những này kiếm cùng những binh khí khác sở dĩ sẽ văng lên, chỉ sợ là theo chân chúng nó xen vào mặt đất có rất nhiều quan hệ. Vị kia lưu lại thiên dung các vân du cao nhân có vẻ như có chút năng lực a. Diệp Kiếm suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái bỏ qua một bên những này ngôn tạp từ, ánh mắt đánh giá một hồi trong tay trôi này sáng lấp lóa bảo kiếm, ném một sợi tóc, thổi mà đứt chi, càng thần kỳ chính là sợi tóc lại dần dần dập tắt. Thật tốt kiếm, chẳng trách ghi rõ nhân giai hạ phẩm. Thế nhưng Diệp Kiếm cũng không liền như vậy thỏa mãn, hắn tiện tay ném một cái, đem kiếm này một lần nữa xuyên về màu đỏ thắm mặt đất. Sau đó hắn lên tầng thứ hai. Thiên dung cắt chia làm ba tầng, tầng thứ nhất tốt nhất cũng bất quá là một cái nhân giai hạ phẩm bảo kiếm, mà tầng thứ hai cũng đã có mặc dù ở nhân giai trung phẩm cũng chúc người tài ba thật là tốt kiếm. Cho tới tầng thứ ba, có người nói nơi đó trung ương cắm vào một cái kỳ kiếm, chính là năm đó lưu lại thiên dung các cao nhân bội kiếm một trong, cấp bậc đạt đến nhân giai cực phẩm. Cái gọi là nhân giai cực phẩm vừa xa nhân giai thượng phẩm, nó vật liệu đã đạt đến hoàng giai hạ phẩm cấp độ, nhưng bởi vì chế tác các phương diện ra bé nhỏ sai lầm, cuối cùng không thể vượt qua đến hoàng giai, rồi lại vô hạn tiếp cận hoàng giai. Mặc dù nhiều như vậy giới thiên dung yến nhân tài xuất hiện lớp lớp, cũng xưa nay không ai có thể lấy đi nó. Diệp Kiếm chậm rãi bước lên tầng thứ hai, lại dùng đầy đủ sức mạnh sau khi hắn rút lên cái này nhân giai trung phẩm bảo kiếm, sau đó lại đồng dạng đem nó xuyên về mặt đất. Như thế phòng trường này thanh nhân giai cực phẩm bảo kiếm đại khái là 5 công đi. Tham dò hai lần sau khi, Diệp Kiếm trầm ngâm, hắn chuẩn bị giả làm heo ăn thịt hổ, tạm thời còn không muốn ở chỗ này bại lộ toàn bộ thực lực. Không tới đều đến rồi, vẫn là rút một nhóm thử xem. Liền Diệp Kiếm bước lên tầng thứ ba, nhưng vừa lúc đó Diệp Kiếm đột nhiên cảm thấy có một tia không đúng. Người nào? Dứt lời, u ám bên trong góc chậm rãi nổi lên một bóng người. Ngay sau đó, một đạo không linh âm thanh truyền tới. Nghe a, kiếm này đang góc đây. Chương 26. U tinh kiếm không linh âm thanh, lại như ở chân trời như thế miểu xa, vừa giống như ở bên thai lẩm bẩm đây. Mang theo vài phần thê mỹ ý nhị, lượn lờ truyền đến. Diệp Kiếm giật mình trong lòng, trầm giọng nói rằng, ngươi là ai? Âm thanh hạ xuống, đạo nhân ảnh kia dần dần trở nên rõ ràng. Ngay sau đó Diệp Kiếm thấy hoa mắt, sau đó hắn ngây dại. Đó là một ước chừng 16 tuổi thiếu nữ, gò má vi tròn, mi thanh mục tú, giống như là đáng yêu hàng xóm tiểu muội tử, làm người thương yêu yêu. Nhưng là thanh âm nàng, nhưng lại như vậy bay xa kỳ ảo, tựa hồ trải qua tang thương như thế, trang bị nàng người hiền lành dung nhan, lệ Diệp Kiếm cũng là một trận mê man. Ngươi, rốt cuộc là người, là quỷ? Thiếu nữ nghe vậy, rất là tò mò nhón chân lên, dùng tay đẩy cằm nói rằng, quỷ? Ta chưa từng thấy quỷ, vì lẽ đó, ta cũng không biết ta là không phải. Diệp Kiếm kinh ngạc một hồi, thiếu nữ này lai lịch gì? Nhìn qua thật giống cái gì cũng không hiểu dáng vẻ. Thế nhưng dù vậy, Diệp Kiếm cũng không có xem thường, hắn liền lập tức là ngưng thần chuẩn bị chiến, bất cứ lúc nào phòng bị thiếu nữ này đột nhiên nổi lên hại người. Nhưng là, thiếu nữ chỉ là mở to một đôi tròn trịa thủy linh con mắt nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu hắn hiện tại này tư thái là có ý gì. Diệp Kiếm khẽ to mày, lẽ nào cô gái này đầu óc có vấn đề? A. Ngay ở Diệp Kiếm kỳ quái thời điểm, thiếu nữ đột nhiên kêu lên, thanh âm nàng cho Diệp Kiếm một loại mờ ảo như tiên cảm giác, quả thực một trăm nghe không chán. Ngươi nghe, U Tinh, nó vừa khóc thật đáng thương. Diệp Kiếm sửng sốt một chút, U Tinh, ngươi nói là tầng thứ ba kiếm, nhưng khóc. Hắn biết Thiên Dung các tầng thứ ba có một thanh bảo kiếm, lẽ nào thanh kiếm kia tên là U Tinh? Thế nhưng căn bản cũng không có nghe được cái gì tiếng khóc ca. Lùi một bước nói, bảo khí ít khả năng có cảm tình, chớ nói chi là khóc. Trừ phi là thiên giai bảo khí, nhưng trong khi nghe đồn, thanh kiếm này nên chỉ có nhân giai cực phẩm, khoảng cách thiên giai chênh lệch 108.000 dặm a, không phải cái gì tầng thứ ba kiếm. Ngươi thật sự không nghe được sao? Nguyên lai thật sự chỉ có ta có thể. Thiếu nữ trên mặt không biết tại sao ảm đạm đi, nhưng đó lấy, trên mặt nàng cũng nặng mới trở nên kiên định lên. Khoát tay áo một cái. U Tinh, đi ra đi. Len ken một thanh. Một đạo ánh sao lòng lánh, một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, nhanh như sao băng địa hướng về Diệp Kiếm mà tới. Diệp Kiếm tâm trạng cả kinh, đang muốn né tránh, thiếu nữ nhưng kéo lại tay hắn, chậm rãi lắc đầu nói rằng, không có chuyện gì, U Tinh là bằng hữu của ta, nó sẽ không làm thương tổn cho ngươi. Quả nhiên, trong phút chốc, phi kiếm liền dừng ở Diệp Kiếm trước mặt, không có một chút nào ý muốn thương tổn hắn. Nhìn kỹ, thanh kiếm này rất khó nói là một cái bảo kiếm, thân kiếm rất cồng kềnh, lưỡi kiếm trên cũng đâu đâu cũng có chỗ hổng, lại như trải qua huyết chiến lao binh, một thân đều là thương. Kỳ quái là Diệp Kiếm nhưng từ thanh kiếm này trên người cảm nhận được một luồng hạo nhiên sức mạnh, theo bản năng mà chăm chú nhìn thêm. Quá tốt rồi, xem ra ngươi đối với U Tinh có hứng thú đây. Thiếu nữ thấy thế vui mừng địa vỗ tay, nếu như vậy ta có thể đem nó giao cho ngươi sao? U Tinh kiếm rất mạnh, cái kia nó khoáng cổ thức hiện tại tức kim và ngọc, nhất định có thể giúp đỡ cho ngươi bận điệu. Một câu nói hạ xuống, trọng kiếm lại tùy theo đứng chồng ngược lên, ánh sao long lánh, như là rất yêu thích thiếu nữ như vậy khen nó như thế. Chuyện này, thanh kiếm này lại nghe hiểu. Diệp Kiếm trợn mắt lên, thanh kiếm này rốt cuộc là thứ gì? Đúng là thiên giai bảo khí sao? Không, không đúng. Coi như là thiên giai bảo khí, chịu nặng như vậy thương cũng tuyệt đối sẽ linh tính hoàn toàn không có, không thể như thanh kiếm này như thế, nghe được khích lệ liền cao hứng cùng đứa nhỏ như thế. Nói cách khác, thanh kiếm này cấp bậc khả năng tại thiên giai bên trên. Không thể nào. Ta chỉ là muốn thuận lợi nắm đem binh khí đi tham gia Thiên Dung Yến, chẳng lẽ vận may vừa đến, nhặt được bảo. Cái ý niệm này lan lộn, Diệp Kiếm trong lúc nhất thời đã quên hồi phục thiếu nữ thấy, có chút hốt hoảng nói rằng, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn đem U Tinh kiếm tìm một chủ nhân tốt mà thôi. Chúng ta không quen không biết, làm sao ngươi biết ta sẽ là một chủ nhân tốt? Diệp Kiếm nghe vậy cũng tỉnh táo lại hai, nhưng vẫn là có chút cảnh giác. Tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình cũng không phải khí vận chi tử, cái nào dễ dàng như vậy nhặt được thần binh lợi khí. Trong này sẽ không có cái gì hãm hại chứ? Ta có thể cảm giác được ngươi rất đặc thù, phi thường đặc thù, cụ thể đồ vật ta nói không ra, nhưng ta có thể khẳng định, U Tinh kiếm ở trên tay của ngươi, nhất định có thể rất lớn tỏa sáng. Thiếu nữ nghiêm túc nói rằng, nói, ánh mắt liếc nhìn U Tinh kiếm. U Tinh kiếm vọt tới thiếu nữ trong lồng ngực, lưu luyến không rời địa sượt hai lần, nhưng là thiếu nữ nhưng lắc lắc đầu, ánh mắt kiên định địa nhìn chằm chằm nó. U Tinh kiếm thân cụt hướng hạ xuống, nhưng sau một khắc, đúng là vẫn còn ánh sao đại thịnh, xông về Diệp Kiếm. Bèo một tiếng, U Tinh kiếm rơi vào Diệp Kiếm trước mặt, lại như chờ đợi chủ nhân khống chế binh khí. Mặc kệ, thần binh lợi khí đều đưa tới cửa còn không muốn, sẽ gặp xét đánh. Diệp Kiếm căn cứ kinh nghiệm trước, nhìn ra thiếu nữ trong ánh mắt tràn ngập chăm chú cùng đơn thuần, suy đoán nàng cũng không có cái gì nham hiểm ý nghĩ, liền gật gật đầu. Đưa tay, nắm chặt rồi U Tinh kiếm căn kiếm. Trong phút chốc, vô cùng vô tận tinh mang lan tràn đi ra, Diệp Kiếm một trận hoa mắt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại như toàn bộ thế giới đều đổ nát như thế, bên hai chỉ để lại thiếu nữ thật lòng căng dạn. Đúng rồi, còn có một việc. U Tinh, nó đã từng được quá trọng thương thực lực bây giờ 100-1, lại quanh năm vô chủ, không có cách nào được linh khí cung dưỡng, hiện tại coi như là một loại chân hỏa đều có thể hủy diệt nó. Xin ngươi nhất định phải trước bảo vệ tốt nó, sau đó tìm tới đầy đủ cấp bậc bảo kiếm cho nó tôi vào nước lạnh nó là có thể chậm rãi khôi phục thực lực. Nếu như những này đều tạm thời không làm được, liền làm hết sức địa khen ngợi nó, chỉ cần thổi phồng đến mức được, nó liền nhất định sẽ có điều đáp lại. Ừ, cứ như vậy. Bài thác. Xin mời nhất định, bảo vệ tốt U Tinh. Âm thanh dần dần đi xa. Diệp Kiếm lần thứ hai mở mắt thời điểm, trước mắt đã không có cái gì thiếu nữ, chỉ có vị kia hạo công tử tựa như cười mà không phải cười mặt. Vừa nhìn thấy Diệp Kiếm tỉnh rồi, hắn lập tức cười ha ha, người ngoài thôn. Người thật là được đó. Chọn một món binh khí, lại còn ngủ thiết đi. Cha cha, lần này được rồi, cái gì vũ khí cũng không đâm tới. Ta đều không biết nên cười nhạo ngươi vẫn là đồng tình ngươi. Diệp Kiếm nghe được lời này, hơi sững sờ, ta ngủ tiếp đi. Vị cô nương kia đây, thanh kiếm kia đây, cha cha, còn cô nương, trả lại kiếm. Hạo công tử một mặt địa xem thường, làm mộng đẹp mà đi ngươi. Ta cho ngươi biết, ngươi đang ở đây Thiên Dung Các vừa cảm giác ngủ thẳng hiện tại, vừa bị quản gia mang ra ngoài. Nói tới chỗ này, hắn ôm ngực phía trước, đắc ý nói, theo quy củ, mỗi cái tham gia Thiên Dung Yến người, chỉ có thể có một lần chọn binh khí cơ hội. Người ngoài thôn, xem ra ngươi là muốn tay không tham gia Thiên Dung Yến đi. Hắn nguyên bản liền cảm thấy Diệp Kiếm là mơ tưởng xa vời, kết quả Diệp Kiếm lại cứ như vậy ở bên trong ngủ thiết đi. Tốt như vậy cười chuyện, hắn làm sao có thể không nhiều trêu chọc hai câu. Quản gia cũng thất vọng nhìn về phía Diệp Kiếm, thở dài trong lòng, còn tưởng rằng là người cái gì lợi hại chủ nhân, nguyên lai, chẳng là cái thá gì. Diệp Kiếm không có để ý ánh mắt của bọn họ, chỉ là yên lặng thầm nghĩ, lẽ nào cái kia hết thảy đều chỉ là mộng. Cái gì U Tinh kiếm, căn bản cũng không tồn tại. Thiếu hiệp, Thiên Dung các ngài đã tiến vào mắt thấy Thiên Dung Yến liền muốn bắt đầu rồi, nơi này cũng phải đóng cửa, ngài xin mời rời đi đi. Quản gia đang nói, đột nhiên, hắn trong tròng mắt né qua một tia tức giận, quay người sang con, hướng về Thiên Dung Các lân cận một cái lối nhỏ trên khẽ quát một tiếng, mỗi một người đều chầm chập địa làm gì chứ? Mặt trời lặn trước, nhất định phải này thanh rách nát cho ta nấu chảy. Làm sao lửa lại diện? Quản gia, chúng ta cũng không muốn a. Bên kia truyền tới một sợ hãi thanh âm của, nhưng này kiếm lại lớn vừa nặng, quá khó khăn nấu chảy. Ngớ ngẩn, dùng chân hỏa đi thiêu, một đám chất thải. Ai tính toán một chút, ta cũng tới hỗ trợ. Quản gia vừa đi đi qua, vừa mắng mắng niết niết. Xấu như vậy phá kiếm rốt cuộc là các ngươi hai kiếm rách nát nhặt được, thực sự là hồ đồ. Mau mau nấu chảy lớn như vậy khổ người, hay là còn có thể mò điểm tinh thiết còn lại, đúc lại một cái nhân giai hạ phẩm bảo khí. Hay, hay. Quản gia, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu. Đầu kia truyền đến tiếng vang, ngay sau đó hỏa diễm trong nháy mắt dấy lên, xông thẳng lên trời. Diệp Kiếm nghe đến đó, không nhịn được tim đập nhanh hơn, hắn vội vã quay người sang, nói ra một tiếng, chậm đã. Chương 27. Tái ngộ Khương Vân thiếu hiệp. Quản gia ngẩn người, không biết Diệp Kiếm làm sao đột nhiên thất thố. Cũng may Diệp Kiếm rất nhanh bình phục tâm tình, lạnh nhạt nói, ngươi nói này thanh trọng kiếm, không ngại đem ra cho ta nhìn một chút. Thiếu hiệp, cái này, không cần chứ. Thanh kiếm kia căn bản liền bảo khí cũng không tính, không duyên cơ ố hế ngoài mắt. Quản gia chính chối tử, Diệp Kiếm đã khoát tay áo một cái, đem ra. Chuyện này, được rồi. Quản gia nghĩ thẩm vị này rốt cuộc là Thiên Dung Yến thượng khách không tốt đắc tội, liền lập tức phái người đem thanh kiếm kia từ lò khẩu dưới cứu chữa hạ xuống, đưa tới Diệp Kiếm trước mặt, người xem, chính là đem vô dụng kiếm. Diệp Kiếm quét mắt qua một cái, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Không sai, đây chính là trong mộng xuất hiện này thanh U Tinh kiếm. Trong này khẳng định có quái lạ. Làm không cẩn thận, đồ chơi này là cái gì gặp rủi ro thần binh lợi khí. Ta sẽ dùng thanh kiếm này tham gia Thiên Dung Yến. Diệp Kiếm nhìn về phía quản gia, sắc mặt bình thường địa nói rằng, quản gia trợn mắt quát mồm, hạo công tử càng không nhịn được lớn tiếng nở nụ cười, này này, ta không nghe lầm chứ? Dùng thanh kiếm này, ngươi còn không bằng tay không đây. Trước mắt thanh kiếm này, lại phá lại nát, một điểm linh khí đều không có, chính là cùng người bình thường nắm thiết kiếm so với cũng không bằng, tự nhiên còn có thể có người chỉ mặt gọi tên địa môn nó. Đầu không tật xấu chứ? Hạo công tử châm biếm liên tục, đột nhiên, ánh mắt hắn mấy mắt, như là nghĩ tới điều gì, cười nhạo nói, ta hiểu. Ngươi là cảm thấy tại Thiên Dung các cái gì cũng không bắt được, quá mất mặt, đã nghĩ nắm đem phá kiếm che giấu một hồi. Ha ha, thực sự là quá buồn cười. Ngươi có biết hay không, như ngươi vậy chỉ có thể càng mất mặt. Diệp Kiếm lãnh đạm nhìn về phía Hạo công tử, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi? Khẩu khí vẫn như thế hung hăng. Hạo công tử trợn to hai mắt, muốn nói trước còn chưa tính, nhưng cái tên này nhưng là vừa mới thất bại qua à, hắn tại sao không có chút nào xấu hổ, vẫn như thế bình tĩnh hung hăng. Hạo công tử nghĩ tới, nếu như là chính mình như vậy mất mặt, hiện tại đã sớm không mặt mũi lại ở lại ở chỗ này. Thực sự là cánh rừng lớn hơn, cái gì chim đều có. Người ra mặt dày như vậy, bản công tử vẫn là lần thứ nhất thấy. Hạo công tử không được địa lắc đầu, nhìn Diệp Kiếm ánh mắt đã tất cả đều là xem thường. Quản gia cũng kỳ quái đánh giá Diệp Kiếm, trong lòng phức phỉ, đây rốt cuộc là người nào a? Lại không bản lĩnh, lại dắt. Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, quản gia cũng không chuẩn bị bởi vì một cái phá kiếm đắc tội Diệp Kiếm, liền nói rằng, nếu thanh kiếm này hợp thiếu hiệp mắt duyên, thiếu hiệp liền cứ việc mang đi đi. Diệp Kiếm gật gù, tiếp nhận đu tinh kiếm, trong lòng mừng thầm bảo vật tới tay, nhưng vừa lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền tới. Chấm đã, thanh kiếm này, ta muốn. Chỉ thấy một đạo bóng người quen thuộc từ phía sau đi tới, Diệp Kiếm quay đầu nhìn lại, người tới không phải người khác, càng là Khương Vân. Cường giả trọng sinh lưu khí vận chi tử. Diệp Kiếm trong lòng kinh ngạc không thôi, nhớ lúc đầu, cái này Khương Vân bị chính mình liên tục đả kích, một lần nữa bị trở thành vô dụng, không nghĩ tới mới mấy ngày không gặp, hắn lại bảng đi ra. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, tu vi tựa hồ còn khôi phục không ít. Thanh kiếm này, ta muốn. Lúc này, Khương Vân đi lên phía trước, lạnh lùng lập lại. Bởi Diệp Kiếm vô dụng bộ mặt thật gặp người, Khương Vân cũng không có nhận ra Diệp Kiếm, nhưng hắn ngựa khí vẫn là trước sau như một địa tiêu ngạo, giống như muốn đồ vật của ngươi, còn muốn ngươi cảm ơn đái đức như thế. Diệp Kiếm đương nhiên sẽ không quản hắn này tật xấu, trực tiếp mở miệng, ngươi tính là gì người? Cũng xứng nói lời này. Khương Vân trong mắt lóe ra một vẻ ý lạnh, nhưng nháy mắt biến mất, nói rằng, một cái phế kiếm mà thôi, đối với ngươi vô dụng, không bằng bán ta một bộ mặt, tương lai tất có phúc báo. Diệp Kiếm không thèm để ý, nhìn về phía quản gia, có người gây sự, ngươi mặc kệ. Ngươi? Khương Vân trên mặt lộ ra một tia tức giận, vai tay áo nói, ngươi căn bản không biết ngươi bỏ lỡ cái gì. Diệp Kiếm liếc mắt nhìn hắn, âm thầm mỉm cười, đúng rồi, chính là cái này ánh mắt. Cường giả trọng sinh, cao cao tại thượng, hết thảy không muốn cho hắn chỗ tốt người, đều phải chờ sau đó biết vậy chẳng làm bỏ qua cơ duyên vô cùng to lớn. Nhưng ai quy định sự tình liền nhất định án hắn nghĩ tới đến? Ta không cho ngươi chỗ tốt, ta không hối hận, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Diệp Kiếm bĩu môi, quản gia hiểu ý, liếc mắt nhìn Khương Vân, lắc đầu nói, Khương thiếu hiệp, ngươi chỉ là tiệc rượu hạ thân, vị thiếu hiệp kia nhưng là trên yến hội thân. Tôn ti có thứ tự, như ngươi vậy, để ta làm khó. Ngươi, mắt cho coi thường người khác. Khương Vân nắm chặt nắm đấm, oán hận nói rằng, nhưng nói tới nói lui, hắn cũng không có cách nào thay đổi cái gì. Ai bảo Thiên Dung Yến đẳng cấp sâm nghiêm, mà hắn chỉ là cấp thấp nhất hạ tân đây. Không. Nói như vậy lên, tất cả đều là cái kia Diệp Kiếm lỗi. Nếu không đứa kia đem hắn chỉnh chật vật như vậy, hắn làm sao có khả năng sẽ không lấy được chỉ là một phần thượng khách thiệp mời. Diệp Kiếm. Ngươi đoạt thê từ ta, lại cho ta vô số có đủ. Chỉ cần Thiên Dung Yến ta chiếm được cơ duyên, nhất định tìm ngươi tính sổ. Khương Vân âm thầm gào thét, càng nghĩ càng thấy đến phiền lòng, trước mắt người cũng càng ngày càng thấy ngứa mắt, liền lạnh lùng nói rằng, các hạ. Ta lại nói một lần cuối cùng, thanh kiếm cho ta. Đây là song doanh, không phải vậy. Ta phải không tới thanh kiếm này, ngươi cũng đừng muốn lấy được. Khương thiếu hiệp, nói cẩn thận. Lời này hạ xuống, Diệp Kiếm còn chưa nói, quản gia đã rất bất mãn, liền làm một đem phá kiếm, ngươi cũng phải cùng thượng khách tranh. Đầu góc nước vào đi. Được, được, được. Nếu như vậy, Khương Vân tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, cắn răng một cái, đem một viên lệnh bài giơ lên thật cao, chân nguyên lập tức cuộn cuộn xuống tới, để âm thanh truyền khắp tứ phương. Ta, Khương Vân, cổ bác phẩm kiếm sư đệ tử, ngày hôm nay ngẫu nhiên nhìn thấy danh kiếm xuất thế, không biết Thiên Dung thành vị nào tiên kiêu có thể may mắn được. Một câu nói rơi, Diệp Kiếm hơi biến sắc mặt, trong nháy mắt sẽ hiểu Khương Vân ý đồ, xua hổ nuốt sói. Quả nhiên, đạp đạp đạp. Trong nháy mắt, mấy đạo tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng chuyển đến, nữ có nam có, tất cả đều khí tức lẫm liệt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một tên bạch y kiếm khách trước tiên ra khỏi hàng, liếc mắt nhìn Khương Vân trên tay lệnh bài, gật gật đầu. Ừ, đây đúng là cổ đại sư lệnh bài, nghe nói hắn gần nhất thu rồi một tàn tật đệ tử, còn giúp bận biểu trị hết tàn tật. Nguyên lai, người kia chính là ngươi. Khương Vân trong ánh mắt né qua một vẻ sắc ý, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như thường, gật gật đầu. Bạch Y kiếm khách cũng không để ý, tự nhiên nói rằng, cổ đại sư thanh danh hiển hách, phẩm kiếm chưa từng phạm sai lầm, đệ tử của hắn nên cũng không kém. Nói như vậy, Bạch Y kiếm khách nhìn về phía U Tinh kiếm, nhíu mày, đây chính là nếu nói danh kiếm. Tự nhiên, thân vật tự hối, tuy rằng bề ngoài khó coi, nhưng thanh kiếm này dùng được rồi, sẽ có uy lực đáng sợ. Khương Vân thu lại tâm tư, cười nhạt một tiếng, nói, còn khiêu khích địa nhìn Diệp Kiếm một chút, phảng phất đang nói, nhìn thấy không, ngươi không đem kiếm cho ta, cũng giống vậy không để lại, còn không bằng vừa bắt đầu liền đem kiếm cho ta. Hối hận rồi sao? Đáng tiếc, chậm. Khương Vân đắc ý nghĩ, chuyển hướng Bạch Y kiếm khách nói rằng không tin, huynh đài có thể hỏi một chút vị này cầm kiếm người, thanh kiếm này, rốt cuộc là không phải danh kiếm. Câu nói này, chính là Khương Vân bày cả bẫy. chỉ cần Diệp Kiếm phủ nhận, hắn sẽ lập tức đi ra chỉ điểm Giang Sơn, làm rõ thanh kiếm này lợi hại. Đến thời điểm, Bạch Y kiếm khách nhất định sẽ căm hận Diệp Kiếm lừa dối, do đó đối địch với hắn. Soạt soạt soạt. Trong lúc nhất thời, toàn trường hết thảy ánh mắt đều tụ tập ở Diệp Kiếm trên người, liền ngay cả Hạo công tử, quản gia đều trợn to hai mắt, thầm nghĩ không thể nào, lẽ nào người này thật sự lấy được tốt nhất bảo kiếm, chân chính ngu xuẩn nhưng thật ra là hai người bọn họ. Nghĩ tới đây cha, hai người đều cảm giác trên mặt có chút nóng bỏng, thật giống bị người bành bạch đánh qua như thế, tầm mắt cũng rời, không dám nữa xem Diệp Kiếm. Vừa lúc đó, Diệp Kiếm nhàn nhạt mở miệng, thanh kiếm này,